Chương 383, lại đến chương 383, lại đến Hoa Hạ, Tần Lĩnh dãy núi chỗ sâu. Bây giờ vẫn là ban đêm, mặt hồ sóng nhỏ dập dờn, phản chiếu lấy trên bầu trời tinh hà ánh trăng. Vân Tịch nhặt lên một viên cục đá ném vào mặt hồ. Mặt hồ bị cục đá kích thích gợn sóng, sau đó phản chiếu tinh hà tùy theo lay động và mèo. Trong lòng ngươi đã biết đáp án. Vân Tịch nghiêng đầu nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên, ta rất sớm đã nói với ngươi, kết cục sẽ không thay đổi, một ngày này sớm tối đều sẽ tiến đến. Chuyện cho tới bây giờ ngươi hẳn là minh bạch, cho dù ngươi đột phá thất giai cũng không cải biến được hết thảy. Nghe Vân Tịch lời nói, Linh Nguyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bạch quang, sau đó cả người hắn hoảng hốt một chút. Vân Tịch tựa vào Linh Nguyên trên bờ bay, nàng trong hốc mắt nổi lên lệ thủy. Bây giờ vạn giới một khi xuất hiện siêu phàm giả, liền sẽ bị coi là tội ác đầu nguồn, toàn bộ sinh linh đều sẽ hợp nhau tấn công, không đem diệt sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Linh Nguyên chậm rãi thở ra một hơi, nội tâm tự lẩm bẩm. Thành công hắn đột nhiên đưa tay ôm Vân Tịch, sau đó nhẹ nói: "Nói cho ta nên làm như thế nào mới có thể rời đi viên tinh cầu này?" Vân Tịch nghe vậy sững sờ, sau đó nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía Linh Nguyên. Linh Nguyên đôi mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất đã mất đi một vài thứ, lại phảng phất nhiều vài thứ. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Vân Tịch đột nhiên nhoẻn miệng cười, tại nguyệt quang chiếu rọi, nàng trắng non xinh đẹp dung nhan càng thêm động lòng người. Nữ nhân đưa tay ôm lấy Linh Nguyên cổ, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Ngươi có phải hay không trải qua tương lai?" Linh Nguyên không có trả lời, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Nữ nhân này tựa hồ biết đến muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng nhiều, cũng càng hiểu rõ hắn. Vân Tịch thấy thế tiếp tục nói: "Ta nói qua, là ngươi trải qua một số việc về sau, ngươi cũng không phải là ngươi." "Không đúng, chính xác tới nói, lúc này mới thật sự là ngươi." "Nói một chút, tương lai ta là thế nào trả lời ngươi?" Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng: "Ngươi để cho ta giết Linh Tiểu Lạc." Vân Tịch nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng: "Ha ha 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 ha. Như vậy ngươi khẳng định tự tuyệt, cho nên ngươi mới trở lại hiện tại." Linh Nguyên đưa tay bắt lấy Vân Tịch cổ tay, hắn tính tính nhìn xem Vân Tịch: "Ta biết ngươi có biện pháp có thể để cho ta rời đi viên tinh cầu này, chỉ cần ngươi đáp ứng mang lên Tiểu Lạc, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì." Vân Tịch lắc đầu: "Ta đích xác có biện pháp có thể để ngươi rời đi viên tinh cầu này, nhưng chỉ có thể là chính ngươi." Linh Nguyên nhíu nhíu mày: "Vì cái gì?" "Bởi vì đây là quy tắc bố trí." Vân Tịch nhìn xem Linh Nguyên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn: "Phu quân à, còn nhớ rõ ta từng kể cho ngươi thần tổ đem viên tinh cầu này bố trí thành một cái thí nghiệm LOG giam sao? Tại trong LOG giam bất kỳ người nào loại cùng siêu phàm giả đều không thể rời đi viên tinh cầu này, đây là thần tổ quy tắc chi lực. Tinh cầu bên ngoài vô tận hư không, chính là cái này LOG giam vĩnh viễn không cách nào rời đi biên giới. Trừ phi ngươi có sóng vai thần tổ lực lượng, nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ quy tắc này. Cho nên ngươi làm sao để cho ta rời đi viên tinh cầu này?" Linh Nguyên bắt lấy Vân Tịch tay: "Rất đơn giản." Vân Tịch cười mỉm nhìn xem Linh Nguyên: "Đã quy tắc không thể đánh phá, vậy liền mở ra lối riêng lừa gạt quy tắc. Quy tắc không cho phép nhân loại cùng siêu phàm giả rời đi viên tinh cầu này, nhưng không có quy định tu luyện giả cùng yêu tộc không thể rời đi." Linh Nguyên nghe vậy sửng sốt, sau đó hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vân Tịch: "Ngươi chỉ là tấm kia mặt nạ da người?" "Ha ha." Vân Tịch chợt nhìn Linh Nguyên một mắt: "Ngươi nghĩ gì thế? Mặt nạ da người chỉ là cải biến khí tức của ngươi, nhưng thân thể của ngươi cùng nội tại nhưng như cũng là siêu phàm giả, lừa gạt một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ còn có thể, muốn lừa qua thần tổ quy tắc quả thực là người si nói mộng." "Vậy sao ngươi?" Linh Nguyên tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này, Vân Tịch duỗi ra ngón tay chặn Linh Nguyên môi: "Ta nói qua, ta có biện pháp, nhưng muốn thành công làm được đây hết thảy, ngươi nhất định phải làm hai chuyện. Thứ nhất, giết Linh Tiểu Lạc. Thứ hai, giết viên tinh cầu này tất cả mọi người. Mau chóng làm xong đây hết thảy, sau đó tới cái này tìm ta." Linh Nguyên nhíu mày nhìn xem Vân Tịch. Vân Tịch hít một tiếng: "Đừng nhìn ta như vậy. Ta nói qua, chỉ có chính ngươi có thể đi, ngươi mang theo Linh Tiểu Lạc hậu quả liền là ai cũng đi không được. Về phần trên viên tinh cầu này những người khác." Nói đến đây, Vân Tịch trầm mặc một lát. "Kỳ thật trên viên tinh cầu này người đều rất vô tội, nhưng bởi vì trong đầu của bọn họ có hình dạng của ngươi, một số người còn cùng ngươi có gặp nhau. Bởi vậy một ít thực lực kinh khủng đại năng có thể mượn nhờ những người này sinh mệnh, sau đó sử dụng nhân quả thần thông hoặc là trí bảo thôi diễn tung tích của ngươi." Trầm mặc hồi lâu, Linh Nguyên chậm rãi mở miệng: "Vân Tịch, nói cho ta, nên làm như thế nào mới có thể không để nàng chết? Ta thua thiệt nàng quá nhiều, ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không?" Cùng Linh Nguyên ánh mắt đối mặt, Vân Tịch đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ phức tạp. Sau một hồi, Vân Tịch thở dài một tiếng: "Đã ngươi như thế khăng khăng, như vậy ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một cái không tính biện pháp. Về phần muốn hay không làm, chính ngươi quyết định, một nơi hiếm vết người nơi núi rừng sâu xa." Linh Tiểu Lạc an tĩnh đứng tại vách đá bên cạnh, nàng một mực tại nhìn về chân trời cuối cùng, từ hắc dạng đến ban ngày. Từ nữ hải run không ngừng tay đến xem, nội tâm của nàng giờ phút này cực kỳ bất an. Đúng lúc này, Linh Tiểu Lạc tựa hồ cảm ứng được cái gì, bên nàng đầu nhìn về phía bên cạnh. Linh Nguyên thân ảnh xuất hiện. "Tiểu Nguyên." Linh Tiểu Lạc nhìn thấy Linh Nguyên sau nội tâm thở dài một hơi, thanh thuần trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Sờ lên nữ hài đầu, Linh Nguyên đè nén nội tâm bi thương, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, để cho mình nhìn cực kỳ nhẹ nhõm. "Đi thôi, chúng ta về nhà." Linh Tiểu Lạc gật đầu ứng thanh, sau đó hai người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hoa Hạ, Đại Chu thành phố. Linh Nguyên mang theo Linh Tiểu Lạc về tới đã từng bọn hắn ở biệt thự. "Tiểu Lạc, ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy, bây giờ ngoại giới chính là cần ta vững chắc đại cục thời điểm." Linh Nguyên bị Linh Tiểu Lạc bả vai nói rất nhiều người cùng người bị thương đều cần cứu chữa, ta đi xử lý cho xong hết thảy sau liền trở lại. Linh Tiểu Lạc nghe vậy vội vàng nói: "Tiểu Uyên, ta có thể giúp ngươi, năng lực của ta cũng có thể cứu người." Linh Uyên cười lắc đầu: "Không cần, ngươi ở nhà ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau, bằng không thì ta sẽ lo lắng." Linh Tiểu Lạc còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Linh Uyên lại là chủ động ôm lấy nàng: "Nghe ta được không, ta không muốn ngươi lại gặp nguy hiểm, ta sợ tự mình không kịp cứu ngươi. Ngươi ở nhà chờ lấy, chỗ nào đều đừng đi, nghe lời, ta không dùng đến mấy ngày liền trở lại." Trầm mặc một lát, Linh Tiểu Lạc chậm rãi ôm Linh Uyên eo, sau đó nhu thuận nhẹ gật đầu. "Ừm." Chương 384, tàn sát chương 384, tàn sát đảo quốc, trong kinh đô sân bay. Suzuki rủ kỳ nọ ngay tại điều động các loại cứu viện vật tư, an bài nhân thủ, chuẩn bị trợ giúp Hoa Hạ. Đảo quốc bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, lần này trong tai nạn có thể may mắn thoát khỏi, cũng không tao ngộ qua tại thảm trọng tổn thất. Đại lượng quân nhân cùng bác sĩ đang chỉ huy mệnh lệnh dưới nhau nhau tụ tập lại. Ngay tại Suzuki rủ kỳ nọ chuẩn bị phát biểu nói chuyện, để trấn sĩ khí, cổ vũ lòng người lúc. Đồng nhiên, nàng tựa hồ là phát hiện cái gì, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Linh Nguyên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt của nàng. "Chủ nhân, ngươi không có việc gì?" Suzuki rủ kỳ nọ không để ý người khác ánh mắt, lập tức ngạc nhiên tiến lên ôm Linh Nguyên. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem nàng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng câu lên mặt của nàng. Nhìn xem trương này quen thuộc tinh xảo gương mặt xinh đẹp, Linh Nguyên chậm rãi lên tiếng: "Suzuki rủ kỳ nọ, ngươi nghe lời sao?" Nghe được Linh Nguyên lời nói, Suzuki rủ kỳ nọ đầu tiên là sức sở, sau đó mặt lộ vẻ ngượng ngùng, mặt mèo đốn eo nhẹ giọng mở miệng: "Chủ nhân, ngươi nói cái gì đó? Trên đời này không có so rủ kỳ nọ càng thêm nghe lời nữ nhân. Chủ nhân để rủ kỳ nọ làm cái gì, rủ kỳ nọ thì làm cái đó." Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve Suzuki rủ kỳ nọ bóng loáng khuôn mặt, sau đó hướng phía dưới cầm nàng mảnh khảnh cái cổ. Giang giác, Suzuki rủ kỳ nọ cổ bị bẻ gãy, sinh cơ trong khoảnh khắc tiêu tán. Sau đó nàng động lòng người thân thể cũng cấp tốc khô cạn. Suzuki rủ kỳ nọ chết rồi. Cách đó không xa, chính lặng lẽ dò xét bên này, mọi người gặp một màn này lập tức kinh trụ. Một chút ngay tại chụp lén người cũng trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, Linh Nguyên chậm rãi nhìn về phía bọn hắn. Sau một khắc, kinh khủng hắc ám trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nhưng rất nhanh liền bị triệt để bao phủ. Tại Linh Nguyên không chế giới, ám vực tiếp tục điên cuồng mở rộng, cho đến đem toàn bộ đảo quốc triệt để bao phủ. Đại lượng đảo quốc người ở trong tối vực bên trong chết đi, bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là mắt tối sầm lại, liền trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Vô luận là người bình thường, vẫn là siêu phàm giả, hoặc là dị tộc, vốn có thất giai chiến lực Linh Nguyên rào sát dưới, căn bản không có mảy may hy vọng còn sống. Linh Nguyên một mình đứng tại trên bầu trời, hắn giờ phút này liền phảng phất thân ở vĩnh dạ bên trong trường khống sinh tử ma thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Linh Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua đảo quốc, sau đó hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Làm hắc ám tiêu tán về sau, đảo quốc đã không có người nào sống sót. Đây là không khác biệt đổ sát, tại hắc ám vô khổng bất nhập bao phủ xuống, căn bản không có biện pháp gì đi chống cự. Em mở quốc, muốn tự do, muốn tự do, muốn tự do. Chống lại Hoa Minh độc tài, chúng ta yêu cầu độc lập nhân quyền. Đưa ta tự do, đưa ta tự do. Theo Hoa Hạ bị Tu Ngọc Tử Trắng trận phá hư sau tin tức truyền khắp thế giới, em mở quốc bên trong đại lượng đám người bắt đầu tự phát đi ra đầu phố, muốn tranh thủ thu hoạch được bình đẳng tự do. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đi tới Thế Kỷ Công Viên, liếc nhìn lại người đông nghìn nghịt. Mấy bạn dân chúng nhìn xem tượng nữ thần, bọn hắn giơ em mở quốc cờ xí, không ngừng cao giọng hô hào thống nhất khẩu hiệu. Hoa Hạ quân đội cùng mấy vị tam giai siêu phàm giả thiết lập cảnh giới tuyến, một mặt đề phòng nhìn trước mắt phấn khởi gọi hàng đám người. Hậu phương trên đài cao, Tạ Tất An một mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái Hoa Hạ tam giai siêu phàm giả. Tạ người phụ trách, chúng ta nên làm cái gì? Trong mắt mọi người nhảy lên qua mang, hiển nhiên liền chờ Tạ Tất An ra lệnh một tiếng. Tạ Tất An nhìn xem càng ngày càng nhiều đám người, hắn cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt mạo muội hạ lệnh tổn thương những người bình thường này. Phải biết hiện tại Hoa Hạ nội bộ có thể nói ở vào kịch liệt dung chuyển thời kỳ, nếu là hắn bên này tái xuất loạn, vậy coi như sẽ để cho thế cục hướng phía một cái khó mà dự liệu kết cục trở xuống. Xuống này, rời đi em mở quốc, về các ngươi Hoa Hạ đi. Phía trước nhất người chỉ vào Tạ Tất An lớn tiếng nói, hậu phương càng ngày càng nhiều người cao giọng hưởng ứng. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở Tạ Tất An bên cạnh. Khi thấy rõ người tới về sau, phía trước nhất đám người lập tức ngây ngẩn cả người. Tạ Tất An cũng là cả kinh, sau đó nội tâm lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Linh Nguyên tới. Hắn nhìn xem dưới đài nhìn không thấy cuối đám người, thần sắc băng lãnh, cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể đâm thủng nội tâm của người, làm cho người chỉ là cùng nó đối mặt liền sẽ nhịn không được kinh hoàng. "Đội trưởng, đội trưởng." Tạ Tất An các loại một đám siêu phàm giả cùng Linh Nguyên chào hỏi, Linh Nguyên không có xem bọn hắn, chỉ là nhìn xem đám người dưới đài. Đúng lúc này, một cái đứng tại phía trước nhất người da đen phá vỡ trầm mặc, hắn hơi có vẻ phấn khởi khuôn mặt tiếp tục cao giọng la lên: "Chúng ta muốn tự do, muốn dân chủ, về các ngươi Hoa Hạ đi." Rất nhanh, người phía sau bảy lại lần nữa cao giọng cùng hô. Linh Nguyên thấy thế chậm rãi giơ tay lên. Phúc. Đồng nhiên, đứng tại phía trước nhất người da đen bị trong nháy mắt đánh nát đầu. Chỉ một thoáng đỏ trắng chi vật vẩy ra đến bốn phía trên thân thể người. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên huyết tinh, khiến cho mọi người đều không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh tiếng thét chói tai liền lôi trở lại tất cả mọi người suy nghĩ. Giết người. Hoa Hạ siêu phàm giả giết người. Theo tiếng thét chói tai càng ngày càng nhiều, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn, cho đến hình thành phản ứng dây chuyền. Đại lượng người bắt đầu quay người trốn. Nhưng mà Ninh Nguyên chỉ là đưa tay vung lên. Ông. hắc nhận như tuyến chợt lóe lên, mấy bạn người bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Có người còn không có kịp phản ứng, cho là mình trượt chân, muốn một lần nữa đứng lên, lúc này mới phát hiện tự mình thế mà bị chia làm hai nửa. A, mẹ. Phía ngoài nhất người nhìn thấy thảm trạng như vậy sau trong nháy mắt thét lên nôn mửa. Nhưng mà sau đó xuất hiện hắc ám lại đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Đội trưởng, ta là Hoa Hạ người. A, chuyện gì xảy ra? Đội trưởng ngươi nhận là người. Rất nhanh, hắc ám cũng vang lên Hoa Hạ siêu phàm giả thanh âm. Linh Nguyên đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Tạ Tất An kinh hãi muốn tuyệt, trước mặt hắn từ vô số tinh thiết mảnh vụn tạo thành phòng ngự bị cấp tốc xóa đi. Đưa các ngươi đoạn đường, chết trong tay ta, tốt hơn về sau chết tại dị tộc trong tay. Linh Nguyên thanh âm trong bóng đêm ú vang lên. Cái gì? Tạ Tất An nghe vậy sững sờ, sau đó khó có thể tin quát to lên. Điên rồi, Linh Nguyên ngươi điên rồi. Đội trưởng điên rồi, đội trưởng Lục Thân không nhận. Có Hoa Hạ siêu phàm giả lúc sắp chết tuyệt vọng hò hét. Nhìn xem những thứ này liều chết chống cự ý đồ sống tạm những đồng bào, Linh Nguyên nội tâm thở dài một hơi. Sau một khắc, hắc ám ăn mòn trong nháy mắt bộc phát. Tất cả siêu phàm giả chống cự trong khoảnh khắc hóa thành hư không, bị hắc ám trong nháy mắt xóa bỏ hấp thu. Vì cái gì? Tạ Tất An trước khi chết muốn xuyên thấu qua đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thấy rõ Linh Nguyên khuôn mặt, nhưng hắn cuối cùng vẫn thất bại. Chương 385, diệt thế chương 385, diệt thế ám bực tiếp tục quyết tán, tiếp tục không khác biệt đổ sát. Linh Nguyên chằn chọc tại M quốc các nơi, cho đến đem tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Trong lúc đó cũng có dấu ở trong đám người dị tộc ý đồ chống cự, ý đồ thoát đi. Nhưng bọn hắn cùng Linh Nguyên ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ có thể mang theo không cam lòng chết đi. Càng ngày càng nhiều dấu ở trong đám người dị tộc bạo lộ ra, cái này khiến Linh Nguyên trong lòng cũng đối với hiện tại dị tộc số lượng có cái đại khái phán đoán. Rất nhanh, Linh Nguyên rời đi M quốc, tiếp tục đi đến kế tiếp địa điểm. Hắn muốn làm chính là gì thế, diệt sát đi trên biên tinh cầu này hết thảy mọi người. Chỉ có tất cả mọi người chết rồi, hắn mới có thể bởi vậy mạnh lên, mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Dế nước. Ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến về Hoa Hạ đại hoàng cầu ngây ngẩn cả người, sau đó nó đi vào ngoài viện, hình như có nhận thấy giơ lên đầu. Sau một khắc, thiên địa trong nháy mắt chuyển thành hắc ám. Lão đại. Đại hoàng cầu tự lẩm bẩm, nó biết Linh Nguyên tới. Phúc. Đại hoàng cầu tại sinh mệnh chết đi một khắc này, nội tâm cũng không trách cứ Linh Nguyên. Bởi vì nó biết Linh Nguyên đã làm như thế, như vậy nhất định nhưng là có nhất định phải làm như thế lý do. Nam Phi đại lục. Đại lượng không phải người bị vô tình tàn sát, bọn hắn khủng hoảng phía dưới tiến vào trong rừng, nhảy vào trong sông. Nhưng vẫn như cũng không làm nên chuyện gì, bị Linh Nguyên trong khoảng thời gian ngắn đổ sát hầu như không còn. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, Linh Nguyên quanh đi còn lại, đem Lam Tinh bên trên trừ bỏ Hoa Hạ bên ngoài tất cả quốc gia toàn bộ diệt sát sạch sẽ. Trong lúc này hắn còn phát hiện một chút che giấu tung tích tứ giai dị tộc, cùng một chút thần cư, bằng vào tự thân tu luyện tới tứ giai siêu phàm giả. Nhưng ở thực lực của hắn dưới, những người này cùng những người bình thường kia căn bản không có gì khác biệt. Hoa Hạ, Đại Hán thành phố. Đại lượng đám người tụ tập tại chính thức cao ốc trước, muốn để chính thức vì lần này dị tộc tạo thành tổn thương toàn quyền phụ trách. Có người muốn cầu đền bù, có người muốn cầu trùng kiến gia viên. Trong cao ốc, Lâm Thời người phụ trách thần sắc vô cùng nóng nảy, đối mặt nhiều như vậy dân chúng tình cầu, hắn căn bản không có kinh nghiệm đi giải quyết. Coi như hắn chuẩn bị kiên trì ra ngoài tùy tiện nói hai câu lời hay an ủi lòng người lúc, ngoại giới thanh âm huyên náo chợt toàn bộ biến mất. Ừm. Lâm Thời người phụ trách lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi vào phía trước cửa sổ, vừa định xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới, trước mắt liền bị hắc ám triệt để bao phủ. Đại Thâm thành phố. Thương Tiêu Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn phía xa cực tốc quyết tán hắc ám, trong mắt mở mịt dần dần biến mất. Linh Nguyên. Ông. Hắc ám qua trong giây lát liền đem Đại Thâm thành phố hoàn toàn bao phủ. Có dấu ở đám người dị tộc trong kinh hoàng thi triển các loại thần thông, nhưng rất nhanh liền bị tính nhắm vào trong nháy mắt xóa bỏ. Thương Tiêu Thiên đứng tại trong bóng tối, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hắn có thể cảm nhận được vô số người giờ phút này ngay tại kinh lịch lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Kia là đến từ tử vong thống khổ, cũng là đến từ tuyệt vọng thống khổ. Đau nhức, quá đau. Nhiều người như vậy thống khổ, dù hắn cũng có chút không chịu được nổi, cơ hồ muốn đem hắn no bạo. Linh Nguyên, dừng tay. Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Thương Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn giơ giấy bẩn thỉu tóc dài không ngừng lay động. Sau một khắc, Thương Tiêu Thiên một quyền hướng phía thiên khung quanh ra. Một quyền này bao hàm vô số người thống khổ, đủ để xé rách thương khung. Và anh, hắc ám bị đánh xuyên một đường vết rách, ánh mặt trời ấm áp đổ tiền đến, chiếu rọi tại rất nhiều nội tâm tuyệt vọng mọi người trên thân. Thương Tiêu Thiên bước ra một bước, cả người như bay ngược như lưu tinh xông về thiên khung. Giờ khắc này, rất nhiều người còn sống sót đều thấy được thân ảnh của hắn. Vô biên vô tận trong bóng tối, Thương Tiêu Thiên bay thẳng mà lên, hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, tựa như trong truyền thuyết thần thoại anh hùng. Vô số người nhìn thấy một màn này hai mắt rơi lệ, thấp giọng cầu nguyện. Cũng có người lớn tiếng gào thét. Cố lên a, xông phá hắc ám đi. Cố lên a, an xin đại ca ca. Trên bầu trời, Linh Nguyên cũng chú ý tới cái phương hướng này dị thường. Đúng thế, Thương Tiêu Thiên. Linh Nguyên một đoạn thời gian khóa chặt Thương Tiêu Thiên vị trí, cũng nhận ra hắn. Không chết coi như xong, lại đã đạt tới ngũ giai. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên quay người một trường vỗ hạ. Ông. Hắc ám ăn mòn lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Thương Tiêu Thiên ở tại khu vực. Sau một khắc, Thương Tiêu Thiên bị vô số đạo màu đen cự nhận chém thành thít nát, sau đó lại bị hắc ám hấp thu hầu như không còn. Sau đó vô biên hắc ám lại lần nữa đem hết thảy bao phủ. Nguyên bản chính tràn ngập hy vọng tất cả mọi người nhìn thấy chết thảm Thương Tiêu Thiên, lại gặp được đỉnh đầu quang mang một lần nữa hoàn toàn biến mất về sau, khí lực toàn thân tại thời khắc này phảng phất bị triệt để rút khô. Trên mặt đất, đại lượng người tiếp tục bị nhanh chóng tàn sát. Nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm, đẹp xấu giàu nghèo, tại cực hạn trong bóng tối không hề khác gì nhau, tất cả mọi người kết cục đều như thế. Đại Tây Tỉnh, địa cung, Linh Nguyên gặp được Tạ Khuynh Nguyệt. Nửa giờ sau, địa cung bị triệt để hủy đi, hóa thành phế tích, không biết đi qua bao lâu sau. Hoa Hạ, Đại Chu thành phố. Linh Nguyên sửa sang lại một chút y phục của mình, sau đó chậm rãi đẩy ra biệt thự đại môn biệt thự phòng khách, Linh Tiểu Lạc chính quận mình ngồi ở trên ghế salon xem sách. Nghe được tiếng mở cửa, lấy lại tinh thần nàng đội vàng quay đầu nhìn về phía cổng. Nhìn thấy là Linh Nguyên về sau, Linh Tiểu Lạc liền đội vàng đứng lên đi tới trước mặt hắn. "Thế nào?" Linh Nguyên cười sờ lên đầu của nàng. "Đều giải quyết, mọi người hiện tại cũng vượt qua an ổn sinh hoạt." Nghe nói lời ấy, nữ hải thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, nàng đưa tay kéo lại Linh Nguyên cánh tay nói: "Quá tốt rồi. Tiểu Yên ngươi là không biết, ta mấy ngày nay có thể không hàn huyên, internet không tín hiệu, ta lại không thể ra ngoài, cho nên ta chỉ có thể nhìn sách giết thời gian. Hiện tại ngươi trở về, có thể hay không mang ta ra ngoài dạo chơi?" Nhìn xem Linh Tiểu Lạc một mặt mong đợi thanh thuần khuôn mặt, Linh Nguyên nhẹ gật đầu, thanh âm hắn ôn hòa nói: "Tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi." Rất nhanh, hai người liền rời đi biệt thự. Bọn hắn đi tại trên đường cái, đi đến cửa hàng. Nhìn xem quận khuế không có chút nào bóng người phố lớn ngõ nhỏ cùng cửa hàng, kéo Linh Nguyên cánh tay Linh Tiểu Lạc nghi hoặc mở miệng: "Kỳ quái, người đều đi đâu?" Linh Nguyên cười nhạt một tiếng: "Chính thức hiệu triệu dân chúng tiến về những thành thị khác trùng kiến cứu tế, hơn nữa còn có đại ngạch ban thưởng cấp cho, còn cho phép mọi người tại cái kia định cư. Rất nhiều người đều đi, ta nghĩ đây là nguyên nhân đi." "Thật sao?" Linh Tiểu Lạc có chút hồ nghi nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên nhẹ gật đầu: "Đương nhiên, dù sao đi nói không chừng liền có thể cắm rễ ở nơi đó. Ngươi đừng quên ngày xưa đại kinh thành phố là bộ dáng gì, những thành thị khác người muốn làm lý chứng minh mới có thể đi vào, mà lại chỉ có thể dừng lại mấy ngày mà thôi. Bây giờ có cơ hội định cư tại đại kinh thành phố, những người này tự nhiên đều nguyện ý đi." Dứt lời, Linh Nguyên còn nửa đùa nửa thật nói: "Nếu như chúng ta hiện tại cũng là người bình thường, chỉ sợ ta cũng đã sớm lôi kéo ngươi cùng đi." Linh Tiểu Lạc cười nhẹ giọng mở miệng: "Địa phương không trọng yếu, chỉ cần cùng người nhà cùng một chỗ, chỗ nào có cái gì khác biệt đâu." Chương 386, cô đơn. Chương 386, cô đơn trong siêu thị. Hai người giống như đặt bao hết giống như tùy ý đi dạo, Linh Tiểu Lạc thỉnh thoảng tiến vào từng cái tiệm bán quần áo, sau đó tự mình tìm quần áo mặc thử cho Linh Nguyên nhìn, để hắn chọn lựa. Kỳ quái là, Linh Tiểu Lạc cũng không lựa chọn mua một kiện. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Linh Nguyên mang theo nàng đi rất nhiều nơi, cũng mang nàng đi các loại tự nhiên cảnh khu. Linh Tiểu Lạc vẫn không có nhìn thấy những người khác, chỉ có thấy được các loại động vật hoang dã. Trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua. Một ngày này Linh Nguyên mang theo Linh Tiểu Lạc đi tới một cái đổi mới qua vô số lần công viên trò chơi bên trong. Đại Chu thành phố sung sướng vườn. Đây là chúng ta lần thứ nhất chơi công viên trò chơi địa phương. Linh Tiểu Lạc nhìn xem công viên trò chơi đại môn, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Đứng tại bên cạnh nàng, Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ khi đó ta bên trên mùng 2, một lần họp lớp tới này chơi, ta bởi vì không có tiền tròn nên bị cô lập. Về sau ngươi biết sau liền một bên ôn tập, một bên đánh làm việc hè, liền bị kiếm tiền dẫn ta tới cái này chơi. Linh Tiểu Lạc cười cười. Tiểu Uyên, có phải hay không là ngươi tận lực để cái này công viên trò chơi tồn tại đến nay? Bằng không thì lấy cái này công viên trò chơi kinh doanh tình trạng, nó đã sớm nên đóng cửa, không có khả năng giữ vững được 200 năm vẫn còn ở đó. Linh Nguyên lắc đầu. Không phải ta. Chẳng qua là một số người vì lấy lòng ta, cố ý làm như vậy mà thôi. Dứt lời, Linh Nguyên mang theo Ninh Tiểu Lạc tiến vào công viên trò chơi. Tại không có nhân viên công tác điều khiển dưới, hai người chỉ là đi dạo các loại cảnh điểm, sau đó liền đi đến đu quay. Đợi đến hai người đều ngồi vào về phía sau, Linh Nguyên liền điều khiển cái bóng khởi động đu quay. Tiểu tòa tử từ đi lên. Linh Tiểu Lạc ngồi tại Linh Nguyên bên cạnh, sau đó đem đầu chậm rãi tựa vào trên vai của hắn. Theo đu quay lên cao, ánh nắng chiều cũng vẩy vào hai người trên thân. "Tiểu Uyên, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này ta rất vui vẻ." Linh Tiểu Lạc nhẹ nói. Linh Nguyên nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, khẽ thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, Linh Tiểu Lạc nhìn ra chút cái gì, nhưng nàng lại cực kỳ thản nhiên tiếp nhận Linh Nguyên hết thảy an bài. Linh Nguyên chậm rãi ôm nữ hài bà bay, đem cái cằm chống đỡ trên đầu nàng nói: "Thật xin lỗi, là ta không có năng lực bảo vệ tốt ngươi." Linh Tiểu Lạc lắc đầu. "Không, Tiểu Uyên ngươi khẳng định đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Ta không sợ chết, chỉ là ngươi quá cô độc." Nói đến đây, nữ hài đôi mắt bên trong chậm rãi chảy ra lệ thủy. "Mặc dù những ngày này ngươi ở trước mặt ta một mực biểu hiện thật cao hứng, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm bi thương và cảm giác bất lực. Là ta vô dụng, cái gì đều không giúp được ngươi. Tiểu Uyên, cuộc sống sau này, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình." Trầm mặc hồi lâu, Linh Uyên lặng lặng nhìn dần dần biến mất trời chiều. "Ta sớm muộn cũng sẽ có một ngày để ngươi trở về." Linh Tiểu Lạc khẽ gật đầu một cái. Đợi đến trời chiều triệt để rơi xuống, Linh Uyên trong tay nổi lên một cái màu xám, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con viên cầu. Phong Hồn Châu, yêu tộc bên trong trí bảo một trong, có thể phong một sợi tàn hồn bất diệt, để cho người ta có hy vọng phục sinh. Đương nhiên, do sinh chuyển tử dễ, do tử chuyển sinh khó. Muốn hoàn toàn phục sinh Phong Hồn Châu bên trong tàn hồn, nhất định phải có thông thiên thủ đoạn, có thể tiếp nhận sinh tử luân hồi nhân quả phản vệ. Hồi lâu sau, Linh Nguyên một thân một mình rời đi công viên trò chơi. Giờ phút này mờ tối thiên địa bên trong đống nhiên nổi lên của phòng, để bóng lưng của hắn càng lộ vẻ tiêu điều cô đơn. Hoa Hạ, Tần Lĩnh dãy núi. Làm Linh Nguyên lại tới đây lúc, cảnh tượng trước mắt lập tức để hắn vì đó sững sờ. Ngày xưa đơn giản nhà gỗ bây giờ bị người từ trong ra ngoài bố trí tỉ mỉ qua. Cổng hai cái đèn đỏ tản ra quang mang, cửa hai bên đều dán lên đỏ chót chữ hỉ. Do dự một lát, sau đó Ninh Nguyên cất bước đi tới cổng, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ. Trong phòng dưới ánh đến, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Trên giường, một cái thân mặc màu đỏ áo cưới thân ảnh an tĩnh ngồi, nàng trắng non thon dài hai tay khoác lên trên đùi. Ninh Nguyên chỉ là ngồi tại bên cạnh bàn, hắn nhíu mày nhìn xem Vân Tịch. Ngươi làm cái gì vậy? Hồng cái đầu hạ truyền ra Vân Tịch mềm mại thanh âm. Còn có thể làm cái gì? Ngươi không phải muốn rời khỏi viên tinh cầu này sao? Ta chỉ có thể làm như thế. Ninh Nguyên nghe vậy sững sờ. Có ý tứ gì? Vân Tịch cười khẽ một tiếng. Đồ đần, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lập tức có chút ngạc nhiên. Ngươi còn không qua đây, đừng chậm trễ thời gian. Vân Tịch đánh gậy hắn, cáo giận nói. Ninh Nguyên rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới Vân Tịch trước mặt, sau đó đưa tay xốc lên nàng đỏ khăn cô dâu. Theo Vân Tịch hình dáng không có chút nào che lấp địa hiện lộ ra, giờ khắc này cả phòng ánh đến tựa hồ cũng sáng mấy phần. Không thi phấn trang điểm khuôn mặt hoàn mỹ không một tí vết, một đôi xinh đẹp con ngươi phảng phất trời sinh có thể câu người đoạt phách. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, mang theo một chút xấu hổ thần sắc càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Vân Tịch đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy Ninh Nguyên eo, đem đầu tựa vào lở ổ gờ ngực của hắn. Thần Hoàng Niết Bàn Quyết đây là ta bản mệnh công pháp, trong đó có một thiên là song tu công pháp, có thể tại lần thứ nhất song tu lúc để hai người nhập thân, thần hồn cùng khí tức giữa lẫn nhau triệt để giao hòa. Thông qua loại biện pháp này, ngươi tại những tu sĩ kia trong mắt liền không còn là siêu phàm giả, mà là một cái tu luyện yêu tộc công pháp ma tu. Dứt lời, Vân Tịch còn kỹ càng vì Ninh Nguyên giảng thuật một chút vạn giới bên trong đối ma tu định nghĩa. Yêu tộc công pháp huyết tinh bá đạo, trừ bỏ dựa vào thiên địa linh khí bên ngoài, còn có thể lấy thôn vệ tinh huyết làm cơ hội tăng thực lực lên. Một số nhân tộc tu sĩ vì nhanh chóng tăng thực lực lên, liền chủ động tu luyện yêu tộc công pháp. Nhưng thực lực nhanh chóng tăng lên hậu quả cũng nương theo lấy cái giá cực lớn, tu luyện yêu tộc công pháp tu sĩ nhân tộc càng về sau, liền càng giết, một chút tu sĩ thậm chí cũng sẽ bởi vậy điên cuồng. Mà những tu sĩ này cũng liền bị những người khác xưng là ma tu. Đương nhiên, muốn dùng cái này lừa gạt thần tổ bày ra quy tắc vẫn là rất khó khăn, cho nên đến lúc đó ta sẽ vì ngươi sáng tạo một cơ hội. Nghe Vân Tịch lời nói, Linh Nguyên trầm mặt một lát, sau đó đem Vân Tịch nhẹ nhàng đẩy ngã. Vân Tịch đưa tay ôm lấy Linh Nguyên cổ, nhìn hắn mặt, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Mặc dù chấm rất nhiều, mặc dù không phải hắn chủ động, mặc dù mình dùng một ít thủ đoạn nho nhỏ, nhưng dạng này tựa hồ cũng coi là đi tới một bước kia ánh đến dập tắt. Nhưng rất nhanh lại sáng lên. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy thường sáng lên. Chương 387, con đường này chú định cô độc. Chương 387, con đường này chú định cô độc. Trong nháy mắt, mười mấy ngày đi qua. Những ngày này hai người liền như là ẩn cư tại trong rừng sâu núi thảm vợ chồng. Nhìn đứng ở bên vách núi nhìn về phương xa Ninh Nguyên, Vân Tịch trong mắt lóe lên một vòng đau thương. Hắn thường thường một mình đứng ở nơi đó, không bị mọi người lý giải, tự tay giết chết tất cả mọi người, vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, vì mình có thể vứt bỏ hết thảy. Nhưng này lại như thế nào? Hắn vốn chính là loại người này. Tại loại này quy tắc giới, cũng chỉ có loại người này mới có thể mức độ lớn nhất trưởng thành, mới có thể không bị quy tắc trói buộc, mới có thể không lại bởi vì cái gọi là tình cảm đại nghĩa hy sinh chính mình. Lại qua mấy ngày sau, một ngày này ban đêm, nguyên bản có thể thấy được tinh nguyệt bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, tựa như trường long tráng kiện tiềm điện liên miên bất tuyệt, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung phân liệt ra tới. Cùng lúc đó, huyết sắc lôi điện cũng bắt đầu hiện hiện, một đạo lại một đạo, không ngừng cùng ngân sắc lôi điện dây dưa. Nổ vang âm thanh không ngừng quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Oeng! Một tiếng trèo đến đỉnh phong tiếng vang quanh quẩn tại thiên địa bên trong, tia chớp màu bạc cùng tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, sau đó một con đen nhánh tựa như cự sơn giống như sinh linh chậm rãi xé rách bầu trời. Nó vô cùng to lớn, chỉ là gần nửa đoạn thân thể liền so trên viên tinh cầu này lớn nhất sơn nhạc còn muốn khổng lồ nguy nga mấy chục vạn lần. Trên bầu trời, càng ngày càng nhiều màu đỏ lôi điện hiện hiện, hung hăng bổ vào trên người của nó. Đỉnh núi Thái Sơn, Vân Tịch cùng Ninh Nguyên đứng song vai. Ninh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem ở kiếp trước tràng cảnh lại xuất hiện. Trên bầu trời, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền ra. Giống. Bầu trời tầng mây trong nháy mắt bị tách ra, thiên địa cũng vì đó rung động. Dựa theo trước đó nói chờ ta cho ngươi tín hiệu, Vân Tịch mở miệng nói ra. Ninh Nguyên nhìn một chút nàng, sau đó đông nhiên đưa tay bắt lấy nàng. Vân Tịch. Vân Tịch nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên. Ngươi sẽ chết sao? Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Vân Tịch hiển nhiên mặt người, sau đó trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Yên tâm, ta sẽ không chết. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đi tìm ngươi. Hoặc là ngươi tìm đến ta cũng được. Ta tin tưởng có một ngày như vậy. Nghe được Vân Tịch lời nói, nhìn xem trên mặt nàng tiêu dung, Ninh Nguyên tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn chậm rãi buông lòng tay ra. Phu quân. Vân Tịch trở tay bắt lấy Ninh Nguyên tay. Mặc dù con đường này chú định cô độc khó đi, nhưng ta tin tưởng ngươi cuối cùng rồi sẽ một lần nữa đăng lâm tuyệt đỉnh. Dứt lời, Vân Tịch mấp máy môi đỏ, quay người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Ninh Nguyên một mình đứng tại chỗ. Hải ngoại, nơi nào đó chân núi. Ba người thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một lão giả, một tóc tím trung niên nhân, một chân trần nữ tử. Nhìn qua trên bầu trời bị lít nha lít nhít hồng sắc thiểm điện bao trùm to lớn sinh linh, lão giả dẫn đầu híp híp mắt, hắn vừa định mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ai? Tóc tím trung niên nhân cùng chân trần nữ tử cũng là nhìn về phía cái hướng kia. Đúng lúc này, Vân Tịch thân ảnh trống rông xuất hiện. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ba người. Ngươi là ai? Lão giả một mặt đề phòng nhìn xem Vân Tịch, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Muốn các ngươi mệnh người. Vân Tịch nhàn nhạt mở miệng, trong mắt nàng kim mang lóe lên, tiện tay một chỉ điểm ra. Sau một khắc, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại ba người. Cái này, đây là, không, tiền bối tha mạng. Ba người lời nói không giống nhau, nhưng lại đồng thời bị lực lượng vô hình rào sắt thành huyết vụ. Tiện tay giết chết ba người, Vân Tịch nhìn về phía bầu trời, sau đó bước ra một bước đi tới Thạch Yêu trước mặt. Đầy trời màu đỏ lôi điện phảng phất nhìn không thấy Vân Tịch đồng dạng, tiếp tục đánh kích lấy Thạch Yêu. Nhìn xem Thạch Yêu, Vân Tịch đưa tay, sau đó đưa tay dán tại trên đầu của nó. Ngay tại gào thét Thạch Yêu chợt chỉ trệ, sau đó u ám to lớn con mắt vi vi chuyển động, nhìn về phía trong mắt mình so cho bụi còn nhỏ bé Vân Tịch. Một lát sau, nó bắt đầu run rẩy lên. Ông. Đúng lúc này, Thạch Yêu trên thân hiện ra từng nét bùa chú, những phù văn này không ngừng chớp động, Thạch Yêu trong nháy mắt bị nó khống chế lại, cũng không còn cách nào động đậy thân thể của mình mảy may. Công chúa, công chúa, là ngươi sao? Thân thể mặc dù không bị khống chế, nhưng Thạch Yêu vẫn là thông qua yêu tộc thần hồn ba động hỏi thăm Vân Tịch. Là ta. Bá Quy, ngươi hẳn là thụ rất nhiều khổ. Nghe được Vân Tịch lời nói, Bá Quy rốt cuộc khống chế không nổi, chuyển ra vừa khóc lại cười thanh âm. Ha ha ha, công chúa còn sống, còn sống. Quá tốt rồi, vậy hạ à, ngươi có thể an tâm, công chúa nàng còn sống, chúng ta yêu tộc vẫn còn ở đó. Vân Tịch thở dài một hơi. Bá Quy, yêu tộc đã vong, bây giờ bảy thành yêu thú đều bị xóa đi linh trí, còn lại đại đa số cũng đều trở thành thần tộc nô bộc. Không, công chúa à, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần thần hoàng một mạch còn có người thừa kế, yêu tộc ngay tại. Lão Quy tin tưởng chỉ cần công chúa ngươi vung cánh tay lên một cái, vạn giới kéo dài hơi tàn yêu tộc khẳng định sẽ tụ tập mà tới. Vân Tịch nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, nàng lời nói xoay chuyển mở miệng nói. Bá Quy, ta lát nữa sẽ để cho ngươi khôi phục tự do, nhưng ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Nhưng ngươi lại bởi vậy mà chết. Bá Quy nghe vậy cười ha ha một tiếng. Công chúa nhưng xin phân phó, Lão Quy làm nô bị thúc đẩy mấy ngàn vạn năm, hôm nay nhìn thấy công chúa, cho dù đến này vừa chết cũng coi là giải thoát. Vân Tịch nhẹ gật đầu. Tại nhìn thấy Bá Quy trước, nàng chỉ có 7 thành năm chắc để Linh Nguyên rời đi nơi này, nhưng có Bá Quy trợ giúp, nàng liền có 9 thành. Nghĩ đến cái này, Vân Tịch đưa tay, lòng bàn tay trống rỗng hiện ra một vật. Đây là một cái thanh bạch giao nhau liên hoa, mặt ngoài tản ra nhàn nhạt lưu quang. Yêu giới tiên dược, tiên địch băng thanh liên. Một khi sử dụng, liền có thể gột rửa rất thịt thân thần hồn các loại tạp chất, bao quát một chút áp đặt ở trên người cấm chế. Bá Quy nhận ra Vân Tịch bảo vật trong tay, lập tức cảm khái không thôi. Tiên địch băng thanh liên à, nhìn thấy này tiên dược lão Quy liền nghĩ tới đã từng yêu tộc ta rầm rộ, thời điểm đó thần tộc người vì đạt được một gốc, giữa lẫn nhau thậm chí có thể sinh tử tương hướng. Vân Tịch không nói gì thêm, nàng chỉ tay một cái, tiên địch băng thanh liên trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang chui vào Bá Quy trên thân biến mất không thấy gì nữa. Ông. Sau một khắc, Bá Quy trên thân tách ra chói mắt bạch quang, mà trên người nó những cái kia phù văn cấm chế thì là dần dần bị xóa đi biến mất. Kéo kẹt kéo kẹt. Rất nhanh, Bá Quy dần dần có thể lắc lư thân thể của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín chậm rãi vang lên. Đạo thanh âm này phảng phất từ thiên ngoại mà đến, lại phảng phất là từ bốn phương tám hướng vang lên. Có ý tứ, ngươi chẳng lẽ chính là bị thần giới truy na yêu tộc công chúa Vân Tịch? Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung bên ngoài hư không. Trong bóng tối vô tận, hai viên như sao giống như sáng chói đôi mắt chậm rãi hiện hiện. Ta liền nói viên này thí luyện tinh vì sao như thế không đúng, nhiều như vậy thí luyện giả đều đã chết, lão tổ ta làm sao thôi diễn đều là một cái hạ tràng. Nguyên lai là ngươi tại cái này giở trò là bạch gia độ kiếp lão tổ. Bá Quy kinh hãi mở miệng, Vân Tịch trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Độ kiếp cảnh đại tu sĩ, đây là tiên nhân phía dưới chiến lược mạnh nhất. Đúng lúc này, âm thanh kia lại lần nữa u u vang lên. Đã yêu tộc công chúa ở đây, lão tổ ta đối thí luyện giới vực xuất thủ cũng là không tính là trái với thần tổ quy tắc, coi như tiên giới có người đến hỏi tội, lão tổ ta cũng có cớ. Theo thanh âm rơi xuống, trong hư không lâm vào cực hạn an tĩnh. Sau một khắc, một con to lớn như ngôi sao cự thủ chậm rãi hiện hiện, sau đó năm ngón tay như cầu, đối Lam Tinh nắm vào trong hư không một cái. Ông, nơi xa tinh thần nổ tung, vô số đạo kinh khủng pháp tắc quang hà từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Lam Tinh. Chương 388, đọ sức một cái tương lai. Chương 388, đọ sức một cái tương lai. Thương khung bên ngoài, hào quang chi sắc chiếu rọi hư không. Khí tức kinh khủng dần dần bao phủ lại cả viên Lam Tinh, bầu trời tại kịch liệt lắc lư, phản phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ, núi non sông ngòi cũng tại cố khí tức này phía dưới bắt đầu không ngừng rung động. Vân Tịch trong mắt kim quang tăng gọn, một đạo bị kim sắc hỏa diễm lượn lờ hư ảnh hiện lên ở phía sau của nàng, nàng giơ lên một trường vô ra. Oeng! Bầu trời nổ tung, bị triệt để nhuộm thành kim sắc, ngăn trở hư không hào quang. Cùng lúc đó, Vân Tịch bước ra một bước biến mất trên bầu trời. Yêu tộc công chúa, không nghĩ tới bị truy nã khắp nơi đảo vong ngươi thế mà cũng có thể đi đến một bước này, quả nhiên là thiên phú kinh khủng. Hư không bên ngoài, vang lên thanh âm sâu kín. Vân Tịch cũng không nói cái gì, nàng chỉ là trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó quét ngang mà qua. Xoẹt! Huy hoàng kiếm quang xua tán đi hư không hắc ám, tan ra không gian, ma diệt hào quang, ẩn chứa kinh khủng quy tắc chi lực, chém về phía cái kia hai cái sáng chói như mắt tinh thần. Cùng lúc đó, trong hư không cự thủ lại lần nữa hiện hiện, hướng phía kiếm quang đột nhiên đánh tới. Oeng! Hai đạo chí cường pháp tắc va chạm, trong khoảnh khắc chôn vùi hết thảy xung quanh, không gian vì đó chấn động vỡ vụn. Bá Quy vô cùng nóng nảy nhìn xem một màn này, trên người nó lạc ấn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, giờ phút này căn bản không giúp được Vân Tịch bất luận cái gì. Mặt đất, đỉnh núi Thái Sơn. Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn không ngừng sôi trào kim sắc thương khung. Tại loại trình độ này tồn tại chém giết dưới, hắn liền phảng phất một cái ngưỡng vọng thương khung sâu kiến. Nhỏ bé, yếu ớt. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, theo Bá Quy sắp triệt để giải trừ phong ấn, Vân Tịch hai tay kết ấn. Chỉ một thoáng, lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, sau đó trở nên ngưng thực. Hoàng diễm phần tiên. Ông. Kinh khủng kim sắc hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra, sau đó đâm xuyên qua hư vô, thiêu tận quy tắc. Tựa hồ là một loại nào đó cực hạn bị đánh vỡ, đen nhánh trong hư vô bắt đầu hiện ra từng đạo lưu quang, bọn chúng giữa lẫn nhau vần quanh, phản phất là từng đạo xích sắt giống như là cấn trên hư không. Đây là thần tổ quy tắc. Trong hư không, Bạch gia lão tổ khiếp sợ thanh âm vang lên. Lại có nhiều như vậy quy tắc là cấn, cái này sao có thể? Vân Tịch thở dài ra một hơi, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay trái thỉnh lình hiện ra một thanh tản ra u quang nhỏ mâu. Quay đầu nhìn một chút Lam Tinh phương hướng, Vân Tịch thúc giục nhỏ mâu. Xoẹt. Nhỏ mâu tựa như một đạo như lưu tinh trong nháy mắt đâm về phía hư không bên trên là cấn. Ầm. Chỉ một thoáng cái kia một chỗ là cấn bắt đầu dần dần vỡ vụn. Yêu tộc công chúa, ngươi muốn chết phải không? Bạch gia lão tổ kinh hãi thanh âm vang lên. Thần tổ là cấn ngươi cũng dám đi công kích, ngươi chẳng lẽ không sợ dẫn tới thần tổ nhìn chăm chú nơi này? Vân Tịch nghe vậy chỉ là mở miệng cười. Nếu như sợ, vậy thì nhanh lên lăn. Ngươi. Bạch gia lão tổ kinh sợ thanh âm vang lên. Sau đó khí tức của hắn thế mà thật biến mất. Rất hiển nhiên, hắn chạy. Đúng lúc này, giải trừ phong ấn bá quy hóa thành một cái lưng còn lão giả đi tới Vân Tịch trước mặt. Sau một khắc, lão giả trực tiếp quỳ gối Vân Tịch trước mặt, hắn lệ rơi đầy mặt mở miệng. Công chúa, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là yêu tộc hy vọng a? Vân Tịch nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ta chính là tại Bắc một cái tương lai. Bá quy nghe vậy một mặt tuyệt vọng. Nếu như thần tổ bị hấp dẫn ánh mắt nhìn về phía nơi này, yêu tộc làm sao có thể còn có cái gì tương lai? Công chúa một khi bị phát hiện, như vậy liền chạy trốn cơ hội chỉ sợ đều không có. Đúng lúc này, bị nhỏ mâu công kích khu vực bắt đầu rung động, sau đó triệt để sụp đổ, lộ ra phía sau đen nhánh thâm nguyên. Mà cũng liền tại thời khắc này, một cỗ khó nén tim đập nhanh cảm giác chậm rãi hiện hiện. Vân Tịch nắm chặt kiếm trong tay, nàng nhìn về phía Bá Quy. Nhớ kỹ ta giao phó ngươi sự tình. Ngay tại bôi nước mắt lão giả nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Vân Tịch vẫy tay. Lam Tinh. Linh Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bá Quy, vì hắn ngăn trở hết thảy. Theo Vân Tịch tiếng nói rơi xuống, Linh Nguyên thân ảnh tựa như một đạo đen nhánh lưu quang trong nháy mắt đi tới chỗ kia là cấn khu vực. Đi mau. Vân Tịch thanh âm vang vọng tại Linh Nguyên trong lòng. Linh Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng khoảng cách quá xa cái gì đều không nhìn thấy. Vô tận hư không hắc ám ngăn cách hết thảy, phản phất để bọn hắn ở vào hai cái thế giới khác nhau. Không có chút gì do dự, Linh Nguyên đem hết toàn lực hướng phía trước mắt đen nhánh thâm viên phóng đi. Tựa hồ là cảm ứng được sinh linh khí tức. Vô số đạo sắc thái khác nhau lôi quang bắt đầu dần dần hiện hiện. Những lôi quang này dường như đang do dự, lại như là tại khóa chặt cái gì. Giang giác. Một lát sau, tất cả lôi quang bắt đầu hướng phía Linh Nguyên dũng manh lao tới. Khí tức kinh khủng bao phủ hết thảy, chỉ cần một kích liền có thể để Linh Nguyên thịt nát xương tan. Đúng lúc này, Bá Quy đổi tới. Nó há mồm gầm thét một tiếng, cả người trong nháy mắt hóa thành một con to lớn thạch uy, ngăn ở Linh Nguyên sau lưng, vì hắn chặn hết thảy. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết vì cái gì công chúa nguyện ý vì ngươi làm được loại tình trạng này. Nhưng ngươi, Bá Quy nói tới một nửa, câu nói kế tiếp liền phảng phất kẹt tại trong cổ họng giống như, rốt cuộc nói không nên lời. Nó một mặt kinh hãi nhìn xem Linh Nguyên mặt. Ngươi. Ngươi, Bá Quy thanh âm đều tại kịch liệt run rẩy, nó phảng phất thấy được kinh khủng nhất sự tình. Đại nhân, ngài không phải chết sao? Linh Nguyên cũng không nói gì, chỉ là đem hết toàn lực hướng phía trước phóng đi. Vân Tịch nói qua, hắn chỉ có một lần cơ hội, mà lần này cơ hội thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nếu như trong khoảng thời gian này hắn thất bại, như vậy hết thể liền kết thúc. Dù sao Quang Linh không cách nào làm cho hắn trong thời gian ngắn liên tục trở lại quá khứ. Khoảng cách chỗ kia khu vực càng gần, trở ngại cảm giác liền càng mạnh, Linh Nguyên liều mạng thôi động hắc ám ăn mòn lực lượng, không ngừng triệt tiêu lấy một mực mạnh lên trở ngại cảm giác. Rốt cục, hắn đi tới đen nhánh thâm viên trước mặt, tựa như mặt nước hắc ám phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, Linh Nguyên đưa tay chậm rãi đụng vào, sau đó cả người dần dần không có vào trong đó. Sau lưng, Bá Quy thừa nhận kinh khủng lôi kiếp, nó thân hình khổng lồ vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng mà Bá Quy giờ khắc này cũng không có thi triển thủ đoạn chống cự lôi kiếp, nó một mực nhìn lấy Linh Nguyên, nhìn chăm chú lên Linh Nguyên nhất cử nhất động. Giờ khắc này, nó nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Vì cái gì công chúa sẽ ở cái này, vì cái gì công chúa sẽ làm đến một bước này? Ừm. Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, hết thảy phản phất bị nhấn xuống dừng lại khóa. Sau một khắc, một đạo từ đỏ tươi quang mang tạo thành người chậm rãi hiện hiện. Nó đứng chắc tay, trong hư không chậm rãi dạo bước. Vân Tịch, ngươi làm sao tại cái này? Hình người quang ảnh trong nháy mắt đi tới Vân Tịch trước mặt, lên tiếng hỏi thăm. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, không linh đêm hai. Vân Tịch thân thể không cách nào động đậy, trên mặt nàng nở nụ cười. Ta nói ta tới này dung loạn, ngươi tin không? Chương 389, miễn là còn sống, hết thảy đều có thể trở về. Chương 389, miễn là còn sống, hết thảy đều có thể trở về. Nghe được Vân Tịch trả lời, hình người quang ảnh lắc đầu. Ừm, ta không tin lắm. Nói đến đây, hình người quang ảnh nhìn về phía Bá Quy phương hướng. Sau một khắc, tựa như một ngôi sao kích cỡ tương đương, Bá Quy trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành bột mịn tiêu tán trong không. Ừm, hình người quang ảnh tựa hồ là phát hiện cái gì, hắn một bước phóng ra đi tới Bá Quy sau lưng đen nhánh thâm viên trước. Nhìn xem không có vật gì đen nhánh thâm viên, nó đưa tay suy tính chỉ chốc lát. Kỳ quái, ta thế mà thôi diễn không ra bất kỳ nhân quả. Đưa tay buông xuống, hình người quang ảnh quay người lần nữa tới đến Vân Tịch trước mặt. Nhân quả tuần hoàn, không có cái gì, ngược lại mang ý nghĩa tình huống càng hỏng bét. Vân Tịch, ngươi làm cái gì? Vân Tịch trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung. Ngươi đoán? Hình người quang ảnh thở dài một hơi, sau đó một chỉ điểm tại Vân Tịch chỗ mi tâm. Nhưng vào lúc này, Vân Tịch trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hắc ám chi lực. Kinh khủng hắc ám trong nháy mắt bao phủ hình người quang ảnh, đem nó triệt để thôn phệ. Cùng lúc đó, trong hư không hắc ám cũng bị dẫn dắt, hướng phía hình người quang ảnh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Người đã chết, sao dám xuống xã? Hình người quang ảnh hừ lạnh một tiếng, trên người nó đỏ tươi quang mang đại thịnh, bộc phát ra khí tức kinh khủng, một chỉ điểm ra, hắc ám liền tựa như đảo lưu giống như cấp tốc tối lui. Vậy mà lúc này Vân Tịch cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hình người quang ảnh gặp này ngược lại cũng không động giận, nó ngẩng đầu nhìn về phía Vô Tận Hư Vô chậm rãi lên tiếng. Chết cũng không an ổn. Thôi được, liền bỏ qua nha đầu này một lần đi. Sau một khắc, hình người quang ảnh nhìn về phía Lam Tinh, sau đó thân ảnh của nó xuất hiện ở Lam Tinh bên trong. Chỉ là hơi quét một vòng, nó liền đã nhận ra một chút dị thường. Nhưng trở ngại không có sinh linh sống sót nguyên nhân, nó cũng vô pháp nhờ vào đó tới suy đoán cái gì. Buông ra thần thức cẩn thận tìm tòi Lam Tinh mấy lần, không thu hoạch được gì, hình người quang ảnh lần nữa tới đến trong hư không. Xem ra chỉ có thể lại bắt một ít nhân loại ném vào nơi này tiếp tục thử. Lắc đầu, hình người quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, gió núi gợi lên, vang xào xạc lá cây theo gió mà rơi. Một mảnh cô diệp lung la lung lay hướng phía dưới rơi đi. Nó trên không trung không ngừng lắc lư, cuối cùng rơi vào khuôn mặt bên trên. Người này khí tức yếu ớt, bẩn thỉu, áo bào vỡ vụn không chịu nổi, hắn phảng phất sau một khắc liền sẽ chết đi. Ai nha nha, mau tới a, thứ này lại có thể là một người. Nhìn xem nằm dưới đất thanh niên, nơi xa một cái trung niên phụ nhân la hoảng lên. Không bao lâu, mười mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Những người này người mặc cũ nát vải thô ma y y, cầm trong tay các loại nông cụ, một mặt cảnh giác nhìn xem nằm dưới đất Linh Nguyên. Gặp Linh Nguyên tựa hồ lâm vào hôn mê, đám người liền bắt đầu khe khẽ bàn luận. Người này như thế nào tại cái này, sẽ không phải là tiên sư a? Nói nhăng gì đấy, ngươi nhìn hắn bộ này dạng, tiên sư các đại nhân như thế nào như thế nghèo túng, theo ta thấy đến, gia hỏa này hơn phân nửa là từ cái khác trên núi chỗ tới, vậy phải làm thế nào? Đã không phải chúng ta trên núi, không bằng. Có người tại chỗ cổ khoa tay một chút, ra hiệu giết người này. Những người còn lại nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao nhìn về phía một cái tóc trắng thơ, nếp nhăn mọc lan tràn lão giả. Lão giả trầm tư một lát, sau đó lắc đầu. Không thể. Bây giờ linh điền sắp bắt đầu thu hoạch, chúng ta trên núi đang cần sức lao động, ta nhìn người này tuổi trẻ, trên người có thịt, không bằng trước tiên đem hắn mang về. Hắn nếu là có thể làm việc liền giữ lại, nếu là không thể làm sống, cái kia lại độc thủ. Những người còn lại nghe vậy lập tức giật mình nhẹ gật đầu. Ai nha, vẫn là trại chủ có kinh nghiệm, chúng ta đều quên. Đúng đúng đúng, nhanh lên đem người mang về, chỉ cần hắn có thể động, chúng ta liền có thể thêm một cái tráng niên sức lao động. Rất nhanh, mấy người trẻ tuổi liền tiến lên đem Linh Nguyên khiêng. Trở lại trại bên trong, bọn hắn đem Linh Nguyên an trí tại một gian kho củi bên trong. Khỉ con, ngươi nhìn một chút, ta đi mời Điển Tiên Sinh tới. Được rồi, ra ra. Theo cửa phòng tủi bị quan bế, ngoài phòng vang lên một già một trẻ đối thoại âm thanh cùng lúc đó, nằm dưới đất Linh Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của hắn u u, đen nhánh thâm thúy. Linh Nguyên nghe không hiểu trong thế giới này người ngôn ngữ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thông qua những người này hành vi cử chỉ để phán đoán tự mình muốn tao ngộ cái gì. Người bình thường, sơn thôn. Đây là Linh Nguyên đối với mình thân ở chi địa phán đoán. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sau đó rời khỏi trong ngực của mình, lấy ra một kiện ngọc bội. Ngọc bội che kín lít nha lít nhít vết rách, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ thành vô số khối. Vượt qua giới vực nói nghe thì dễ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết đi. Nếu như không phải Vân Tịch giao cho hắn món bảo vật này phát huy tác dụng, như vậy hắn căn bản không có khả năng còn sống đi vào thế giới này. Dù vậy, hắn cũng thụ thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên khống chế tinh thần lực từ giòm nó thân. Đạo cây vẫn còn, nhưng lại phản phất đã mất đi sinh cơ giống như, trở thành một gốc sắp triệt để chết đi cây khô. Nguyên bản bờn quanh tại đạo trên cây, tựa như trường hà giống như sáng chói bạch quang cũng biến mất trong không. Đây là hắn quay lại thời gian, cộng thêm cưỡng ép vượt qua giới vực hậu quả. Hắn làm được cùng cảnh giới cường giả không cách nào làm được sự tình, mà đại giới chính là bản thân bị trọng thương, nói là sắp chết cũng không đủ. Nhưng chỉ cần còn sống, hết thảy liền đều sẽ trở về. Linh Nguyên nếm thử thôi động đạo cây hấp dẫn bên trong vùng thế giới này linh khí. Đạo cây run rẩy một chút, sau đó linh khí chậm rãi bị nó tiếp dẫn thu nạp. Gặp một màn này, Linh Nguyên trong lòng thở dài một hơi. Có thể thu nạp thiên địa linh khí, cũng liền mang ý nghĩa đạo cây có thể tự hành khôi phục. Mà đạo trên cây 7 viên linh nguyên quả vẫn còn, cái này cũng mang ý nghĩa cảnh giới của hắn vẫn còn ở đó. Chỉ cần hao phí thời gian, hắn liền có thể triệt để khôi phục. Cách một tiếng, cửa bị kéo ra, sau đó hai thân ảnh đi đến. Nhìn xem vẫn như cũ ở vào trong hôn mê Linh Nguyên, lão giả hỏi thăm một bên trung niên nam nhân. Điền tiên sinh, ngươi xem một chút người này còn có hay không cứu. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, sau đó nửa ngồi tại Linh Nguyên bên cạnh, đưa tay tại trên cổ của hắn sờ lên, lại tại trên cổ tay hắn sờ lên. Một lát sau, trung niên nhân đứng dậy vừa cười vừa nói, mạch đập của người này mạnh mẽ, hẳn là ăn nhầm thứ gì hôn mê, ta cho ngươi một bộ thuốc giải độc, ngươi đẩy ra miệng của hắn đút cho hắn, sau đó chờ hắn tự mình tỉnh là được. Tốt tốt tốt, đà tạ Điển tiên sinh. Hai người một bên nói giỡn, vừa đi ra kho củi, sau đó một lần nữa đóng lại cửa gỗ. Lúc chạm vào tối, một cái nhìn chỉ có 8-9 tuổi thiếu niên dùng cái mông phá tan cửa phòng, sau đó hai tay dâng một cái bẩn thỉu chén bể đi đến. Thiếu niên nhìn thấy mở to mắt Linh Nguyên sau sững sờ, sau đó lập tức kinh ngạc mở miệng. Ngươi đã tỉnh à? Linh Nguyên nhìn xem hắn, sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nhìn thấy Linh Nguyên xông tự mình cười, thiếu niên nội tâm thở dài một hơi, cũng thiếu một chút cảnh giác. Đây là ông nội ta chuyên môn vì ngươi bắt thuốc, ngươi uống nhanh đi, Linh Nguyên nghe không hiểu thiếu niên lời nói, nhưng nhìn thấy hắn đem trong tay bắt đặt ở trước mặt mình lúc, cũng minh bạch hắn ý tứ. Nhìn xem trong chén nhan sắc quỷ dị nước canh, bên trong còn loáng thoáng có giấy vụn cùng côn trùng. Linh Nguyên cười lắc đầu, sau đó chỉ miệng của mình, chỉ lỗ tai của mình, đưa tay lắc lắc, một đoạn chuyện xưa kết thúc, là một đoạn chuyện cũ khác bắt đầu. Cảm tạ truy càng đến cái này các lao gia, cảm tạ tặng quà các lao gia, không có các người, quyển sách này sẽ không biết đến nơi này. Linh Nguyên cố sự vừa mới bắt đầu, xa so với Lam Tinh càng thêm hắc ám tàn khốc thế giới muốn triển khai, trong thế giới này, nhân vật chính rốt cục có thể quên đi tất cả càng thêm tùy ý bọc bi, dù sao một chút kịch bản tại trong đô thị không thích hợp xuất hiện. Chương 390, càng ngày càng có hy vọng chương 390, càng ngày càng có hy vọng nhìn thấy Linh Nguyên động tác, khỉ con gãi đầu một cái. Người chờ một chút, ta không biết ngươi đây là ý gì, ta đi tìm ta ra ra tới. Dứt lời, thiếu niên quay người chạy ra phòng. Không bao lâu, mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo lão giả đi tới trong phòng. Linh Nguyên lặp lại một lần vừa mới động tác, lão giả lịch duyệt phong phú, hắn rất nhanh liền hiểu được Linh Nguyên ý tứ. Khá lắm, người này tuổi còn trẻ lại điếc lại câm. Nghĩ đến cái này, lão giả lắc đầu, trên mặt vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Linh Nguyên thấy thế chậm rãi đứng dậy, hai tay của hắn chỉ cánh tay của mình, lại dựng lên cái vung mạnh quốc đạo điệu tư thế. Ý tứ này rất rõ ràng, hắn có thể làm việc. Quả nhiên, lão giả đục ngầu ánh mắt thấy tình cảnh này lập tức sáng lên, trên mặt vẻ thất vọng cũng tiêu tán rất nhiều. Linh Nguyên biểu hiện có thể nói là nói trúng tim đen, trực tiếp đâm trúng lão giả chỗ bạc được. Mà thông qua quan sát lão giả biểu lộ, Linh Nguyên cũng thăm dò cái này trong sơn thôn hiện tại nhu cầu cấp bách sức lao động. Cứ như vậy, Linh Nguyên lưu lại. Ban sơ lão giả chỉ là để Linh Nguyên quét dọn biệt tử, đốn tuổi bốc cháy. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh cường tráng Linh Nguyên liền bị mang đi linh điền, bắt đầu mỗi ngày một lần gánh nước, đổ bào, nhổ cỏ, tu bổ. Nhìn qua mênh mông vô bờ linh mễ, Linh Nguyên ngây ngẩn cả người. Xem biết ruộng lúa chậm rãi chập chờn, mà trong cơ thể hắn đạo cây cũng tại thời khắc này chập chờn lên, thu nạp linh khí tốc độ cũng theo đó biến nhanh. Trong nháy mắt, một năm trôi qua đi. Trong lúc này, Linh Nguyên thông qua tự thân cường đại sức quan sát, rốt cục triệt để học xong thế giới này ngôn ngữ, cũng đại khái biết rõ chính mình sở tại địa phương. Thanh Ngọc núi, Hồ Gia trại. Hồ Gia trại lệ thuộc vào Thanh Ngọc núi tông môn phụ thuộc phàm nhân thôn trại một trong, nói dễ nghe một chút là phụ thuộc, kỳ thật chính là nô bộc. Toàn bộ Hồ Gia trong trại tổng cộng có 3,654 người, tất cả mọi người dựa vào vì Thanh Ngọc tông trồng linh điền mà sống, hết thảy nguồn kinh tế đều dựa vào Thanh Ngọc tông. Mà Ninh Nguyên bây giờ thân phận chính là một cái làm ruộng người, cũng chính là điền nô. Linh mễ cực kỳ chân quý, bồi dưỡng độ khó cao, cách mỗi 3 năm mới thành thục một lần. Mỗi khi thành thục lúc, Thanh Ngọc tông liền sẽ có người đến đây dùng xuống phẩm linh thạch thu mua những thứ này linh mễ. Những thứ này hạ phẩm linh thạch bị in dấu lên Thanh Ngọc tông tiêu chí, chỉ có thể ở Thanh Ngọc tông phụ thuộc trong thôn trại lưu thông, giữa lẫn nhau trao đổi vật tư. Ám Mơ đại ca, 2 ngày nữa Thanh Ngọc tông tiên sư liền muốn tới, 2 ngày này ta kích động đều ngủ không đến cảm giác. Khỉ con dáng người gầy yếu, mặc vải thô ma y, hắn hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Mỗi lần tiên sư đến đều sẽ nhìn xem trại bên trong có người hay không đã thức tỉnh linh căn, nghe nói chỉ cần đã thức tỉnh linh căn, liền có thể trở thành tiên sư, nói không chừng có một ngày liền có thể bay tới bay lui. Nghe khỉ con lời nói, ngay tại bữa tuổi Linh Nguyên cười cười, đột nhiên mở miệng nói ra: "Có đúng không?" Khỉ con sững sờ, sau đó hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. "Ám Mở đại ca, ngươi lại có thể nói chuyện?" Linh Nguyên tiếu dung ôn hòa nhẹ gật đầu. "Không biết vì cái gì, ta khôi phục một chút đã từng ký ức, hôm qua bắt đầu đột nhiên liền có thể nói chuyện, cũng có thể nghe được thanh âm của các ngươi." Khỉ con nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi. "Quá tốt rồi, ta đi nói cho ra ra." Dứt lời, khỉ con thật nhanh xông về ngoài biển. Nhìn xem thiếu niên bóng lưng, Linh Nguyên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Theo thực lực của hắn dần dần khôi phục, hắn cũng không cần thiết quá ngụy trang. Không bao lâu, lão giả cũng tới đến trong viện. Đối với Linh Nguyên, lão giả là cực kỳ hài lòng, nay chủ yếu là bởi vì Linh Nguyên ăn đến ít, làm nhiều, thường thường một người có thể tại trong linh điền nghỉ ngơi cả ngày. So với những cái kia thích lười biếng nam nhân mà nói, lão giả tại Linh Nguyên trên thân thấy được đối chồng chọn yêu quý. Như thế thích hợp điền nô, đối với toàn bộ trại mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao Thanh Ngọc Tông có một hạng ban thưởng là nhằm vào tập thể. Chỉ cần toàn bộ trại vượt mức hoàn thành linh mễ sản lượng, như vậy tất cả mọi người có thể ngoài định mức thu hoạch 2 khối hạ phẩm linh thạch. Hồ trại chủ, Linh Nguyên cười đối nó ôm quyền hành lễ. "Nhận được ngươi những thời giờ này chiếu cố, ta khôi phục đã từng một chút ký ức, cơm nhất chứng cũng khá." Hồ Hán Tam nghe vậy liền đội vàng tiến lên đỡ Linh Nguyên, hắn cười ha ha. Chuyện tốt ta. "À mờ, không đúng, đã ngươi khôi phục một chút ký ức, vậy ngươi có biết tự mình đều cái gì?" Nghe được Hồ Hán Tam lời nói, Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. "Linh Nguyên, đây là ta đã từng danh tự." Hồ Hán Tam nhẹ gật đầu, sau đó hắn lôi kéo Linh Nguyên đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. "Linh Nguyên a, đã ngươi khôi phục, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Nếu như ngươi muốn về nhà, ta có thể giúp ngươi." Nói đến đây, Hồ Hán Tam đôi mắt giản mua vận đục nhìn chằm chằm vào Linh Nguyên. Linh Nguyên cỡ nào cay độc, há lại sẽ nghe không ra lão giả trong giọng nói thăm dò. Chỉ gặp hắn cười khổ một tiếng lắc đầu. "Trước kia đủ loại không đề cập tới cũng được, nhờ có Hồ gia trại chứa chấp ta hiện tại là Hồ gia trại người, về sau cũng chỉ sẽ là Hồ gia trại người." Nghe nói lời ấy, Hồ Hán Tam mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nội tâm lại là âm thầm nuối lòng một ngụm, hắn ngược lại cười ha ha một tiếng. "Tốt, Linh Nguyên à, ngươi yên tâm, đã ngươi đều nói như vậy về sau ngươi chính là chúng ta Hồ gia trại người." Linh Nguyên cũng là cởi mở cười một tiếng, nhẹ gật đầu. "Đúng rồi." Hồ Hán Tam tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng bắt lấy Linh Nguyên tay. "Linh Nguyên a, hai ngày nữa Thanh Ngọc Tông tiên sư liền sẽ tới này. Vừa vặn, ta đảm bảo ngươi trở thành Hồ gia trại dân chúng, sau đó ngươi liền có tư cách có thể hướng Thanh Ngọc Tông mua sắm linh điền. Mua sắm linh điền? Linh Nguyên nghe vậy sửng sở. Không sai. Hồ Hán Tam vuốt râu cười ha ha một tiếng. Không cần giao nạp một khối linh thạch, liền có thể hướng Thanh Ngọc Tông mua sắm một mẫu linh điền. Chỉ cần ký kết Thanh Ngọc Tông linh điền bay, như vậy Thanh Ngọc Tông liền sẽ đem linh điền miễn phí cấp cho ngươi. Chỉ cần ngươi loại đủ 500 năm, như vậy cái này mẫu linh điền sẽ là của ngươi. Về sau linh điền bên trên linh mễ mặc dù vẫn là chỉ có thể bán cho Thanh Ngọc Tông, nhưng này lúc thu nhập cần phải so hiện tại cao nhiều. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy một ngày này, nhưng chỉ cần chúng ta nhiều sinh một chút, chúng ta hậu đại cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt được những linh điền này, đây cũng là đối bọn hắn bảo hộ. Dứt lời, Hồ Hán Tam cảm khái không thôi sờ lên bên cạnh khỉ con đầu. Chỉ cần một thế hệ so một thế hệ cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta hậu nhân cũng có thể vượt qua không cần làm việc, cũng có thể áo cơm không lo sinh hoạt. Thời gian này a, thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Chương 391, tương lai đều có thể chương 391, tương lai đều có thể nhìn xem Hồ Hán Tam tiểu dung, Linh Nguyên không biết nên nói cái gì. Rất hiển nhiên, cái gọi là linh điền vay chính là vì nhốt chặt những người bình thường này, để bọn hắn không ngừng vì Thanh Ngọc Tông cung cấp giá trị. Điểm này từ Thanh Ngọc Tông phát cho bọn hắn hạ phẩm linh thạch liền biết. Có quan hệ tu tiên giả sự tình trong thôn không phải bí mật gì, cho nên Linh Nguyên cũng biết những cái kia ẩn chứa đại lượng linh khí hạ phẩm linh thạch đối với tu sĩ tới nói trọng yếu bao nhiêu. Mà trại bên trong người bình thường không cách nào sử dụng linh thạch tăng lên tu luyện, chỉ có thể dùng linh thạch giao dịch đổi một chút bình thường nhất vật tư. Mà khác những vật tư này sinh ý cũng đều là bị Thanh Ngọc Tông cho lũng đoạn. Cho nên cuối cùng những thứ này bị đánh bên trên Thanh Ngọc Tông lạc ấn linh thạch sớm tối đều sẽ một lần nữa chạy đến Thanh Ngọc Tông bên trong. Kể từ đó liền có thể sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Nghĩ đến cái này Linh Nguyên trong lòng cười lạnh. Sinh tồn bản chất chính là cướp đoạt cùng bị lật đoạn. Vô luận là ở đâu, vô luận là thế nào thế giới, ở phương diện này tựa hồ cũng là đồng dạng. Tầng dưới chốt phàm nhân chính là hoàn mỹ nhất chất dinh dưỡng. Không cần tận lực nghiền ép, chỉ cần một chút xíu ân huệ, bọn hắn liền sẽ mang ơn, sau đó liều mạng làm việc thực hiện giá trị, tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, liền có thể thu hoạch được muốn sinh hoạt. Nhưng mà bọn hắn không biết là, nếu như bọn hắn đều có thể vượt qua loại kia không cần làm việc cũng có thể áo cơm không lo hạnh phúc nhân sinh, như vậy linh mẹ ai lại tới loại đâu? Chẳng lẽ để những cái kia cao cao tại thượng tiên sư sao? Đúng lúc này, Hồ Hán Tam tiếp tục vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi có linh điền, vậy liền có thể cưới vợ. Ngươi không phải chúng ta trong trại, cho nên ta có thể giúp ngươi thu xếp cưới một cái chúng ta trại bên trong nữ nhân. Mặc dù Linh Nguyên ngươi bây giờ nghèo chút, nhưng dung mạo ngươi tốt, một khi lại có linh điền, vậy khẳng định có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi sinh con. Chỉ cần các ngươi an tâm bản phận tài giỏi, tiểu nhật tử khẳng định sẽ rất tốt. Nói đến đây, Hồ Hán Tam tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn nuốt sợi dâu thấp giọng. Nói đến đây, ta nhớ tới Hồ Đại Sơn nhà nữ nhi, Hồ Thúy. Nhà đầu kia năm nay có 25-26, mặc dù người tăng lên chút, nhưng làm việc là một thanh hào thủ. Mà lại ta gặp Hồ Thúy nhà đầu kia luôn nhìn lén ngươi, bằng vào ta kinh nghiệm à, nhà đầu kia tám thành là đối ngươi có hảo cảm. Nghe được Hồ Hán Tam lời nói, Linh Nguyên trong đầu nổi lên Hồ Thúy thân ảnh. Kia là một người dáng dấp cực kỳ khôi ngô nữ nhân, không thua gì nam nhân thể trạng thân cao, mà lại muốn so nam nhân còn có thể làm việc. Ở cái thế giới này phàm nhân tư duy bên trong, nữ nhân càng là cường tráng, càng có thể chịu được cực khổ, càng có thể sinh con, vậy lại càng bị người truy phủng. Hồ Thúy chính là như thế một nữ nhân. Mỗi một năm đều có cái khác trại người đi cầu thân, nhưng đều bị Hồ Đại Sơn cự tuyệt. Dù sao hắn còn muốn dựa vào Hồ Thúy nhiều giúp trong nhà làm mấy năm sống. Ha 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 ha. Linh Nguyên cởi mở cười một tiếng. Ai, không đổi, không đổi, từng bước một tới. Hồ Hán Tam nghe vậy nhẹ gật đầu. Không sai không sai, loại sự tình này gấp không được, dù sao Hồ Thúy nha đầu kia ánh mắt cũng cao đầu. Được rồi, sắp trời cũng đã chậm, ngươi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Hồ Hán Tam liền lôi kéo khỉ con rời đi biệt tử. Đi ra biệt tử, Hồ Hán Tam nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Linh Nguyên, chưa nghe nói qua kể bên này cái nào trại họ Linh. Là cô y dâu diếm, vẫn là nói phạm vào chuyện gì, từ càng xa xôi đảo vòng tới này. Thôi, chỉ cần hắn có thể thành thành thật thật đợi tại trại bên trong làm việc, đó chính là Hồ gia trại người. Sờ lên cháu trai đầu, Hồ Hán Tam tâm tình thư sướng về tới viện tử của mình bên trong. Trong ngay mắt, hai ngày đi qua. Sáng sớm, Hồ Hán Tam liền dẫn người đi tới trại giao lộ chờ đợi cái gì. Đến trưa, nơi xa chân trời có một đạo lưu tinh hướng phía bên này bay tới. Tới gần, tất cả mọi người mới nhìn đến đây là một cái chân đạp phi kiếm nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân người mặc thanh bảo, bên hông vác lấy một cái hồ lô, hắn đứng chắc tay, tóc dài phất phới, thần sắc hờ hững. Hồ gia trại, cung nên tiên sư. Nhìn thấy nam nhân một khắc này, Hồ Hán Tam lập tức vô cùng kích động vì trên mặt đất, hướng phía nam nhân cao giọng la lên. Ở phía sau hắn trại bên trong, đại lượng thôn dân cũng nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên cung nên. Càng xa xôi, từ cái khác trại đến Hồ gia trại phụ nhân, cùng tạm thời không phải Hồ gia trại người Ninh Nguyên thì là nhìn xa xa. Dương Hưng nhìn xuống tất cả mọi người một mắt, sau đó dưới chân phi kiếm biến mất, cả người nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Đứng lên đi. Nghe được Dương Hưng lời nói, Hồ Hán Tam lần nữa cung cung kính kính dập đầu một cái, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Hậu phương mảng lớn Hồ gia trại người cũng đều đứng dậy. Không tệ, hai tử nhiều hơn không ít, Hồ gia trại nhân khẩu hưng vượng, tương lai đều có thể. Dương Hưng ánh mắt đảo qua Hồ gia trại bọn nhỏ, hài lòng nhẹ gật đầu. Hồ Hán Tam nghe vậy lập tức mừng rỡ vô cùng, phảng phất đạt được lớn lao ban ân. Đều là Thanh Ngọc Tông các vị tiên sư che chở tốt, mới khiến cho chúng ta an nhiên sinh tồn. Hồ gia trại hưởng ứng thượng tông yêu cầu, muốn bao nhiêu sinh? Chúng ta tranh thủ sang năm từng nhà đều có 4 đứa bé. Dương Hưng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất hiển nhiên hắn cực kỳ hài lòng Hồ Hàn Tam. Dù sao Hồ gia trại sinh càng nhiều, sở sinh ra linh mễ cũng càng nhiều. Mà phụ trách quản hạt cái này trại hắn, cũng liền có thể thu được càng nhiều tông môn công điểm nhiều, hắn cũng liền có thể đổi lấy càng nhiều tu tiên tài nguyên tăng thực lực lên. Đi thôi, tiến trại bên trong lại nói. Dương Hưng chắp hai tay sau lưng, dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Hồ Hán Tam vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo bên cạnh hắn. Tiên sư, là trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là. Dương Hưng lắc đầu. Ta thời gian đang gấp. Trước tiên đem bọn nhỏ triệu tập tới, ta xem một chút năm nay phải chẳng có hải tử có thể thu được tiên duyên. Chờ sau khi xem xong, ta lại đi thu lấy linh mễ. Hồ Hán Tam liền vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt. Sau đó hắn hướng phía sau thôn dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, đã sớm chờ đợi bọn nhỏ liền được lĩnh đến trại bên trong to lớn trên đất trống. Bình thường tới nói, phàm nhân chỉ có 2 lần thức tỉnh linh căn cơ hội. Lần đầu tiên là tại 5 tuổi bên trong, lần thứ 2 là tại 10 tuổi bên trong. Một khi qua 10 tuổi còn chưa sinh ra linh căn, cái kia đời này liền chú định vô duyên tiên đồ. Giờ phút này chừng trên 100 cái 10 tuổi bên trong hải tử đứng tại trên đất trống. Trong đó một chút 8-9 tuổi hải tử tại lần trước đã thử qua một lần, nhưng thất bại, cho nên lần này là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Có thôn dân khẩn trương nhìn xem nơi này, trong lòng không ngừng mặc niệm lấy cái gì. Cũng có người quỳ trên mặt đất túi đầu cầu nguyện, hy vọng con của mình có thể trở thành tu tiên giả. Dương Hưng vỗ bên hông túi trữ vật, trong tay thình lình xuất hiện một viên tuyết trắng hạt châu. Ánh mắt của hắn tại những hài tử này trên thân đảo qua, sau đó dẫn động linh khí thôi động trong tay đo linh châu. Ông. Đo linh châu mặt ngoài phát ra một trận quang mang, sau đó tựa như một đạo gợn sóng giống như quyết tán, cho đến đảo qua tất cả hài tử. Nơi xa, Linh Nguyên híp mắt nhìn xem bên này. Xuyên thấu qua vừa mới Dương Hưng triển lộ ra khí tức ba động, trong lòng của hắn đối với người này thực lực có đại khái phán đoán. Nhị giai sơ kỳ, cũng chính là trong thế giới này luyện khí kỳ tu sĩ. Chương 392, tiên duyên khó được. Chương 392, tiên duyên khó được. Theo thời gian trôi qua, Dương Hưng thần sắc dần dần trở nên thất vọng. Hắn nhìn một chút trong tay không phản ứng chút nào đo linh châu, sau đó thở dài một tiếng. Một bên Hồ Hán Tam thấy thế nội tâm đã có suy đoán, hắn không khỏi cũng khẽ thở dài một hơi. Không người có được tiên duyên. Theo Dương Hưng câu nói này nói ra, không nội dung tâm khẩn trương thôn dân đều là trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc thất vọng. Một chút hải tử đã sớm qua 10 tuổi thôn dân thì là thở dài một hơi, nội tâm cảm thấy mừng rỡ, dù sao người khác thống khổ chính là mình quái hoạn. Nhìn xem thôn dân phản ứng, Dương Hưng lắc đầu. Hắn thời khắc này nội tâm cũng là cực kỳ thất vọng. Trước đây không lâu, mấy ngàn dặm bên ngoài đại vương trong trại một chút xuất hiện 2 cái ẩn chứa linh căn hải tử, phụ trách quản lý một khu vực như vậy tu sĩ từ trong tông môn thu được phần thưởng giá trị. Mà hắn đã liên tục mấy năm đều không có tại tự mình phụ trách trong thôn trại phát hiện ẩn chứa linh căn hải tử. Các ngươi không muốn sầu lo, có thể thừa dịp còn trẻ nhiều sinh một chút, chỉ cần sinh nhiều hơn, hậu đại vẫn là có không nhỏ xác suất thu hoạch được tiên duyên. Đem nội tâm các loại suy nghĩ đè xuống, Dương Hưng cho đông đảo thôn dân vẽ lên một cái bánh nướng. Không sai không sai. Một bên Hồ Hán Tam cũng là cười lấy lòng gật đầu. Tiên sư nói quá đúng, tất cả mọi người hẳn là ghi ở trong lòng. Sát vách đại an trong trại an ma tử chính là sinh 10 cái, cái cuối cùng tiểu nhi tử tại mười mấy năm trước chẳng phải thu hoạch được tiên duyên, tiến đến Thanh Ngọc Tông tu hành sao? Chúng ta muốn coi đây là tấm gương. Nghe Hồ Hán Tam lời nói, không ít tuổi trẻ thôn dân cũng là nhẹ gật đầu. Dương Hưng cũng là hài lòng nhìn một chút Hồ Hán Tam. Hắn tính toán đợi hạ kết toán linh mễ lúc cho thêm lão già này 2 khối linh thạch. Đi thôi, mang ta đi linh mễ kho. Dương Hưng thu hồi đo linh châu, phân phó Hồ Hán Tam. Hồ Hán Tam nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó phân phát rơi một chút trại bên trong những người còn lại, chỉ để lại một chút tộc lão cùng một chút cường tráng nhất hậu nhân đi theo. Linh mễ kho là Hồ gia trong trại nơi quan trọng nhất, không chỉ là bởi vì toàn bộ trại bên trong người tương lai mấy năm đều dựa vào những thứ này linh mễ sinh hoạt, cũng bởi vì linh mễ một khi có sai lầm như vậy, Thanh Ngọc Tông trừng phạt thủ đoạn là cực kỳ tàn nhẫn. Căn cứ ghi chép, ước chừng hơn 400 năm trước, bên ngoài mấy trăm dặm đại khánh trại liền phát sinh qua cùng một chỗ trộm cắp linh mễ sự kiện. Có mấy người trộm hơn 200 cân linh mễ, ý đồ thoát đi đại khánh trại, sau đó dùng những thứ này linh mễ đổi lấy tuổi già vinh hoa phú quý. Mà kết quả chính là toàn bộ đại khánh trại cũng bị mất, tất cả trại dân tại khi còn sống bị rút gần lột ra, sau đó bị tiên sư treo một hơi để ép tiến về các nơi trại du hành. Rất nhanh, Hồ Hán Tam liền dẫn Dương Hưng đi tới linh mễ kho trước. Giao chắn trước, mấy cái thân thể cường tráng, cầm trong tay lưỡi dao thôn dân phụ trách thủ vệ. Nhìn thấy Hồ Hán Tam một đoàn người đến đây, thủ vệ vội vàng mở ra rào chắn, một mặt kích động cùng kính nhìn xem Dương Hưng. Gặp qua tiên sư, chắp hai tay sau lưng Dương Hưng chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp xuyên qua rào chắn, đi tới nhà kho trước cổng chính. Có người liền vội vàng tiến lên dùng chìa khóa mở ra khóa. Chất gỗ nặng nề đại môn bị chậm rãi đẩy ra. To lớn trong kho hàng, trọn vẹn 5 cái từ ngọc gạch đắp lên cỡ lớn hình tròn linh mễ kho hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Những thứ này linh mễ kho đều là Thanh Ngọc Tông phân phát xuống tới, mặt ngoài bị có khắc các loại phức tạp huyền ảo đường vân, kho đỉnh bị một cái ngọc thạch mâm tròn phong bế. Cách mỗi 3 năm, làm dẹp xong linh mễ về sau, thôn dân nhất định phải tại trong 7 ngày đem tất cả linh mễ toàn bộ đặt ở kho bên trong, sau đó đắp lên ngọc thạch mâm tròn chờ đợi Thanh Ngọc Tông tiên sư đến đây thu lấy. Lần này thu hoạch như thế nào? Dương Hưng vừa mở miệng hỏi thăm, một bên đi tới một chỗ kho trước, đưa tay vuốt ve ngọc thạch tường gạch. Hồi bẩm tiên sư. Hồ Hán Tam cười đáp lại. Nhận Thanh Ngọc Tông che chở, 3 năm này mưa thuận gió hòa, linh mễ thu hoạch lớn. đại hồ trại tổng cộng có linh điền 642 mẫu, chỗ sinh linh mễ tổng cộng 1.5 vạn cân.
Ồ,
Dương Hưng nghe vậy lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Mẫu sinh cao đạt, gần đẳng, hơn 20 cân, không sai không sai. Phong Độ Sơn bên kia mấy năm này náo trùng thai, bọn hắn linh mễ mẫu sinh chỉ có không đến 5 cân, kể từ đó, ngược lại là. Dương Hưng nói đến đây dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết, ngược lại cười vô vô hồ hán tam bà bay. Các ngươi trồng linh mễ vất vả chờ ta sau khi trở về sẽ hướng tông môn chi tiết bẩm báo, tin tưởng không thể thiếu các ngươi ban thưởng. Hồ Hán Tam nghe vậy lập tức mừng rỡ vô cùng, liền vội vàng không người nói ra, ai nha nha, như thế kia thật là đa tạ tiên sư đại nhân. Dương Hưng gật đầu cười, sau đó thi triển pháp thuật, đem toàn bộ tay phải xuyên qua ngọc thạch tường gạch, tiến vào linh mễ kho bên trong, tiện tay rút một chút linh mễ ra. Vốn định đi cái quá trình tùy ý kiểm tra một chút hắn khi nhìn đến trong tay linh mễ sau ngây ngẩn cả người. Lòng bàn tay linh mễ màu sắc cảm đạm, nào có một tia tinh xảo đặc sắc bộ dáng. Nhìn thấy Dương Hưng trong tay linh mễ, Hồ Hán Tam các loại cả đám cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều là trồng cả một đời linh mễ người, linh mễ bộ dạng dài ngắn thế nào bọn hắn há lại sẽ không biết. Bình thường linh mễ màu sắc minh lượng, hình dạng tinh xảo đặc sắc, ban đêm tản ra nhàn nhạt quang mang. Cho nên linh mễ chỉ có thể tiên sư hưởng dụng, phàm nhân nếu là một khi dùng ăn, không chỉ có không có chỗ tốt, sẽ còn đối thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng hôm nay Dương Hưng trong tay linh mễ nào có trở lên là thủ. Hồ Hán Tam giản mua con ngươi trưởng lớn, cái trán bắt đầu hiện ra mồ hôi. Sau lưng hắn, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Dương Hưng đồng dạng sắc mặt thay đổi liên tục, hắn đè nén nội tâm bất an, lần nữa thi triển pháp thuật, đem toàn bộ tay phải luồn vào kho bên trong, lần này hắn bắt một nắm lớn linh mễ ra. Trong tay linh mễ vẫn như cũ màu sắc cảm đạm. Lần này Dương Hưng thân thể bắt đầu khẽ run lên. Trong tay hắn thật là linh mễ, chỉ là những thứ này linh mễ ẩn chứa thiên địa linh khí đều biến mất. Nghĩ đến cái này, Dương Hưng nhanh chóng đi tới mặt khác linh mễ kho trước, cầm ra một thanh linh mễ, vẫn như cũ màu sắc cảm đạm. Dương Hưng dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra tất cả linh mễ kho, sau đó sắc mặt của hắn triệt để đại biến, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Toàn bộ đều như thế. Tất cả linh mễ kho bên trong linh mễ tất cả đều phế đi. 1.5 vạn cân linh mễ tổn thất, cái này đủ để cho hắn chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Nghĩ đến cái này Dương Hưng quay người gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Hán Tam. Hắn như gió trong nháy mắt trôi dạt đến Hồ Hán Tam trước mặt, khuôn mặt vặn vẹo phẫn nộ gào thét mở miệng. Này sao lại thế này? Hồ Hán Tam thần sắc hoảng sợ, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiên sư, ta không biết ta. Nhập kho thời điểm còn rất tốt, ta tự mình giám sát, tuyệt đối không có vấn đề. Dương Hưng nghe vậy trực tiếp một cước đá vào Hồ Hán Tam trên thân, đem hắn bị đá bay rất ra ngoài xa 10 mấy mét, đâm vào trên cửa. Không có vấn đề. Đây là có chuyện gì? Dương Hưng khuôn mặt dữ tợn nhìn xem tất cả mọi người. Lập tức cho ta triệu tập tất cả dân chúng, hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, Hồ gia trại cũng không cần phải tồn tại. Nghe được Dương Hưng lời nói, những cái kia đi theo mà đến Hồ gia trại người nhao nhao quỳ trên mặt đất, bọn hắn thần sắc sợ hãi, thân thể run như run rẩy. Chương 393, lan đi chương 393, lan đi rất nhanh, một đám người liền cuống quýt ra linh mễ kho, tiến đến triệu tập Hồ gia trại người. Trại chủ, phải làm sao mới ổn đây a? Có Hồ Hán Tam trung niên nhân lo lắng mở miệng. Nhìn tiên sư bộ dáng này, chúng ta Hồ gia trại sợ không phải chọc tới đại phiền toái. Hồ Hán Tam hơi thở mong manh, nghe nói lời ấy, hắn đục ngầu trong hai mắt hiện ra lệ thủy. Như thế nào cho phải, hắn làm sao biết như thế nào cho phải? Linh mễ can hệ trọng đại, một khi xảy ra chuyện vậy sẽ liên lụy toàn bộ trại người, phụ trách Hồ gia trại tiên sư cũng không tránh được. Mà Dương Hưng khẳng định cũng là biết đây hết thảy, hắn vì tự cứu, tất nhiên sẽ đem tất cả trách nhiệm toàn bộ giao cho trại. Đây là một cái tử cục. Tại tử cục này bên trong, trừ phi Hồ gia trại có thể giải quyết chuyện này, nếu không ai tới cũng cứu không được bọn hắn. Càng là nghĩ, Hồ Hán Tam thì càng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì a? Đúng lúc này, Hồ Hán Tam trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Đã tiên sư muốn đem trách nhiệm toàn bộ giao cho trại, như vậy vì cái gì chúng ta không thể bắt trước đâu? Đưa tay vỗ vỗ lưng lấy tự mình trung niên nhân bà bay, ra hiệu hắn cùng người phía trước đều dừng lại. Thế nào trại chủ? Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì biện pháp? Có người kích động lo lắng hỏi thăm. Hồ Hán Tam cố nén ngực đau đớn, hắn thở dốc mở miệng. Đều tới, nghe ta nói. Đám người nghe vậy tụ tập tới. Lần này Hồ gia trại bị này đại kiếp, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp tự cứu. Các ngươi phải nhớ đến lúc đó các ngươi đều cần. Nghe xong Hồ Hán Tam lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tại Hồ Hán Tam các loại một đám Hồ gia trại cao tầng hiệu triệu dưới, Hồ gia trại trại dân đều bị triệu tập. Trong trại to lớn trên đất trống, đại lượng trại dân bị tụ tập ở chỗ này, biết được tình huống bọn hắn nhao nhao thần sắc hoảng sợ lo lắng, sợ tiên sư trong cơn giận dữ trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Dương Hưng sắc mặt âm trầm quét mắt đám người, sau đó chậm rãi mở miệng. Thanh Ngọc Tông từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, các ngươi cố gắng trùng linh đạo, Thanh Ngọc Tông sẽ che chở các ngươi, cho các ngươi an ổn sinh hoạt. Nhưng nếu như các ngươi đã làm một ít không nên làm sự tình, vậy cũng đừng trách Thanh Ngọc Tông thủ đoạn. Linh mễ can hệ trọng đại, nếu như các ngươi ai biết cái gì, liền chủ động đứng ra. Nếu không một khi tông môn liên lụy toàn bộ trại, như vậy ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nghe được Dương Hưng lời nói, không ít người nội tâm sợ hãi phía dưới, thân thể mềm nhũn vậy mà trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Còn có phụ nhân nhịn không được bắt đầu thấp giọng khóc ồ lên. Dương Hưng nhìn xem đám người, trong mắt hàn mang lấp lóe. Trong đám người, Linh Nguyên khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười chế nhạo. Hắn có thể cảm nhận được có mấy chục đạo ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Những người này ý nghĩ trong lòng hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Hắn đối với toàn bộ đại hồ trại tới nói là người ngoài, hơn nữa còn là không chỗ nương tựa, không rõ lai lịch ngoại nhân. Nếu là muốn tìm một cái có nổi người, như vậy hắn người ngoài này tất nhiên là tối ưu lựa chọn. Quả nhiên, có người giơ tay lên, run giọng mở miệng. Tiên sư đại nhân. Dương Hưng thấy thế lập tức híp mắt, sau đó chỉ hắn. Người nói, người kia đè nén nội tâm kinh hoàng, cắn răng chỉ hướng Linh Nguyên. Người này là một năm trước chúng ta ở bên ngoài đi săn lúc nhận được, tại hắn đến chúng ta trại trước, Linh Mễ chưa từng có sai lầm. Tiểu nhân cảm thấy, Linh Mễ xảy ra chuyện khả năng cùng hắn có quan hệ. Nghe nói lời ấy, Dương Hưng nhìn về phía Linh Nguyên, đại lượng trại dân cũng đều nhìn về phía Linh Nguyên. Không sai không sai. Có người lên tiếng phụ họa. Trước đó Hảo Hảo, chính là từ khi hắn sau khi đến mới xuất hiện loại sự tình này. Không bằng tiên sư đem hắn mang về Hảo Hảo khảo vấn, có lẽ có thể có được cái gì đầu mối hữu dụng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lên tiếng phụ họa. Dương Hưng híp mắt đánh giá Ninh Nguyên, sau đó chỉ hướng hắn. Người qua đây. Gặp Dương Hưng đem lực chú ý đặt ở Ninh Nguyên trên thân, đại lượng trại dân nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn dùng các loại ánh mắt nhìn Ninh Nguyên. Có trào phúng, may mắn thay vui họa, có giật mình, có lạnh lùng. Bị vô số người nhìn chăm chú lên, Ninh Nguyên cực kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nhưng mà đúng vào lúc này, các ngươi nói bậy. Chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô, làn da thô ráp nữ nhân đứng dậy. Hồ Thúy hô lớn một tiếng, sau đó mấy bước cũng làm một bước đi tới Ninh Nguyên trước mặt, sau đó giang hai cánh tay đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Nàng đen nhánh khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kiên nghị, ánh mắt không sợ hai chút nào liếc nhìn đám người, sau đó nhìn về phía Dương Hưng. Tiên sư đại nhân, ạ mợ là một cái câm điếc phàm nhân, hắn bạch bạch yếu ớt, lại thế nào khả năng làm ra loại sự tình này. Dứt lời, Hồ Thúy còn ánh mắt lạnh lẽo quét những người còn lại một mắt. Mặc dù nàng một nữ nhân không hiểu được cái gì, mặc dù phụ thân của nàng đã sớm nói cho nàng biết, để nàng không nên xúc động, nhưng mình người yêu bị như thế nói xấu oan uổng, tự mình lại thế nào nhịn được. Người chung quanh bị Hồ Thúy khí thế chấn nhiếp, nhao nhao cúi đầu xuống không dám cùng nàng đối mặt. Dương Hưng cũng là kinh ngạc nhìn xem Hồ Thúy. Nữ nhân này hắn có ấn tượng, là Hồ gia trong trại chồng chọn tay thiên nghệ, một người có thể chống đỡ 10 cái nam nhân. Như thế có thể vì chính mình sáng tạo giá trị phàm nhân, hắn tự nhiên nhiều chút kiên nhẫn. Phải hay không phải chờ hắn đi lên về sau ta tự có phân biệt. Dương Hưng thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, cũng không có trách cứ Hồ Thúy. Hắn đương nhiên biết Ninh Nguyên không phải tu sĩ, bởi vì lấy Thanh Ngọc Tông làm trung tâm, mấy chục vạn dặm biên giới chỗ đều bị các loại trận pháp bao phủ, một khi có thế lực khác tu sĩ xâm nhập, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát giác. Nhưng nói đi thì nói lại, có thể bị đám người cộng đồng xác nhận người, tự thân liền có giá trị. Một khi thật tìm không thấy nguyên nhân, như vậy người này chính là kẻ cầm đầu. Về phần có phải là hắn hay không làm, hắn làm sao làm được, không có chút nào trọng yếu. Nghe được Dương Hưng lời nói, Hồ Thúy thần sắc cũng có chút lo lắng, nàng quay đầu nhìn Ninh Nguyên, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bởi vì biết Ninh Nguyên nghe không được, cho nên nàng há to miệng, không nói gì ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt không biểu tình nhìn xem nàng Ninh Nguyên lại chủ động mở miệng. Lan đi, người quái gì? Chỉ một thoáng, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Hồ Thúy vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Ninh Nguyên, nàng cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. À mơ, ngươi. Hồ Thúy vô ý thức lui về sau một bước. Ninh Nguyên quét nàng một mắt, sau đó cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Cùng lúc đó, Dương Hưng cũng đã nhận ra một chút không thích hợp, hắn gắt gao nhìn xem Ninh Nguyên, cho đến đối phương đi tới trước người của mình. Ngươi. Dương Hưng khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên, theo Ninh Nguyên khí tức dần dần hiện, sắc mặt hắn chỉ một thoáng trắng bệnh như tờ giấy. Bình một tiếng, Dương Hưng hai chân mềm nhũn lại quỳ trên mặt đất, chỉ gặp hắn run giọng mở miệng. Tiền, tiền bối. Tại Dương Hưng cảm giác bên trong, giờ phút này Ninh Nguyên chỗ tiết lộ ra khí tức uy áp thậm chí muốn hơn xa tại những chính mình đó ngày bình thường căn bản không có tư cách nhìn thấy Thanh Ngọc Tông trưởng lão. Chương 394, nếm thử chương 394, nếm thử cao cao tại thượng tiên sư đại nhân thế mà quỳ xuống, bất thình lình một màn lập tức thấy choáng hổ trại đám người. Đúng lúc này, Ninh Nguyên bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, sau đó đưa tay đỡ dậy Dương Hưng. Đứng lên đi. Dương Hưng nơm nớp lo sợ, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyên, sợ mình chỗ nào đắc tội vị tiền bối này, bị một bàn tay chụp chết. Ninh Nguyên mở miệng cười nói, ta có thương tích trong người, bất đắc dĩ mới tại cái này chữa thương, những thứ này linh mễ đích thật là ta dùng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta người này không thích nhất chiếm tiện nghi, chờ ta thương lành tất có hậu báo. Dương Hưng nghe vậy vội vàng dùng sức lắc đầu. Không không không, tiền bối ngươi đây là nói gì vậy, những thứ này linh mễ có thể bị tiền bối sử dụng, là văn bối vinh hạnh. Ninh Nguyên nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía những cái kia vẫn còn ngạc nhiên bên trong hồ gia trại người. Nhìn thấy Ninh Nguyên ánh mắt chỗ hướng, Dương Hưng trong mắt tinh mang lấp lóe không yên. Thật sự là một đám đáng chết phàm nhân, kém chút bởi vì những người này chọc giận tới một cái đại tu sĩ. Cũng không biết vị tiền bối này là lai lịch gì, lại là cái gì tu vi, có phải hay không ta trong tông môn cái nào đó trưởng lão. Nghĩ đến cái này, Dương Hưng vừa định mở miệng hỏi thăm Ninh Nguyên muốn hay không trừng trị những phàm nhân này, chỉ thấy Ninh Nguyên đưa tay vung lên. Sau một khắc, màu đen nửa tháng chi nhận chống rông hiện, trong nháy mắt đảo qua tất cả mọi người. Phốc phốc. Hắc nhận khẽ quét mà qua, trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người chặn ngang chặt đứt. A! Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, nhưng lại rất nhanh im bặt mà dừng, bởi vì những người này thân thể trong nháy mắt khô cạn biến hình. Dương Hưng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem những thứ này trong nháy mắt chết thảm trại dân. Sau đó hắn dường như phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, kinh thanh mở miệng. Ma tu. Linh Nguyên trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa, nhưng Dương Hưng thời khắc này thể xác tinh thần lại càng thêm băng lãnh. Hắn mặc dù không có tiếp xúc qua ma tu, nhưng trong tông ghi chép bên trong kỹ càng miêu tả có quan hệ ma tu hết thảy là thủ. Thôn vệ tinh huyết, cùng đó cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt thần thông khí tức. Cái này đủ để chứng minh trước mắt nhìn mình không thấu tu vi người chính là một cái ma tu, mà lại là một cái tu vi cường đại ma tu. Thanh Ngọc Tông trong thế lực xuất hiện ma tu, vẫn là như thế một cái cường đại ma tu, cái này sao có thể? Hoan Hỷ Tông, Tự Do Cửa, Thánh Nhân Tông, cái này ma tu đến từ đây, hoặc là hắn là một cái tán tu ma đầu. Dương Hưng trong lòng nghĩ như vậy, thân thể của hắn dần dần cứng ngắc, mỗi lui lại một bước đều nặng như thiên quân, cho đến một bước đều đi không được. Thanh Ngọc Tông bên trong mạnh nhất tu sĩ là cảnh giới gì? Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Dương Hưng nội tâm run rẩy một chút, sau đó lần nữa quỳ trên mặt đất cắn răng mở miệng. Tông chủ là toàn bộ Đông Ngực bên trong nổi danh Nguyên Anh đạo quân. Tiền bối, ta Thanh Ngọc Tông bên trong các đệ tử đều có bản mệnh hồn bài tại trong tông, một khi đệ tử bỏ mình, tông môn liền sẽ trước tiên biết được. Còn xin tiền bối vương tha văn bối có thể phát hạ đạo thể, hôm nay cũng không trông thấy tiền bối. Ninh Nguyên nghe vậy nhíu mày suy tư. Nguyên Anh cũng chính là cùng thực lực của hắn tương đương. Từ khi đem những thứ này linh mễ bên trong thiên địa linh khí toàn bộ thu nạp về sau, thực lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước nói nhất định phải đại lượng thôn vệ những thứ này cái gọi là tu sĩ, hoặc là cùng loại với linh mễ loại này ẩn chứa thiên địa linh khí đồ vật. Tiếp tục che giấu tung tích chầm chậm lưu toan, vẫn là đi liều một phen, dùng thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình. Bay ở Ninh Nguyên trước mặt hai cái này lựa chọn đều có phong hiểm, cũng đều có chỗ tốt. Cái trước tương đối ổn thỏa, nhưng cần hao phí thời gian. Cái sau thì là có phong hiểm tao ngộ địch nhân cường đại hơn, nhưng lại có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên. Chỉ là ngắn ngủi suy tư một hồi, Linh Nguyên trong lòng liền quyết định chủ ý, bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cường thủ hào đoạt người trên người, phong hiểm càng lớn, ích lợi càng cao. Về phần có thể hay không gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì chạy là được rồi. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên bắt lại Dương Hưng, sau đó lạnh giọng hỏi thăm: Thanh Ngọc Tông bên trong có hay không mạnh hơn Nguyên Anh tồn tại? Cũng tỉ như Hoa Thần. Dương Hưng nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu. Tiền bối nói đùa. Vạn bối cũng không nghe nói qua Đông Vực bên trong có hóa thần tôn giả. Linh Nguyên lập tức trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó nhẹ gật đầu. Rất tốt, mang ta đi Thanh Ngọc Tông. Cái gì? Dương Hưng lập tức mở to hai mắt nhìn. Khi biết Thanh Ngọc Tông bên trong có Nguyên Anh đạo quân chấn giữ tình huống phía dưới, cái này ma tu lại còn dám trực tiếp tiến về Thanh Ngọc Tông. Còn có vừa mới cái này ma tu hỏi ta Thanh Ngọc Tông bên trong có hay không hóa thần tôn giả, chẳng lẽ nói cái này ma tu là? Nghĩ đến cái này, Dương Hưng không còn dám suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Không cho Dương Hưng cơ hội phản ứng, Linh Nguyên liền dẫn hắn rời đi đại hồ trại, trực tiếp xông về phía bầu trời, một chỗ trên đỉnh núi. Linh Nguyên híp mắt nhìn xem dưới núi to lớn thành trì, Phong Lâm Thành. Tòa này Thanh Ngọc Tông bên trong thứ 5 bên trong tòa thành lớn sinh hoạt mấy chục triệu người, trong đó tọa trấn nơi đây tu sĩ chính là Thanh Ngọc Tông trưởng lão, một cái kim đan đại năng tu sĩ. Thông qua Dương Hưng miêu tả, Linh Nguyên cũng càng vì giải tự mình bây giờ chỗ thế giới. Hắn ở tại thế giới này tên là Huyền Nguyệt Tinh, tổng cộng chia làm bốn khối: Đông Ngực, Tây Sơn, Nam Táng Biển, Bắc Băng Nguyên. Bây giờ chỗ hắn ở ngay tại Đông Ngực. Đông Vực đất rộng vô biên, đa số bình nguyên dãy núi, trong đó tông môn thế lực san sát. Thanh Ngọc Tông tại toàn bộ Đông Vực bên trong cũng thuộc về nhất lưu đỉnh cấp tông môn, trong đó có Nguyên Anh đạo quân tọa chấn. Căn cứ Dương Hưng nói, Nguyên Anh đạo quân thần thông quảng đại, có di sơn đảo hải chi năng, thể nội Nguyên Anh có thể thoát ly nhục thân vượt qua không gian, một ngón tay liền có thể xóa bỏ kim đan kỳ tu sĩ, thần thức tràn ra, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tàn sát mấy chục triệu người. Mà hắn sở dĩ không có trực tiếp tiến về Thanh Ngọc Tông, ngược lại đi tới cái này, cũng là bởi vì từ Dương Hưng trong miệng biết được Nguyên Anh đạo quân đủ loại thần thông sau lâm thời cải biến chủ ý, đây là tin tức kém. Linh Nguyên với cái thế giới này tu sĩ không hiểu rõ, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Mà Dương Hưng cũng bị Linh Nguyên thực lực chấn nhiếp, căn bản không dám phản kháng chút nào cùng nói láo. Thế là Linh Nguyên vì vạn vô nhất thất, liền chuẩn bị trước tìm Nguyên Anh phía dưới kim đan kiểm tra một chút lực lượng của mình. Nếu như có thể tùy tiện xóa bỏ kim đan, vậy liền có thể tiếp tục nếm thử Nguyên Anh. Trái lại nếu như đánh giết một cái kim đan cũng khổ hơn chiến. Như vậy hắn cũng không thể dựa vào giết chóc nhanh chóng tăng thực lực lên, mà là phải nghĩ biện pháp che giấu chầm chậm lưu toan. Chầm rãi thở ra một hơi, Linh Nguyên trong mắt hiện hiện một vòng hàn mang. Đối với hắn mà nói, không có cái gì muốn so thôn vệ những thứ này cái gọi là tu sĩ có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Về phần như thế lạm sát có thể hay không quá mức vô tình, hắn mới sẽ không suy nghĩ những thứ này. Mạnh được yếu thua, quyền sinh sát trong tay. Chính như những tu sĩ này chưa từng sẽ để ý phạm nhân sâu kiến sinh tử đồng dạng. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên bọn thẳng hướng về phía dưới núi tòa kia cự thành. Trên đỉnh núi, bị khống chế lại Dương Hưng một mình lưu tại cái này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Linh Nguyên bay đến Phong Lâm Thành không trung, sau đó cao cao nâng tay lên. Ông. Sau một khắc, kinh khủng hắc ám từ hắn trên người bộc phát, cho đến tại đỉnh đầu hội tụ thành một chương giống như núi bàn tay đen đủi, sau đó hướng phía tòa kia cự thành hung hăng đập xuống. Chương 395, kinh khủng ma tu chương 395, kinh khủng ma tu ầm ầm. Kinh khủng âm bạo thành vang lên, Linh Nguyên một kích này ẩn chứa ăn mòn lực lượng, trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ phòng hộ đại trận, trực tiếp đập vào toàn bộ cự thành bên trong, xóa đi một nửa kiến trúc, tàn sát ngàn vạn sinh linh. Là ai dám hủy ta Phong Lâm Thành? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vượt trên toàn thành tiêu thảm, quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Sau một khắc, một vòng ánh sáng màu xanh xông lên trời không, sau đó một bóng người xuất hiện ở Ninh Nguyên cách đó không xa, hiện lộ ra thân hình. Đây là một người trung niên nam nhân, quanh người hắn kiếm khí lờ lờ, khi thấy rõ Ninh Nguyên thực lực sau sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên Anh đạo quân, vẫn là một cái ma tu. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phong Lâm Thành bị hủy lúc chính mình cũng không kịp phản ứng. Một cái nguyên anh đạo quân công kích, hắn một cái tu sĩ kim đan lại thế nào khả năng chống đỡ được? Tiền bối, tại hạ Lăng Hàn, là Thanh Ngọc Tông trưởng lão, không biết vị tiền bối này đến từ chỗ nào, vì sao muốn đối ta Thanh Ngọc Tông xuất thủ? Cho dù trong lòng nộ khí rời sông lấp biển, Lăng Hàn vẫn là một mực cung kính xoay người hành lễ hỏi thăm. Linh Nguyên híp mắt đánh giá đối phương, sau đó đột nhiên xuất thủ, ám vực trong khoảnh khắc bộc phát bao trùm thiên địa. Ngươi! Lăng Hàn vừa kinh vừa sợ, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo màu xanh kiếm quang từ nó đỉnh đầu bay ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến 10 trượng cự kiếm, thân kiếm phủ văn lưu chuyển, mang theo xé rách hết thảy sắc bén chi khí hung hăng bổ về phía vô biên vô tận hắc ám. Ông! Kiếm quang nổ tung, hắc ám bị ngắn ngủi đánh tan, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ. Sau một khắc, chuyện càng kinh khủng phát sinh. Lăng Hàn kinh hãi phát hiện mình linh khí thế mà bị áp chế, vừa tế ra bản mệnh pháp bảo phi kiếm cũng nhanh chóng suy yếu xuống tới. Cái này ma tu đến tột cùng dùng chính là công pháp gì, tự nhiên như thế bá đạo kinh khủng. Nghĩ đến cái này Lăng Hàn lập tức hoảng sợ kêu to. Tiền bối còn xin dừng tay. Nhưng mà Ninh Nguyên nhưng như cũng không quan tâm tiếp tục công kích, cho đến đem nó triệt để xóa bỏ trong bóng đêm. Thời khắc cuối cùng, Lăng Hàn vọng tưởng tự bạo kim đan, nhưng lại bị hắc ám ăn mòn cho tiêu trừ sạch sẽ. Làm hắc ám tiêu tán về sau, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Ninh Nguyên một người mà thôi. Dương Hưng từ đầu tới đuôi xem hết hết thảy, hắn một mặt ngốc trệ, trơ mắt nhìn xem Ninh Nguyên là thế nào nhanh chóng xóa bỏ một cái kim đan đại năng. Thật dài phun ra một hơi, Ninh Nguyên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Bán thành người, lại thêm cái này cái gọi là tu sĩ kim đan, rốt cục để hắn trở lại thất giai đỉnh phong. Quả nhiên, vẫn là như vậy mới có thể nhanh nhất tăng thực lực lên, chỉ có dạng này mới có thể để cho ta đột phá cảnh giới càng cao hơn, chỉ có dạng này mới có thể để cho ta có được cải biến hết thể lực lượng. Linh Nguyên nhìn một chút mình tay, sau đó chậm rãi nắm chặt. Trên mặt đất, Phong Lâm Thành bên trong người còn sống sót nhóm hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thành chủ chết, thành chủ chết. Xong, kia là ma tu, một cái thực lực cường đại ma tu. Sợ hai tuyệt vọng trong thành lan tràn, có tu sĩ thi triển thủ đoạn muốn thoát đi Phong Lâm Thành. Nhưng mà, trong nháy mắt lấp đầy thiên địa hắc ám triệt để tống táng bọn hắn tất cả hy vọng. Thanh Ngọc Tông, phụ trách trông giữ hồn bài mã bất phàm từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra. Hắn một mặt kinh hãi nhìn xem trong nháy mắt dập tắt mấy trăm cái hồn bài, trong đó còn có kim đan trưởng lão. Xảy ra chuyện lớn. Mã bất phàm vô bên hông túi chữ vật, đem một cái ngọc giản tế ra. Hắn đem ngọc giản dán tại cái trán một lát, sau đó liền vừa bấm phát quyết, ngọc giản trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, mã bất phàm dưới chân mặt đất bắt đầu rung động, sau đó toàn bộ Thanh Ngọc Tông cũng theo đó chấn động lên. Đây là? Mã bất phàm sắc mặt đại biến, sau đó hắn liền vội vàng đứng lên rời đi mất thất. Ngoài cửa đã tiếng ồn ào vang vọng không dứt, các loại tiếng kinh hô không ngừng truyền đến. Trên bầu trời, khắp nơi đều là tu sĩ bay tới bay lui. Đang to lớn tiếng chuông vang lên, chậm rãi quyết tán, cho đến bao phủ toàn bộ Thanh Ngọc Tông. Không bao lâu, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Mã bất phàm một mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần chuyển thành màu đen, sau đó một con phảng phất bao trùm thường khung bàn tay đen tuổi hung hăng chụp lại. Vâng. Thanh Ngọc Tông hộ tông đại trận lại lần nữa đỡ được một kích này, mặt ngoài tách ra qua mang, sau đó dần dần ảm đạm, phía ngoài nhất màn sáng cũng hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Kinh khủng cảm giác rung động lại lần nữa đánh tới, Mã bất phàm nuốt ngụm nước bọt, tay chân của hắn trong nháy mắt bắt đầu như nhũ ra. Đừng phát ngây người, nhanh đi trận tâm chỗ hỗ trợ. Có kim đan trưởng lão thần sắc vặn vẹo mở miệng gào thét, tỉnh lại những cái kia ngu ngơ đứng tại chỗ các tu sĩ. Tại tông chủ xuất hiện trước, chúng ta muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Rất nhanh, đại lượng tu sĩ bị tụ tập lại, tiến về Thanh Ngọc Tông trận tâm chỗ. Đủ để dung nạp mười mấy vạn người trong sân rộng giờ phút này đã ngồi đầy người, bọn hắn dẫn động Thanh Ngọc công pháp và trận pháp đan vào một chỗ, một chút xíu ra cố lấy tòa này hộ tông đại trận. Trên trời cao, Linh Nguyên nhíu mày nhìn phía dưới che kín vết rách màn sáng. Thật kiên cố phòng ngự, hắc ám ăn mòn thế mà không cách nào trong thời gian ngắn đem nó tiêu trừ. Nhìn một chút màn sáng bên trên dần dần được chữa trị vết rách, Linh Nguyên trong lòng minh bạch, phía dưới những cái kia tụ tập cùng một chỗ tu sĩ hẳn là tại gia cố khôi phục cái này hộ tông đại trận. Coi như Linh Nguyên suy tư lúc, đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt hướng phía đầu của hắn đâm tới. Đạo kiếm quang này phảng phất trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn giống như, mang theo vô cùng lăng lệ sát ý cùng khí tức kinh khủng. Giang giác. Một thanh màu xanh tiểu kiếm đứng tại Linh Nguyên trước mắt, mũi kiếm cách hắn mi tâm chỉ có 3 ngón khoảng cách. Nhưng điểm ấy khoảng cách lại phảng phất không thể vượt qua hồng câu giống như, lệ tiểu kiếm cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Thân kiếm rung động, mũi kiếm bị một tầng hắc vụ ngăn cản. Nhưng vào lúc này, không gian nổi lên một trận gợn sóng, sau đó một thân ảnh lặng yên hiện hiện. Người đến là một vị thân mang váy dài nữ tử, nàng tóc xanh như suối, dáng người cao gầy uyển chuyển, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cặp kia thanh lanh mắt phượng bên trong hình như có tinh huy lưu chuyển. Linh Nguyên tự nhiên cũng chú ý tới người tới, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lanh mang. Xem ra người này chính là Thanh Ngọc Tông đương nhiệm trưởng môn Lục Ngọc Giao. Vị đạo hữu này, Thanh Ngọc Tông cùng ngươi có cái gì thù hận, ngươi thế mà hạ như thế ngoan thủ, nhất định phải diệt ta Thanh Ngọc Tông. Lục Ngọc Giao thanh lãnh thanh âm vang lên. Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha mở miệng nói ra. Trước kia không có thù hận, hiện tại chúng ta không thì có rồi. Lục Ngọc Giao nghe vậy nhíu mày, nàng không nghĩ tới Linh Nguyên cư nhiên như thế trả lời. Tên điên. Lục Ngọc Giao lạnh giọng nói như thế hai chữ, sau đó ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, một cỗ độc thuộc về nguyên anh áp lực mênh mông trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát ra. Ông. Vô số đạo đường kính vượt qua 10 trượng, cô đọng đến cực hạn cổ sáng màu xanh, như là thiên phạt chi kiếm giống như trong nháy mắt xé rách không gian, hướng Linh Nguyên đánh tới. Linh Nguyên thấy thế không lùi mà tiến tới, một tay vỗ, kinh khủng hắc ám trong khoảnh khắc trong nháy mắt bao trùm thiên địa, cùng cô sáng màu xanh đập đến ở cùng nhau. Chương 396, muốn làm liền làm. Chương 396, muốn làm liền làm. Thanh Ngọc Tông bên trong, cảm thụ được trên bầu trời truyền đến kịch liệt ba động, tất cả mọi người biết đây là tông chủ đang cùng cái kia ma tu chiến đấu. Phụ trách vững chắc trận tâm mấy cái kim đan trưởng lao gặp một màn này vô cùng nóng nảy. Tông chủ thế mà không có trước tiên ngăn chặn cái kia ma tu, cái này hiển nhiên nói rõ cái kia ma tu thực lực. Lý trưởng lão, không bằng chúng ta mượn nhờ hộ tông đại trận lực lượng, đồng tâm hiệp lực trợ giúp tông chủ cộng đồng chu sát này ma đầu như thế nào? Nghe được câu này, Lý trưởng lão lâm vào đang do dự. Hộ tông đại trận hoàn toàn chính xác có thể tiến công, nhưng dạng này sẽ cực lớn suy yếu năng lực phòng ngự. Tựa hồ là biết Lý trưởng lão lo lắng, người kia vội vàng nói: "Lý trưởng lão, hộ tông đại trận có thể phát ra không thua gì nguyên anh đỉnh phong kinh khủng một kích, yên tâm đi, có tông chủ tại, chúng ta khẳng định vô sự. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là chém giết này ma đầu." Lý trưởng lão nhìn xem trên trời cao càng thêm chấn động kịch liệt, hắn cắn răng, sau đó gật đầu. "Tốt." Trên trời cao, Linh Nguyên chân mày hơi nhíu lại, nội tâm tự nói: "Lục Ngọc Giao không thẹn là nguyên anh kỳ tu sĩ, quả nhiên kinh khủng đến cực điểm. Nàng gái kia thanh bản mệnh phi kiếm luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cho ta chí mạng nhất uy hiếp, khiến cho ta không thể không toàn lực phòng ngự. Đáng tiếc, quang linh còn chưa khôi phục, bằng không thì trận chiến này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Nơi xa, Lục Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp cũng là ngưng trọng vô cùng. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như thế ma tu, đối phương công pháp thần thông quỷ dị bá đạo, cho dù đối phương không có bản mệnh pháp bảo, vẫn như cũ để nàng lâm vào khẩu chiến. Tiếp tục như vậy không được, tại ta bất lợi. Đúng lúc này, ba phủ Thanh Ngọc Tông đại trận đống nhiên chấn động lên, sau đó đột nhiên tách ra ánh sáng chói mắt. Linh Nguyên cùng Lục Ngọc Giao đồng thời nhìn về phía đại trận phương hướng. Cái sau lập tức phản ứng lại. Cơ hội. Sau một khắc, oanh, ngập trời kinh khủng cổ sáng trong nháy mắt đâm về phía Linh Nguyên. Cùng lúc đó, Lục Ngọc Giao quát một tiếng, đầy trời màu xanh kiếm quang như mưa đem Linh Nguyên bao phủ. Cái kia thanh bản mệnh phi kiếm lại lần nữa đâm về phía Linh Nguyên mi tâm. Đối mặt mấy đạo kinh khủng công kích tới tập, Linh Nguyên cả người trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, sau đó hóa thành vô số đen nhánh bóng người hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra tới. Chỉ một thoáng đại lượng đen nhánh bóng người bị xoắn nát, hắc ám bị đánh tan. Đạt được cái này một thở dốc đứng không, Linh Nguyên không lùi mà tiến tới, hắn gắt gao nhìn xem phòng ngự yếu kém Thanh Ngọc Tông, sau đó không chút do dự thi triển thất giai năng lực bĩnh tịch. Xoẹt. Theo Linh Nguyên một chỉ điểm hướng Thanh Ngọc Tông bên trong, thiên địa bên trong hắc ám trong nháy mắt tiêu tán trong không. Lục Ngọc Giao lúc này phản ứng lại, nhưng mà hết thể đã chậm. Một đạo như ánh sáng hắc ám trong khoảnh khắc liền đâm xuyên qua Thanh Ngọc Tông hộ tông đại trận, sau đó đột nhiên nổ tung, đem mười mấy vạn Thanh Ngọc Tông tu sĩ cho bao phủ. Không! Lục Ngọc Giao kinh hô. Nàng tố thủ bấm niệm pháp quyết, màu xanh thần thông quang mang đại thịnh, ẩn chứa sinh cơ lực lượng bao trùm mà xuống, ý đồ muốn vãn hồi tất cả mọi người sinh mệnh. Một, xóa bỏ đại lượng tu sĩ, thực lực lại lần nữa khôi phục tăng vọt. Linh Nguyên giữ tợn cười một tiếng, hắn lần nữa nhào về phía Lục Ngọc Giao. Hắc ám hóa thành đầy trời cự nhận hướng phía nàng chút xuống. Lục Ngọc Giao mắt nổ đom đóm, gương mặt xinh đẹp bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình. Ma đầu, ngươi dám như thế làm việc, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ như thế trả thù ngươi hậu nhân đệ tử. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là giễu cợt. Hắn bây giờ làm sự tình, bất quá là những tu sĩ này tại làm tinh lúc đối với người bình thường làm sự tình thôi. Mạnh được yếu thua, chỉ bất quá bây giờ hắn tương đối mạnh mà thôi. Về phần đối phương trong miệng trả thù cái gì? Tìm ai trả thù? Hắn bây giờ người cô đơn đi vào thế giới này, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Mắt thấy Linh Nguyên như thế tùy ý làm vậy, lại lực lượng càng ngày càng cường đại, Lục Ngọc Giao chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nàng đau khổ chèo chống. Thanh Ngọc Tông hộ tông đại trận bị phá, càng ngày càng nhiều may mắn còn sống sót tu sĩ ý đồ thoát đi tông môn. Nhưng mà Linh Nguyên làm sao lại buông tha những người này? Từng đạo màu đen cự nhận từ trên trời giáng xuống, tựa như xóa bỏ con kiến hôi đem những tu sĩ này toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Lục Ngọc Giao căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Diệt tông nguy cơ vào thời khắc này, Thanh Ngọc Tông tao nộ vài vạn năm đến lớn nhất kiếp nạn. Mà cái này kiếp nạn nàng căn bản không biết từ đâu mà lên, thậm chí không biết đối phương cụ thể thân phận. Nhìn trên mặt đất không ngừng rú thảm đệ tử, Lục Ngọc Giao môi đỏ cắn chặt, trong mắt nàng hiện lên một vòng quyết tuyệt. Sau một khắc, chỉ gặp nàng tố thủ dương lên, trắng nõn chỗ mi tâm chậm rãi sáng lên một đạo quang mang. Thanh Ngọc Tông tao ngộ sinh tử tồn vong nguy cơ, còn xin tổ sư xuất thủ. Theo Lục Ngọc Giao câu nói này nói ra, nàng chỗ mi tâm quang mang trong nháy mắt đại thịnh, sau đó tựa như gợn sóng giống như trong nháy mắt quyết tán thiên địa bên trong. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Linh Nguyên hai mắt vi vi nhau lại. Tổ sư, chẳng lẽ lại cái này Thanh Ngọc Tông bên trong còn có cái gì cao nhân lãnh đời? Coi như Linh Nguyên suy nghĩ vừa mới dâng lên, sau một khắc, một đạo mênh mông uy áp trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Đây là? Linh Nguyên sắc mặt lập tức hơi đổi. Loại trình độ này uy áp hắn nhớ kỹ. Tại Lam Tinh lúc ba cái kia vây giết hắn hóa thần tu sĩ chính là loại trình độ này cường giả. Linh Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng, nơi đó là một ngọn núi, Dương Hưng ngay tại cái kia cất giấu, cũng dám đặt ta. Theo Linh Nguyên suy nghĩ khẽ động, bị khống chế lại Dương Hưng trong nháy mắt liền bị rút khô tinh huyết, thân thể cấp tốc khô cạn. Đúng lúc này, một giọng gián mua vang lên, từ đâu tới ma đầu, cũng dám đối ta Thanh Ngọc Tông hạ này ngoan thủ. Thanh âm rơi xuống, một người mặc trường bào màu trắng, dáng người gầy yếu lao giả chống rỗng đi tới Lục Ngọc Giao bên cạnh. Linh Nguyên đánh giá lao giả, hắn quá già rồi, cơ hồ gầy thành da bọc xương, tóc trắng thưa thớt, hốc mắt lõm, một mặt tử khí. Nhìn thấy lao giả bộ dáng này, Linh Nguyên trong lòng đại khái có suy đoán. Một cái nhanh chết giả hóa thần tu sĩ. Xem ra đây là Thanh Ngọc Tông át chủ bài. Lão giả đồng dạng đang quan sát Linh Uyên, đục ngầu hai mắt bên trong lộ ra âm lãnh thần sắc. Một bên Lục Ngọc Giao quỳ gối trước mặt lão giả, nàng thần sắc bi thương. Tổ sư, đệ tử vô năng, không địch lại người này, để tông môn tao ngộ đại họa như thế. Lão giả nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Ngọc Giao, cái này cũng không trách ngươi, người này tuổi còn trẻ, lại tàn nhẫn như vậy vô tình. Cho dù là ta cũng cuộc đời ít thấy, ngươi không phải là đối thủ của hắn tình có thể hiểu. Dứt lời, lão giả nhìn về phía Linh Uyên. Vị tiểu hữu này, lão phu tên là Nhạc Hưu, không biết Thanh Ngọc Tông chỗ nào đắc tội ngươi, vì sao muốn đối ta Thanh Ngọc Tông đuổi tận giết tuyệt? Linh Uyên đánh giá lão giả, do dự một lát, sau đó khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Trên đời này nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nghĩ, liền đi làm. Cho nên ta liền làm. Nghe nói lời ấy, Nhạc Hưu lập tức nheo lại mắt, trong lòng cũng dâng lên thấy lạnh cả người. Tốt một cái muốn làm liền làm, bất chấp hậu quả ma tu. Cho dù là đông vực bên trong mấy cái kia thành danh đã lâu lão ma đầu chỉ sợ cũng sẽ không nói ra loại những lời này. Chương 397, không có lời chương 397, không có lời sư tổ, ngài. Nhìn xem Nhạc Hưu âm u đầy tử khí bộ dáng, Lục Ngọc Giao bi thương mở miệng. Đúng lúc này, Nhạc Hưu một đạo thần niệm truyền đến Lục Ngọc Giao trong đầu. Ngọc Giao, vi sư thời gian không nhiều lắm, ngươi lưu tại Thanh Ngọc Tông an ổn lòng người, người này giao cho vi sư đến giải quyết liền tốt. Tông môn mặc dù tao ngộ lớn như thế khó, nhưng chỉ cần ngươi người tông chủ này vẫn còn, tông môn chuyển thừa ngay tại, liền sẽ không vong. Lục Ngọc Giao nghe vậy đôi mắt đẹp rưng rưng, trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, nhẹ gật đầu. Nhạc Hưu là Thanh Ngọc Tông nội tình, hắn lấy bí pháp kéo lại cuối cùng một hơi, đổi lấy thật dài thọ nguyên thủ hộ tông môn. Một khi xuất quan, như vậy không ra 10 ngày liền sẽ thọ tận toàn hóa. Vô luận trận chiến này như thế nào, cho dù đánh chết tên ma đầu này, Thanh Ngọc Tông cũng đều đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Cùng lúc đó, Nhạc Hưu thân hình khẽ nhúc nhích, con kia khô cạn như lão thủ cầu nhánh tay phải chậm rãi nâng lên, hướng phía Linh Nguyên vị trí cách không một trảo. Ông. Chỉ một thoáng, thiên địa linh khí kịch liệt rung động, hư không phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Nguyên bản tràn ngập thiên địa hắc ám lại một trảo này phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Sau một khắc, một con bích quang lưu chuyển linh khí cự thủ đột nhiên hiện ra, khỏa mang theo uy thế ngập trời hướng Linh Nguyên hung hăng đè xuống. Linh Nguyên hai mắt nhắm lại, quanh thân hắc ám như vật sống giống như quần quần sôi trào. Cùng lúc đó, càng thêm nồng đậm hắc ám từ hắn thể nội dâng lên mà ra, hóa thành thực chất màu đen bình chướng, cùng cái tia xanh biết cự thủ ngang nhiên chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng giao phong chỗ, không gian bặm mẻo, tia sáng chói bụi. Ngay tại cái này rằng co sát na, Linh Nguyên thân hình đột nhiên hư hóa, cả người dung nhập hắc ám bên trong. Sau một khắc, mấy trăm đạo cùng hắn hình dáng tương tự hình người bóng đen như đàn quạ giống như hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, mỗi một đạo đều mang bản thể khí tức, thật giả khó phân biệt. Hắn chạy trốn. Linh Nguyên cùng hóa thần tu sĩ giao thủ qua, cũng từng giết hóa thần tu sĩ, nhưng hắn rõ ràng chính mình giết cái kia hóa thần tu sĩ tuyệt đối không cách nào cùng lão giả này đánh đồng. Trừ cái đó ra, Linh Nguyên có thể cảm nhận được lão giả khí tức lúc cao lúc thấp, một mặt tử khí, hiển nhiên một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Cùng loại người này liều mạng tuyệt đối không có lời. Cho nên hắn không chút do dự chạy trốn. Nhìn thấy Linh Nguyên như thế quả quyết thi triển thủ đoạn chạy trốn, Nhạc Hưu trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá chấn kinh. Chỉ gặp hắn giương lên tay, sau đó hai ngón khép lại như kiếm, trong miệng khẽ đọc một tiếng. Thanh Nguyệt. Ông. Một vòng trăng tròn từ Nhạc Hưu sau lưng hiện hiện, sau đó đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang. Ầm ầm. Thanh quang vẩy xuống ức vạn sợi đạo văn, hóa thành thực chất kiếm mang, xuyên qua hư không, dẫn động thiên địa linh khí, mỗi một kiếm đều mang uy áp ngập trời. Đồng dạng thần thông, nhưng Nhạc Hưu thi triển ra uy lực muốn xa xa cao hơn Lục Ngọc Dao. Ngay tại chạy trốn, Linh Nguyên cảm nhận được hậu phương càng ngày càng gần khí tức khủng bố, sắc mặt của hắn cũng khó coi. Chủ quan, không nghĩ tới Thanh Ngọc Tông bên trong lại có như thế một cái lao bất tử tồn tại. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên nội tâm lần nữa giận mắng Dương Hưng mấy lần. Cho dù hắn đoán được Dương Hưng khả năng bởi vì địa vị quá thấp, cho nên không biết Nhạc Hưu tồn tại, nhưng người không biết chẳng lẽ liền không có tội sao? Vô chi chính là hắn nguyên tội. Linh Nguyên cắn răng, thân ảnh của hắn lại lần nữa bị bóng tối bao trùm, sau đó hóa thành mấy ngàn đạo nhân hình bóng đen hướng phía bốn phương tám hướng ra tốc phi độn. Tốc độ của hắn ở trong tối linh gia trì hạ nhanh đến mức cực hạn, tựa như thuấn di giống như biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Linh Nguyên lại lần nữa gia tăng tốc độ, Nhạc Hưu nhíu nhíu mày. Đối phương mặc dù không có thể hiện ra trực tiếp vượt qua không gian năng lực, nhưng hắn tốc độ lại cùng vượt qua không gian không có gì khác biệt. Lục Ngọc Giao gặp một màn này càng là nội tâm kinh hãi. Cùng là Nguyên Anh tu sĩ, nàng căn bản làm không được Linh Nguyên loại tốc độ này, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh không đột mới có thể khó khăn lắm đạt tới loại tốc độ này. Nhạc Hưu lại lần nữa vừa bấm kiếm quyết, trăng tròn hiện hiện, kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, mà bản thân hắn cũng là bước ra một bước thi triển không gian na di cấp tốc tiếp cận Linh Nguyên. Một chút Linh Nguyên chế tạo hình người bóng đen tốc độ tự nhiên không có bản thể hắn nhanh, thế là rất nhanh liền bị Nhạc Hưu kiếm mang cho xóa đi. Nhưng hình người bóng đen nhiều lắm, mỗi khi Nhạc Hưu thi triển thần thông lúc, Linh Nguyên liền sẽ một bên trốn, một bên phân ra đại lượng hình người bóng đen dùng để kéo dài Nhạc Hưu. Tại tốc độ ưu thế giới, Linh Nguyên trong thời gian ngắn cũng không có bị Nhạc Hưu cho đuổi kịp. Nhưng hắn nhưng cũng không cách nào thoát khỏi Nhạc Hưu truy sát. Hóa thần kinh khủng thần thức liền phảng phất một cái có thể kéo dài vô hạn định vị đồng dạng, từ đầu đến cuối tập trung vào Linh Nguyên phương vị. Linh Nguyên tại kéo, Nhạc Hưu cũng tại kéo. Cái trước đang chờ đối phương sẽ từ bỏ, cái sau đang chờ cái trước linh khí hao hết. Theo Nhạc Hưu, Linh Nguyên tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không thể thời gian dài một mực bảo trì. Mà hắn thân là hóa thần tu sĩ, đã có thể trực tiếp khiên động tiên địa bên trong linh khí đối địch, cho nên căn bản không sợ tiêu hao. Cứ như vậy, song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt nửa ngày đi qua. Cảm thụ được hậu phương càng ngày càng gần uy áp, Linh Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ hóa thần tu sĩ chỗ kinh khủng, bởi vì đối phương tựa hồ có không dùng hết linh khí. Đúng lúc này, Linh Nguyên nhìn thấy phương xa một cái bị lồng ánh sáng màu vàng hoàn toàn bao phủ cự thành. Tòa thành lớn này quy mô hơn xa tại bị hắn hai bàn tay đập nát Phong Lâm thành, nó lớn nhỏ đều là Phong Lâm thành mấy lần, mà kim quang kia lưu chuyển phòng ngự đại trận nhìn liền cực kỳ không tầm thường. Cơ hội tốt. Phát hiện cự thành, Linh Nguyên lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn hướng phía kim sắc cự thành phóng đi. Vị tiền bối này còn xin dừng bước, cho vãn bối đi thông báo thành chủ đến đây nên đón. Làm Linh Nguyên tới gần trong nháy mắt, cửa thành một đạo cường hoành thần thức liền phát hiện Linh Nguyên, cũng lập tức lên tiếng. Mặc dù đạo thanh âm này ngữ khí tôn kính, nhưng cũng minh bạch nói cho Linh Nguyên, nơi này không trải qua cho phép không cho phép đi vào, cho dù là Nguyên Anh đạo quân cũng không được. Linh Nguyên nghe vậy không nói, trên người hắn bị hắc ám ăn mòn bá khỏa, trực tiếp xuyên thấu đại trận xông vào thành nội, sau đó tại chỗ hóa thành mấy trăm đạo hình người bóng đen phóng tới bốn phương tám hướng, chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Thủ hộ cửa thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, một bóng người từ thành nội vào tới, sau đó hiện ra thân hình. Nhìn thấy người tới về sau, phụ trách thủ vệ cửa thành mấy người trúc cơ tu sĩ nhao nhao quỳ xuống chào. Bái kiến La Hà trưởng lão. Người đến là một thân tài thẳng tắp nam tử trung niên, sắc mặt của hắn giờ phút này cực kỳ không dễ nhìn. Vừa mới một màn kia hắn cũng nhìn thấy, một cái Nguyên Anh ma tu không biết dùng phương pháp gì, thế mà không nhìn Tử Kim thành hộ thành đại trận xông vào. Mà lại cái này ma tu thế mà tại dưới mí mắt bọn hắn cứ như vậy biến mất, đây đối với toàn bộ Tử Kim thành tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Đúng lúc này, La Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc của hắn trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi. Đại trận bên ngoài, Nhạc Hưu thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hóa thần cảnh kinh khủng uy áp đem toàn bộ Tử Kim thành triệt để bao phủ. Chương 398, tìm kiếm ma tu đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chương 398, tìm kiếm ma tu đâu có chuyện gì liên quan tới ta Tử Kim thành. Nhạc Hưu nhìn qua dưới thân cự thành, đục ngầu trong hai mắt hiện lên một vòng hồi ức. Nơi này là đông vực phồn hoa nhất, mậu dịch vãng lai nhất tấp nập thành trì một trong. Tử Kim thành bị đông vực bá chủ một trong Tiêu gia trường khống, thành nội có mấy chục triệu người ở lại, trong đó tuyệt đại bộ phận là tán tu. Những tán tu này trong thành sinh hoạt, tu luyện, tự do làm lấy các loại mua bán. Bởi vì có Tiêu gia che chở, cho nên tu sĩ cùng phàm nhân đều có thể an ổn sinh hoạt ở đây. Nơi này mặc dù không phải một cái tông môn, nhưng Tử Kim thành thực lực lại không thua gì một cái đỉnh cấp tông môn. Bởi vì trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy lắng đọng, trong thành tuyệt đại bộ phận tán tu đều cùng Tử Kim thành tạo thành lợi ích thể cộng đồng, cho nên một khi Tử Kim thành tao ngộ kiếp nạn, những tán tu này tự nhiên cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Suy nghĩ quay lại, Nhạc Hưu khẽ thở dài một hơi. Hắn chôn sâu dưới mặt đất quá lâu, cảnh còn người mất mọi chuyện đường, đối với tu sĩ tới nói, không thành tiên cuối cùng cũng có vừa chết, chỉ có truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Thanh Ngọc Tông là truyền thừa, Tử Kim thành cũng thế, còn có đông vực các loại truyền thừa mấy trăm vạn năm trở lên đại tông môn. Vạn bối La Hà xin ra mắt tiền bối. Đúng lúc này, La Hà chủ động rời đi Tử Kim thành, bay đến giữa không trung hướng phía Nhạc Hưu làm một lễ thật sâu. Một cái hóa thần tôn giả không có chủ động xâm nhập thành nội, cái này đủ để chứng minh thành ý của đối phương, cho nên thân là trưởng lão hắn không có khả năng không tới gặp lễ. Nhạc Hưu quét La Hà một mắt, ngữ khí đạm mạc mở miệng. Tiêu Tử Lâm còn sống không? Túi đầu La Hà nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó đè nén nội tâm kinh hãi đáp lại nói: "Về tiền bối, vãn bối không biết. Bây giờ chấp trưởng Tử Kim thành chính là Tiêu Vũ thành chủ." Nhạc Hưu nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Vừa mới cái kia ma tu cùng ta có thủ, lão phu lần này chính là đuổi giết hắn mà tới. La Hà nghe vậy vừa định mở miệng nói cái gì, đúng lúc này, một đạo ẩn chứa ý cười thanh âm chậm rãi vang lên. Nghĩ đến vị tiền bối này chính là đã từng ý hách đông vực Thanh Nguyệt kiếm tiên. Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người một lát xuất hiện tại La Hà bên cạnh. Người này khuôn mặt ôn tồn lễ độ, người mặc trường bào màu tím, khóe miệng mang theo ý cười, đối Nhạc Hưu xoay người làm một lễ thật sâu. "Vãn bối Tiêu Vũ xin ra mắt tiền bối, Tiêu Tử Lâm là vãn bối tằng tổ phụ." Nghe nói lời ấy, Nhạc Hưu trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, sau đó trong giọng nói mang theo một chút tán thưởng. "Nguyên Anh hậu kỳ, không tệ, hóa thần có hy vọng. Tiêu gia ngược lại là có cái khó lường hậu đại." Tiêu Vũ nghe vậy càng thêm cung kính mở miệng. "Tiền bối quá khen rồi, vãn bối khoảng cách tiền bối còn rất xa." Thanh Nguyệt kiếm tiên uy danh, vãn bối thế nhưng là từ nhỏ đã nghe lớn lên. Nhạc Hưu chỉ là ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mịt thương khung thở dài một tiếng. "Ta giả, quá khứ huy hoàng cuối cùng là vân yên." Dứt lời, Nhạc Hưu lời nói xoay chuyển mở miệng nói: "Đã ngươi biết lão phu, kia đối lão phu tính tình hẳn là cũng có hiểu biết. Cái kia xông vào Tử Kim thành ma tu lão phu nhất định phải giết, ngươi lập tức đem toàn bộ Tử Kim thành phong kín, trợ giúp lão phu tìm ra người này. Tại lão phu chu sát này ma tu trước đó bất kỳ người nào đều không được ra khỏi thành." Nghe nói lời ấy, Tiêu Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Cái kia Nguyên Anh ma tu là thế nào đắc tội Thanh Ngọc Tông, thế mà kinh động đến Nhạc Hưu xuất thế? Tiêu Vũ thân là Tử Kim thành thành chủ, lại là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên biết bây giờ Nhạc Hưu trạng thái, cũng biết bây giờ Nhạc Hưu căn bản không thể gây. Một cái sống không được mấy ngày hóa thần tu sĩ, suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Chỉ là ngắn ngủi suy tư một lát, Tiêu Vũ liền lập tức mở miệng cười đáp ứng: "Tiền bối yên tâm, chứ ma vệ đạo chính là tu sĩ chúng ta chuyện nên làm. Vạn bối lập tức phong bế toàn bộ Tử Kim thành, không chỉ có như thế, vạn bối còn đem tự mình hạ lệnh, hiệp trợ tiền bối tìm kiếm cái kia ma tu." Nhạc Hưu hài lòng nhẹ gật đầu: "Tốt, việc này qua đi, lão phu tất có hậu báo." "Đa tạ tiền bối." Tiêu Vũ biểu hiện thụ sủng nhược kinh, hiển nhiên cho đủ Nhạc Hưu mặt mũi. Một bên, La Hà cúi đầu, liền phảng phất trở thành một cái đầu gỗ. Nội tâm của hắn băng lãnh, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thành chủ như thế hiền lành một mặt. Thử Kim Thành bên trong, một đạo bàng bạc thần niệm vang vọng đất trời ở giữa, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Chư vị, có phạm phải họa lớn ngập trời ma tu hôn đến trong thành. Vì phòng ngừa này ma tu hại người làm ác, Tử Cấm Thành lập tức lên phong thành, tại bắt đến đây ma tu trước, tất cả mọi người không được ra khỏi thành, phàm là mạnh mẽ xông tới người, giết chết bất luận tội. Theo thần niệm tiêu tán, treo cao thương cung, bao phủ toàn bộ Tử Kim Thành kim sắc vầng sáng bắt đầu lưu chuyển, sau đó trở nên ngưng thực. Thành nội, vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này. Có người nghi hoặc, có người chấn kinh, cũng có người lo lắng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Phong thành, nói đùa cái gì? Lão tử vẫn chờ đổi hàng đâu. Chẳng ai bồi thường lão tử. Không, mẹ ta vẫn chờ ta vỗ xuống tới cái này gốc bảo dược cứu mạng đâu. Thả ta ra ngoài, ta thật vất vả mua tiện tay pháp bảo chuẩn bị đi kết hôn. Chờ các ngươi tìm tới cái kia ma tu, ta đạo lữ, đều là của người khác hình dáng. Thành nội các nơi vang lên tiếng kháng nghị, đại lượng tu sĩ tụ tập lại đi đến cửa thành, muốn rời khỏi Tử Kim Thành. Nhưng mà thành nội Kim Đan trưởng lão toàn bộ điều động, canh giữ ở từng cái chỗ cửa thành, mắt lạnh nhìn những tu sĩ này. Ông, một đạo hào quang vạch phá không gian, trong nháy mắt trên mặt đất trở lại một đạo dài đến mấy ngàn mét khe rãnh. Phàm là vượt tuyến người, giết không tha. Có Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ ngự khí rét lạnh vô cùng, trên thân sát ý giống như thực chất giống như bốn phía mà ra. Đông đảo tu sĩ thấy thế giận mà không dám nói gì, có chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn, nhưng lại không hề có tác dụng. Cùng lúc đó, trong thành, nơi nào đó bốn phương thông suốt trên đường phố, tại một cái mặt nạ trước gian hàng, Ninh Nguyên ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười cổ quái. Phong thành sao, ngược lại là thủ bút thật lớn. Ninh Nguyên cầm trong tay thưởng thức mặt nạ buông xuống, sau đó quay người đi vào trong đám người, tìm kiếm ma tu. Quan nó cái này thất giai siêu phàm giả chuyện gì? Cái kia Nhạc Hưu trừ phi có thể giết thành nội tất cả mọi người buộc hắn hiện thân, nếu không đối phương căn bản không có khả năng tìm được hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, những tu sĩ này tìm người không ở ngoài đều là lấy tự thân kinh nghiệm tìm đến, cũng chính là tìm những cái kia cùng là tu tiên ma tu. Nhưng Ninh Nguyên là siêu phàm giả, hắn nếu là triệt để áp chế khí tức của mình, những tu sĩ này sẽ chỉ coi hắn là một phàm nhân. Dù sao hắn không có linh căn, thể nội cũng không có cái gọi là linh khí. Cho dù hắn khống chế đạo cây thả ra khí tức của mình, như vậy những tu sĩ này cũng chỉ sẽ cho rằng hắn dùng phương thức nào đó ẩn giấu đi chính mình. Đương nhiên, bởi vì Vân Tịch nguyên nhân, nếu như hắn tiết lộ khí tức, tại cái khác tu sĩ trong mắt vẫn như cũng là tu luyện yêu tộc công pháp ma tu. Chương 399, Khôi Nô chương 399, Khôi Nô nhìn lên trên bầu trời không ngừng bay tới bay lui tu sĩ, cùng mấy đạo quang mang không ngừng tại trên người mọi người khẽ quét mà qua, Ninh Nguyên không khỏi nội tâm cảm khái. Chỉ cần hắn siêu phàm giả thân phận không bại lộ, như vậy tu tiên giả liền không khả năng tìm được hắn. Trừ phi Nhạc Hưu ở trên người hắn lưu lại cái gì dùng hắc ám ăn mòn cũng vô pháp tiêu trừ là cấn. Dựa theo hôm đó ban đêm Vân Tịch nói, năm đó diệt sát siêu phàm giả trong chiến tranh, cũng là bởi vì siêu phàm giả một khi triệt để che giấu liền cùng phàm nhân không khác, rất khó phân rõ, cho nên những người tu tiên này liền đã sáng tạo ra một loại chuyên môn truy tung siêu phàm giả phương pháp. Về phần loại phương pháp này là cái gì, Vân Tịch chỉ nói một câu. Lấy siêu phàm giả làm dẫn, thế luyện nó huyết nhục thần hồn, dẫn động quy tắc liền có thể phân biệt ra được ai thể nội có được đạo cây. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy đạo quang mang liền tại Ninh Nguyên trên thân khẽ quét mà qua, một chút cường đại thần niệm cũng không ngừng xuất hiện. Nhưng không người sẽ để ý hắn như thế một cái người phàm bình thường. Coi như Ninh Nguyên chuẩn bị tìm một cái nghỉ chân địa phương chờ đợi sự tình kết thúc lúc, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía một bên cửa hàng. Khôi Nô các cửa biển bên trên ba chữ to rồng bay phượng múa, tản ra quang mang nhàn nhạt, nơi cửa đứng đấy hai nữ nhân, các nàng có chút thật thà đối trên đường lui tới tu sĩ khoát tay chào hỏi. Hai nữ nhân này một cao một thấp, cao dáng người nõn nang, da thịt tuyết trắng, thần sắc mặc dù chết lặng, nhưng ngũ quan lại tinh xảo vô cùng, váy áo phân nhánh chỗ càng là loang thoáng lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Thấp thì là dáng người nhỏ gầy, da thịt có chênh lệch chút ít hoàng, ngũ quan đồng dạng tinh xảo, lại mặc càng thêm lớn mật. Rất hiển nhiên, đây là hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt nữ nhân, vì chính là hấp dẫn khác biệt khách nhân. Linh Nguyên quan sát tỉ mỉ lấy hai nữ nhân này. Đương nhiên, Linh Nguyên cũng không cho rằng nơi này là phong nguyệt nơi trốn, bởi vì hai nữ nhân này đều không phải là người sống. Chuẩn xác điểm tới nói, tại Linh Nguyên trong nhận thức, hai nữ nhân này càng giống là bị xóa đi thần hồn người chết sống lại dựa theo Lam Tinh thuyết pháp, hai người kia chính là không có người tư duy năng lực tiểu năng. Nhìn một chút cửa hàng bên trên ba chữ to, Linh Nguyên trong lòng lập tức dâng lên hào hứng. Khôi Nô Cát, rất hiển nhiên đây là chế tác khôi lỗi địa phương. Căn cứ Vân Tịch nói, trong tu tiên giới thật nhiều chức nghiệp. Phù đạo, đan đạo, khôi lỗi nói, trận đạo, khí đạo, ngự thú nói. Trong đó Vân Tịch cường điệu nói khôi lỗi một đạo. Người thân là siêu phàm giả, trong tu tiên giới công pháp ngươi cũng không cách nào tu luyện sử dụng, bởi vì những công pháp này đều là muốn lấy linh căn làm đầu nguồn thôi động. Cho nên dùng tu sĩ thân thể luyện chế khôi lỗi chính là người trợ thủ tốt nhất. Loại này khôi lỗi trung thành, sẽ không phản bội, hơn nữa còn có thể sử dụng các loại thần thông phép thuật, có thể trợ giúp ngươi rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như dùng khôi lỗi đi siêu hồn tu sĩ khác. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên đã đi tới Khôi Nô các cổng. Thân thể nở nang nữ nhân môi đỏ khẽ mở, hơi choáng mở miệng nói, "Hoan nên, Khôi Nô các biết ngươi suy nghĩ, hiểu ngươi cần thiết, chọn ngươi chỗ ngậm." Linh Nguyên chỉ là quét nữ nhân một mắt, liền tiến vào trong tiệm. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười mở miệng. "Ai u? Hoan nên, vị khách quan kia mời vào bên trong." Đây là một cái vóc người nhỏ gầy, làn da vàng như đến lao giả, hắn cũng không có bởi vì Ninh Nguyên phạm nhân thân phận mà khác nhau đối đãi, vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình tiếp đãi hắn. Vị khách quan kia, tại Hạ Hoàng quốc mình, là nơi này chủ quý, không biết khách quan ngài có gì nhu cầu đâu. Linh Nguyên híp mắt đánh giá lão giả, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta lần đầu tiên tới, không bằng ngươi. Hoàng Khúc Minh nghe vậy sờ lên cái cằm, một đôi mắt châu đảo lộn mấy lần, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không có vấn đề. Ta quần chúng quan tuổi còn trẻ, không bằng nhìn xem phàm phẩm nữ khôi lỗi. Ba. Dứt lời, Hoàng Khúc Minh vỗ tay phát ra tiếng, sau đó bên trong đại sảnh trái tường từ từ đi lên, lộ ra một loạt nữ nhân. Trọn vẹn 10 cái nữ nhân song song đứng thẳng, các nàng tướng mạo dáng người không giống nhau, tuổi tác thân cao cũng không giống nhau, màu da cũng không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là các nàng đều là nữ nhân. Hoàng Khúc Minh mở miệng cười. Khách quan, đây đều là hàng mẫu, nếu như không có hài lòng, tiệm chúng ta cũng ủng hộ cấp cao định chế. Ngươi muốn bản điếm đều có thể thỏa mãn, coi như ba đầu sáu tay cũng được. Mắt thấy Ninh Nguyên tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý động, Hoàng Khúc Minh ở một bên mở miệng cười. Khách quan, tiệm chúng ta bên trong khôi lỗi có tam đại cam đoan. Thứ nhất, tuyệt đối sạch sẽ nghe lời. Thứ hai, tuyệt đối trung thành chuyên chúc. Thứ ba, 50 năm bảo hành sửa chữa, hiện tại mua sắm còn đưa thanh xuân thưởng chú phần món ăn. Chỉ cần 199 khối hạ phẩm linh thạch, ngài liền có thể thu hoạch được một cái tuyệt đối nghe lời trung thành bạn lữ. Nghe được cái này, Linh Nguyên tựa hồ là có chút ý động, hắn nhấc chân đi tới những khôi lỗi này trước mặt, từng cái đánh giá các nàng. Làm Linh Nguyên đi tới một cái chỉ có 8-9 tuổi nữ hài trước mặt lúc, hắn dừng bước. Một bên Hoàng Khúc ý mình trạng thần sắc như thường, hiển nhiên là gặp nhiều. Linh Nguyên xoay người đánh giá cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, sau đó sờ lên đầu của nàng. Một lát sau, hắn thu tay về, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Khúc mình, sau đó hỏi một cái lệnh cái sau có chút kinh ngạc vấn đề. Những khôi lỗi này đều là dùng người sống luyện. Hoàng Khúc mình trầm mặc một lát, sau đó mới có hơi nghi ngờ hỏi lại. Vị khách quan kia, khôi lỗi đương nhiên là dùng người sống luyện, bằng không thì sao có thể gọi là khôi lỗi? Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó hắn dường như phản ứng lại đồng dạng cười ha ha một tiếng, vô vô đầu của mình. Ngươi nhìn, ta cái này hỏi cái gì ngớ ngẩn vấn đề? Ý của ta là, những thứ này người sống trước đó. Vị khách quan kia. Hoàng Khúc mình đưa tay đánh gãy Linh Nguyên. Những khôi lỗi này lai lịch chính quy trong suốt, ngươi có thể yên tâm mua sắm, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Thời khắc này Hoàng Khúc mình thần sắc hiển nhiên có chút hồ nghi nhìn xem Linh Nguyên, lúc trước nhiệt tình cũng không còn sót lại chút gì. Linh Nguyên thấy thế chỉ là cười cười, sau đó cố ý thấp giọng nói: "Trưởng quỹ, chúng ta cái này còn có hay không khá hơn một chút khôi lỗi? Cũng tỉ như dùng tu sĩ luyện chế khôi lỗi, cảnh giới càng cao càng tốt." Hoàng Khúc mình nghe vậy sửng sở, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Linh Nguyên một phen. Vị khách quan kia chẳng lẽ đến tiêu khiển ta sao? Khôi nô các có một không bán, một không mua. Chúng ta chưa từng hướng phạm nhân bán tu sĩ khôi lỗi, cũng không hướng tu sĩ mua người thường đến luyện chế khôi lỗi. Nghe được Hoàng Khúc mình lời nói, Linh Nguyên cười cười, sau đó ngắn ngủi tiết lộ tự thân một chút khí tức. Đang đang đang. Hoàng Khúc mình lập tức sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. "Ngươi." Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh như trước vô cùng, hắn đứng chắp tay nhìn chằm chằm Hoàng Khúc mình, chỉ cần đối phương dám có chỗ dị động, hắn liền lập tức quay người rời đi tiếp tục trốn ở trong đám người. Nhưng nếu như đối phương nguyện ý cùng hắn làm ăn, như vậy hắn liền có thể từ cái này thu hoạch được vật mình cần. Chương 400, Cam Tâm Tình Nguyện chương 400, Cam Tâm Tình Nguyện khôi nô các bên trong. Hoàng Khúc mình đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hướng phía Linh Nguyên chắp tay tôn kính mở miệng. "Tiền bối thật là lợi hại ẩn nấp thần thông, vạn bối thế mà không có chút nào phát giác." Đứng chắp tay Linh Nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó lên tiếng hỏi thăm: "Thế nào, ta có tư cách đi xem một chút tu sĩ khôi lỗi sao?" Hoàng Khúc mình cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu, hắn đầu tiên là vẫy tay, cửa tiệm tự động đóng khóa lại, sau đó hướng phía Linh Nguyên lại lần nữa xoay người chắp tay. "Tiền bối nói đùa, ngài tự nhiên có tư cách. Mời theo vãn bối tiến về lầu 2." Linh Nguyên nhẹ gật đầu, liền theo Hoàng Khúc mình đi tới một chỗ tràn đầy tranh vẽ trên tường vách tường trước. Theo Hoàng Khúc mình vừa bấm phát quyết, tranh vẽ trên tường chậm rãi nhúc nhích, sau đó tựa như gợn sóng giống như bắt đầu đung đưa. "Tiền bối mời." Hoàng Khúc mình đứng ở một bên cung kính nói. Linh Nguyên nhìn một chút hắn, sau đó thoải mái bước chân đi vào tranh vẽ trên tường bên trong. Hoàng Khúc mình thì là theo sau lưng cùng một chỗ chui vào tranh vẽ trên tường. Trước mắt một trận quang mang hiện lên, sau đó cổ kính gian phòng liền hiện ra ở Linh Nguyên trước mắt. "Tiền bối mời ngồi." Hoàng Khúc mình chào hỏi Linh Nguyên ngồi xuống. Hắn đưa tay vung lên, quang hoa hiện lên, trên bàn gỗ liền xuất hiện một bộ đồ uống trà. Hoàng Khúc mình vừa định vì Linh Nguyên châm trà, Linh Nguyên lại là nhàn nhạt mở miệng. "Còn không hiện thân thấy một lần, làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi mời ngươi à?" Nghe nói lời ấy, Hoàng Khúc mình tay run lên, sau đó cả người hắn phảng phất sơ cứng giống như đứng ở cái kia. Đúng lúc này, trên vách tường một trận bặm mẹo, một người thất tha thất thểu đi ra, hắn đi vào Linh Nguyên trước mặt, xoay người không người làm một lễ thật sâu. "Vạn bối Lạc Bắc An, xin ra mắt tiền bối." Linh Nguyên đánh giá đối phương. Đây là một thanh niên bộ dáng nam nhân, hắn tóc dài rối tung, áo bào rộng lớn lên đất, cả người mặc dù nhìn hơi gầy, nhưng một đôi mắt lại minh lượng đến cực điểm. Gặp hắn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi về sau, Linh Nguyên liền mở miệng trêu ghẹo: "Ngươi chậm chạp không lộ diện, chẳng lẽ là muốn đi hướng thành chủ Bạch Trần ta sao?" Lạc Bác An nghe vậy lập tức lắc đầu liên tục: "Tiền bối nói đùa, liền ngay cả hóa thần tôn giả cùng thành chủ cũng không tìm tới tiền bối, vạn bối một cái nho nhỏ kim đan lại thế nào dám trêu chọc tiền bối? Vạn bối sở dĩ không có trước tiên hiện thân, thật sự là nội tâm sợ hãi gây nên." Linh Nguyên nghe vậy không có lại nói cái gì, chỉ là đưa tay chủ động rót hai chén trà. "Tới ngồi." Nghe được Linh Nguyên lời nói, Lạc Bác An mặc dù nội tâm thấp thỏm, nhưng hắn vẫn là kiên trì ngồi ở Linh Nguyên đối diện. "Ta cũng không cùng ngươi quấn cái gì vòng tròn." Linh Nguyên chậm rãi mở miệng nói ra: "Ta cần một cảnh giới cường đại khôi lỗi, càng mạnh càng tốt. chỉ cần có thể để cho ta hài lòng, giá cả cái gì tất cả đều dễ nói chuyện. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Lạc Bác An sững sờ, sau đó lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn thở dài một hơi nói: "Tiền bối, không dối gạt ngài nói, vạn bối nơi này bây giờ cảnh giới cao nhất khôi lỗi cũng liền trúc cơ kỳ, đối với tiền bối mà nói căn bản chính là phế vật." Nói đến đây, Lạc Bác An còn nhìn về phía Hoàng Quốc Bình. "Cái này chính là trúc cơ kỳ khôi lỗi, cũng là ta hao phí tinh huyết chế tạo. Đối với một chút phàm nhân cùng luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, Hoàng Quốc Bình đối bọn hắn trợ giúp có thể nói phi thường lớn, nhưng đối với tiền bối ngài tới nói căn bản không hề có tác dụng." Nghe được Lạc Bác An lời nói, Ninh Nguyên chỉ là nhàn nhạt mở miệng: "Vậy nếu như ta bắt một cái tu sĩ kim đan để ngươi luyện chế đâu?" Lạc Bác An nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó hắn lắc đầu liên tục: "Tiền bối chớ có nói đùa, tu sĩ kim đan đều có hồn bài tại riêng phần mình tông môn thế lực trong tay, một khi tử vong, thế lực này tất nhiên sẽ phát hiện hết thảy. Vạn bối tại Tử Kim Thành mấy chục năm, một khi chuyện xảy ra tất nhiên là một con đường chết." Nghe được Lạc Bác An lời nói, Linh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đối phương đang nghe hắn sau không có nói không có thể luyện, ngược lại nói bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này đủ để chứng minh người này có năng lực có thể đem tu sĩ kim đan luyện chế thành khối lỗi. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên cười nhạo một tiếng: "Ngươi một cái ma tu còn giảng bên trên quy củ. Thế nào, tại chính đạo trong thế lực sinh hoạt lâu, liền không nhận ra thân phận của mình rồi?" Linh Nguyên trong lòng rõ ràng, phàm là đi khôi lỗi một đạo tu sĩ đều là ma tu. Bởi vì những tu sĩ này muốn chế tạo khôi lỗi nhất định phải lấy người sống tế luyện, đối với những cái kia tu sĩ chính đạo mà nói, những khôi lỗi này sư thấy thế nào như thế nào là ma tu. Mặc dù một chút khôi lỗi sư trong lòng còn có chính nghĩa, cho dù tế luyện khôi lỗi, cũng là tại đối phương cam tâm tình nguyện chẳng cảnh hạ tiến hành tế luyện. Nhưng nói đi thì nói lại, nào có nhiều người như vậy nguyện ý đem tự mình luyện chế thành khôi lỗi, cho nên tuyệt đại bộ phận khôi lỗi sư vì tăng lên thực lực bản thân, vẫn là sẽ lấy các loại phương pháp cưỡng ép luyện chế khôi lỗi. Lạc Bác An nghe vậy lập tức có chút không vui. "Tiền bối, vạn bối thừa nhận tự mình không tính là người tốt lành gì, tại đại đa số tu sĩ trong mắt tạm thời xem như ma tu đi. Nhưng vạn bối tại Tử Kim Thành làm ăn đều là hợp pháp hợp quy giao nạp linh thạch, không bao giờ làm cái gì thương thiên hại lý hoạt động, vạn bối cho bán những khôi lỗi kia cũng đều là cam tâm tình nguyện được luyện chế." Dứt lời, Lạc Bác An hất lên ống tay áo. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, cách đó không xa vách tường bóp méo một trận, sau đó hơn 10 đạo bóng người chậm rãi hiện hiện. Những thứ này chính là Ninh Nguyên trước tiên thấy được những cái kia phàm phẩm khôi lỗi, cũng chính là dùng phàm nhân luyện chế khôi lỗi. Lạc Bác An đưa tay chỉ hướng một người, cái sau tiến về phía trước một bước ra khỏi hàng. Nàng này là chạy nạn đi vào Tử Kim Thành, nàng vì để cho cha mẹ của mình đệ đệ có tư cách tiến vào Tử Kim Thành mạng sống, cam nguyện đem tự mình bán cho khôi nô các đổi lấy linh thạch. Dứt lời, Lạc Bác An lại chỉ hướng một người. "Cái này, trợ phu nàng thiếu tiền nợ đánh bạc, thế chân tự mình tại Tử Kim Thành bên trong phòng ở, trong một tháng nếu như còn không lên lời nói, như vậy nàng hai cái nữ nhi đều sẽ bị bán đi. Vì mình nữ nhi, nàng cũng cam nguyện đem tự mình bán cho khôi nô các. Còn có cái này tiểu nhân." Lạc Bác An tiếp tục chỉ một ngón tay. "Nàng đáng thương nhất, nguyên bản phụ thân của nàng là chuẩn bị đưa nàng bán được Hoa Phượng, về sau chính nàng khóc nói muốn bán được khôi nô các. Nhỏ như vậy hài tử, tình nguyện bị luyện thành khôi lỗi, cũng không nguyện ý bị bán vào Hoa Phượng chịu tội cả đời." "Ai? Nghiệp chướng a." Lạc Bác An thật sâu thở dài một tiếng, khoát tay chặt lại, những thứ này phản phẩm khôi lỗi liền tề tề lui lại mấy bước, dung nhập trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. "Tiền bối, ngươi nói ta có biện pháp nào? Những người này nếu như ta không thu, kết quả của các nàng có lẽ muốn so hiện tại còn muốn thảm. Nhưng ta lại không thể gặp một cái cứu một cái a. Ta cũng muốn sinh hoạt, cũng muốn tu luyện, huống hồ cái này thế đạo phàm nhân như sâu kiến, như loại này quá nhiều người, căn bản cứu không đến." Chương 401, không hợp thói thường. Chương 401, không hợp thói thường. Nghe Lạc Bác An lời nói, nhìn xem hắn bộ kia trách trời thường dân bộ dáng, Linh Nguyên trong lòng chỉ là khinh thường cười một tiếng. "Một phàm nhân nữ tử nhiều nhất chỉ trị giá 5 khối linh thạch, nhưng ngươi đem nó luyện chế thành khôi lỗi lời nói, liền có thể bán 200 khối linh thạch. Như thế bạo lợi phía dưới, ngươi nói trong này không có loan loan quấn quấn ai sẽ tin tưởng? Được rồi, người ta đều là ma tu, cũng chớ giả bộ." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Lạc Bác An há to miệng, thế mà không biết nên làm sao phản bác. "Bất quá ta cũng không phải cái gì đến đả kích phạm tội người tốt, đối một chuyến này bên trong môn đạo cũng không quan trọng." Ninh Nguyên đưa tay nhấp một miếng trà chậm rãi mở miệng. "Nói một chút đi, luyện chế kim đan khôi lỗi cần gì?" Lạc Bác An lông mày vặn ở cùng nhau, hắn không ngừng than thở, hiển nhiên nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Ninh Nguyên thấy thế lạnh lùng mở miệng: "Ngươi như giúp ta, như vậy ngươi ta chính là cùng chung chí hướng đạo hữu. Ngươi nếu không giúp ta, như vậy ngươi nói ta nên xử lý như thế nào một cái nhìn thấy ta thai hoàng ẩm?" Lạc Bác An nghe vậy khỏe miệng giật một cái, trong lòng cũng dâng lên thấy lạnh cả người. Có thể tại hóa thần tôn giả dưới mí mắt phách lối như vậy mà tu, hắn lại thế nào dám đắc tội, lại thế nào đắc tội nổi. Ngắn ngủi cân nhắc một chút, Lạc Bác An dứt khoát cũng không giả, đứng dậy xoay người chắp tay. "Đã tiền bối đều nói như vậy, vạn bối đâu còn có lý do cự tuyệt. Luyện chế một cái kim đan khôi lỗi không khó, duy nhất khó khăn chính là bắt sống một cái tu sĩ kim đan." Dứt lời, Lạc Bác An thở dài một tiếng. "Chỉ cần thân thể hoàn hảo, đầu lâu còn tại, ý thức dù là chỉ vẫn còn tồn tại một kia, đều có thể được thành công luyện chế thành khôi lỗi. Đáng tiếc tu sĩ kim đan chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tự bạo kim đan, cho nên bắt sống một cái tu sĩ kim đan độ khó muốn xa xa cao hơn giết chết một cái tu sĩ kim đan." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên vuốt ve chén trà trong tay, thần sắc không thay đổi. "Hoàn toàn chính xác, muốn bắt sống một cái tu sĩ kim đan độ khó rất lớn, nhưng hắn ám linh có thể hoàn toàn khống chế lại tu sĩ, thậm chí có thể ngăn chặn đối phương linh khí. Về phần có thể hay không ngăn cản đối phương tự bạo, còn cần thí nghiệm." Đúng lúc này, Lạc Bác Can tiếp tục mở miệng nói, trừ phi tiền bối ngươi có thể tại tu sĩ kim đan không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, trong nháy mắt kích choáng đối phương, sau đó lại lấy bí pháp phong bế đối phương đan điền linh hải. Nghe được Lạc Bác Can lời nói, Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ồ, xem ra ngươi nơi này có bí pháp rồi. Đối với Linh Nguyên mà nói, trực tiếp kích choáng đối phương hiển nhiên muốn so một mực khống chế lại đối phương càng đơn giản hơn thuận tiện. Lạc Bác Can trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiền bối thấy rõ, vạn bối nơi này thật có. Dứt lời, Lạc Bác Can từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí tay lấy ra mặt ngoài tản ra u quang phù lục. Tiền bối mời xem, đây là tam phẩm cấm thần phù. Chỉ cần tu sĩ kim đan ở vào hôn mê trạng thái, lại phối hợp này phù liền có thể khiến cho thần hồn một mực lâm vào hỗn độn ở trong. Đương nhiên, này phù chỉ đối thần hồn hữu hiệu, ngoại lực rất dễ dàng liền có thể phá hủy nó. Cho nên vì có thể bảo trì này phù một mực hữu hiệu, tiền bối ngài nhất định phải hoàn toàn ngăn chặn cái kia tu sĩ kim đan. Linh Nguyên có thâm ý khác nhìn xem Lạc Bác Can. Ngươi sẽ còn chế phù? Cái sau gượng cười hai tiếng. Ha ha, tiền bối nói đùa. Khôi lỗi sư tự nhiên muốn sẽ chế phủ, bằng không thì lấy khôi lỗi sư xú danh, là mua không được loại bữa chú này. Linh Nguyên thuận tay đem tấm kia lớn chừng bàn tay phụ lục thu hồi, tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Bắc An hỏi thăm. Nếu như, ta nói là nếu như, ta cầm trở về một cái nguyên anh tu sĩ, ngươi có nắm chắc hay không đem nó chế thành khôi lỗi? Lạc Bắc An nghe vậy lập tức hô hấp đều dừng lại một chút, hắn theo bản năng nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng mở miệng. Tiền bối là đang nói đùa. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Linh Nguyên khẽ miệng hiện một vòng ý cười. Lạc Bắc An vô ý thức uống một hớp nước trà. Sau đó túi đầu rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Vạn bối mặc dù không có luyện chế qua nguyên anh cấp bậc khối lỗi, nhưng chỉ cần tiền bối có thể theo phương pháp kia khống chế lại một cái nguyên anh tu sĩ, vạn bối không nói nhiều, có chín thành chắc chắn có thể luyện thành thành công. Chín thành. Linh Nguyên híp mắt nhìn về phía Lạc Bác An. Không sai, chín thành. Lạc Bác An cùng Linh Nguyên đối mặt, ngữ khí tràn đầy kiên định. Linh Nguyên nghe vậy rơi vào trầm mặc, sau đó hắn lần nữa thấp giọng chậm rãi mở miệng. Vậy nếu như là hóa thần tôn giả đâu? Lạc Bác An lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt có phải điên rồi hay không. Linh Nguyên thấy thế tiếp tục mở miệng. Ngươi một mực trả lời ta. Lạc Bác An gắt gao nhìn xem Linh Nguyên, thấy đối phương không giống như là nói đùa, lại tự tin vô cùng dáng vẻ, hắn hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng. Lần này Lạc Bác An không nói gì, nhưng chậm rãi vươn hai cánh tay, sau đó đồng thời mở ra. Gặp một màn này, Linh Nguyên lập tức sững sờ. 100% tự tin, nói cách khác luyện chế hóa thần khôi lỗi không có chút nào phong hiểm, có thể nói nhất định thành công. Ngươi xác định? Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Lạc Bác An kiên định gật đầu. Tiền bối có lẽ đối khôi lỗi một đạo không lắm để ý, cho nên cũng không hiểu rõ khôi lỗi một đạo bên trong chỗ đặc thủ. Tại chúng ta đạo này bên trong, cảnh giới càng cao tu sĩ ngược lại càng dễ dàng luyện chế thành khôi lỗi. Bởi vì cảnh giới cường đại tu sĩ vô luận là nhục thể vẫn là thần hồn đều sẽ càng thêm cường đại, không dễ tổn hại. Trái lại thực lực nhỏ yếu tu sĩ thì là dễ dàng tại luyện chế quá trình bên trong đứng trước hư hao nhục thân, hư hao thần hồn hiện tượng. Khôi lỗi một đạo, khó khăn nhất xưa nay không là phương pháp luyện chế cùng vật liệu, mà là người. Cũng tỉ như hóa thần tôn giả, cho dù vạn bối có năm chắc 10 phần đem nó luyện thành thành khối lỗi, nhưng tiền bối cảm thấy vạn bối đi nơi nào có thể đạt được như thế một vị bị hoàn toàn khống chế lại hóa thần tôn giả. Hóa thần tôn giả vô cùng cường đại, đừng nói khống chế, đối phương chỉ cần thấy được vạn bối liền biết vạn bối có chủ ý gì, tất nhiên sẽ tiện tay một bàn tay chụp chết vạn bối. Nghe được Lạc Bắc An lời nói, Linh Nguyên cũng là nội tâm cảm khái vô cùng. Hắn xem như minh bạch vì cái gì khôi lỗi sư đều bị tự động phân loại ma tu. Một cái tu sĩ kim đan có được một cái hóa thần tôn giả khôi lỗi xem như tay chân, mà lại cái này tay chân tuyệt đối trung thành đáng tin, cam nguyện vì ngươi chịu chết. Cảnh tượng như thế này suy nghĩ một chút đã cảm thấy không hợp thói thường. Đúng lúc này, Lạc Bác An lên tiếng khuyên. Tiền bối, chúng ta cùng là ma đạo người, còn xin thính vãn bối một lời khuyên. Hóa thần tôn giả vô cùng cường đại, bọn hắn có thể dẫn ra thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, không cần lo lắng tự thân linh khí khô kiệt vấn đề. Cho nên mỗi một vị đều có kinh khủng thần thông bản thân. Muốn giết chết một cái hóa thần tôn giả cũng không thể, càng đừng đề cập bắt sống. Vạn bối đến nay cũng không nghe nói qua đông vực bên trong có hóa thần tôn giả bị bắt sống ghi chép. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết vị diện cao hơn kinh khủng đại năng có thể làm được, nhưng nói đi thì nói lại, bọn hắn loại kia tồn tại căn bản không cần bắt sống một cái hóa thần tu sĩ luyện chế khôi lỗi sử dụng, bởi vì tất nhiên sẽ có hóa thần tu sĩ ca nguyện bị nó thúc đẩy. Chương 402, tá lực đả lực chương 402, tá lực đả lực nghe xong Lạc Bắc An nói về sau, Linh Nguyên lâm vào suy tư ở trong. Thật sự là hắn không hiểu rõ khôi lỗi nói, dù sao tu tiên giới mênh mông ngông ngẩn, các loại phương pháp tu hành càng là thiên kỳ bách quái. Vân Tịch cũng chỉ là cùng hắn đại khái giảng thuật tu tiên giới, cũng không quá giải thích cặn kẽ. Dựa theo Vân Tịch nói tới nói, mỗi người chỗ nghe chỗ nhìn cũng không giống nhau, Linh Nguyên không nên chỉ bằng vào nàng giảng thuật đến lý giải toàn bộ tu tiên giới. Cho nên khi biết Lạc Bắc An lại có thể 100% luyện chế thành công hóa thần khôi lỗi về sau, Linh Nguyên tâm động. Bởi vì giờ khắc này đang có một cái hóa thần tu sĩ đang đuổi giết hắn. Nếu như có thể đem thân là hóa thần tôn giả Nhạc Hưu luyện chế thành khôi lỗi trợ giúp tự mình, như vậy thực lực của hắn tốc độ tăng lên sẽ lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên lên tiếng hỏi thăm Lạc Bắc An một cái trọng yếu hơn vấn đề. Một cái sắp chết hóa thần tu sĩ có thể hay không luyện thành thành khôi lỗi? Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Nhạc Hưu không còn sống lâu nữa, nếu là hao phí nguy hiểm to lớn đem nó khống chế lại, lại không thể luyện chế khôi lỗi cái kia chẳng phải thua thiệt lớn. Lạc Bắc An nghe vậy nhìn chằm chằm Linh Nguyên một mắt, sau đó mở miệng nói: "Tiên bối, khôi lỗi thuật không giống với cái khác công pháp, một khi luyện chế bắt đầu, người sống liền không chết được. Cho dù là sắp chết người, khôi lỗi thuật liền có thể sâu ra hắn một hơi, cho đến đem nó thành công luyện thành khôi lỗi. Dù là đối phương là hóa thần tu sĩ, Linh Nguyên hỏi thăm, Lạc Bác An nhẹ gật đầu, coi như đối phương là hóa thần tu sĩ cũng không sao. Dù là đối phương thọ nguyên không nhiều, ha ha, tiền bối nói đùa, khôi lỗi vốn là người chết, nói gì thọ nguyên nói chuyện. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên hơi nhíu lên lông mày. Dựa theo lời ngươi nói, cái kia hóa thần tôn giả vì cái gì không tại thọ nguyên sắp hết trước chủ động đem tự mình luyện chế thành khôi lỗi, dạng này liền có thể một mực thủ hộ tông môn. Lạc Bác An nghe vậy sững sờ, sau đó hắn có chút nghi hoặc nhìn Linh Nguyên. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Linh Nguyên ra vẻ không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ mỗi một cái tu sĩ đều muốn giải các ngươi khôi lỗi một đạo sao? Không không không, tiền bối nói đùa. Lạc Bác An gặp này liền vội vàng cười mở miệng giải thích. Kỳ thật hóa thần tu sĩ không nguyện ý chủ động đem tự mình luyện chế thành khôi lỗi nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là tu sĩ đều cho rằng một khi tự mình trở thành khôi lỗi, sẽ dẫn đến không cách nào luân hồi chuyển thế. Nghe được cái này, Linh Nguyên nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Đã từng Vân Tịch cũng đề cập với hắn, tu tiên giới quy tắc hoàn chỉnh, có kiếp trước kiếp này, cũng có lục đạo luân hồi. Chỉ bất quá 9 thành 9 tu sĩ không có tư cách đi chạm đến loại này quy tắc, chỉ có thể bị động tiếp nhận tự mình số mệnh. Mà cái này cũng liền giải thích vì cái gì tu sĩ không nguyện ý đem tự mình luyện chế thành khôi lỗi. Dù sao chỉ cần luân hồi đường tồn tại, như vậy thì không có tu sĩ nguyện ý từ bỏ luân hồi tư cách, đi được luyện chế thành một bộ tự mình không cách nào trưởng khống khôi lỗi khiến người khác một mực thúc đẩy. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên nhìn xem Lạc Bác An nhẹ gật đầu. Được. Nếu như ta muốn ngươi vì ta luyện chế một bộ hóa thần khôi lỗi lời nói, ngươi cần gì? Nghe được Linh Nguyên lời nói, Lạc Bác An trầm mặt một lát, sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, hướng phía Linh Nguyên làm một lễ thật sâu, thanh âm đều có chút run rẩy mở miệng. Tiền bối. Chỉ cần tiền bối thật có thể mang về một cái hóa thần tôn giả để ban bối luyện chế, ban bối có thể cái gì cũng không cần, chỉ cầu tiền bối đáp ứng ban bối một sự kiện. Linh Nguyên nghe vậy lập tức nhíu mày nhìn xem Lạc Bác An chuyện gì. Lạc Bác An hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng. Sư môn của ban bối tên là Ngự Nhân Tông, vốn là Đông Ngực Man Hoang Đại Tông. Mấy trăm năm trước, Ngự Nhân Tông bị mấy cái chính đạo ma đạo tông môn liên hợp vây quét, tông môn một đêm là úp, chỉ có ban bối nhờ vào sư tôn yêu quý, không tiếc liều mình bảo hộ đem ban bối đưa tiễn. Nói đến đây, Lạc Bác An hai mắt phiếm hồng, trong mắt rưng rưng. Khi đó vãn bối chỉ có luyện khí cảnh giới đại viên mãn, đang thoát đi tông môn về sau liền một đường trằn trọc, lang bạt kỳ hồ, cho đến mấy năm trước đi vào Tử Kim Thành, từ đây định cư nơi đây. Bình một tiếng, Lạc Bác An quỳ gối Ninh Nguyên trước mặt. Tiền bối, vãn bối nguyện ý toàn lực trợ giúp tiền bối luyện chế hóa thần khôi lỗi, chỉ cần tiền bối đáp ứng trợ giúp vãn bối báo thủ. Dứt lời, Lạc Bác An còn nói bổ sung. Tiền bối, chỉ cần có hóa thần khôi lỗi trợ giúp, diệt sát những tông môn kia căn bản không đáng giá nhắc tới, mà lại chỉ cần tiền bối đáp ứng, vãn bối không muốn những tông môn này bên trong bất kỳ vật gì, chỉ cần những thứ này dối trá tiểu nhân đi chết. Nghe được Lạc Bác An lời nói, Linh Nguyên nhìn đối phương lâm vào suy tư. Hắn sinh tính cẩn thận, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng người trước mặt nói lời. Bất quá đối phương yêu cầu lại cùng hắn mục đích không xung đột. Bởi vì một khi luyện chế thành công hóa thần khối lỗi, như vậy hắn muốn làm tất nhiên chính là trắng trợn tàn sát tăng thực lực lên. Cho nên cho dù nội tâm có chỗ cảnh giác, nhưng Linh Nguyên cũng không cần thiết cự tuyệt Lạc Bác An, huống hồ cùng lắm thì hắn liền lỡ hẹn, dù sao cái gọi là uy tín trong mắt hắn cầu thí cũng không tính là. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên thở mở cười một tiếng. Ha 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 ha, tốt. Có thủ tất báo, đây mới là chúng ta ma tu phong phạm. Không tệ, ta không chỉ có đáp ứng ngươi, sẽ còn tự mình động thủ trợ giúp ngươi. Tiền bối nói thật. Lạc Bác An nghe vậy lập tức lại hỉ. Linh Nguyên mở miệng cười. Tự nhiên. Đa tạ tiền bối. Ai, không cần như thế, chúng ta đây là hô bang hỗ trợ. Lạc Bác An trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm động. A ha ha, Lạc đạo hữu à, đã chúng ta đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, như vậy chúng ta cũng coi như chính thức liên minh. Linh Nguyên thái độ hiền lành, tự hạ tư thái cùng Lạc Bác An lấy đạo hữu tương xứng. Nói thật, ta cũng không phải là đến từ Đông Vực, cho nên đối trong khu vực này thế lực cũng không quen thuộc. Cho nên như muốn cầm xuống bị kia hóa thần tôn giả, vẫn là không thể thiếu đạo hữu trợ giúp của ngươi à. Nghe nói lời ấy, Lạc Bác An lập tức sững sờ, sau đó hắn thăm dò tính mở miệng. Ý của tiền bối là? Linh Nguyên cười khẽ một tiếng. Cái kia Nhạc Hưu thực lực cường đại, ta mặc dù có nắm chắc ở trước mặt hắn tự vệ, nhưng muốn bắt sống lao già này vẫn là rất khó. Cho nên muốn xử lý người này, chúng ta liền cần tá lực đả lực. Lạc Bác An nghe vậy ngược lại là không có ngoại ý muốn nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cho dù Nguyên Anh tu sĩ cường đại tới đâu cũng không thể nào là hóa thần đối thủ, hai cái này cảnh giới là hoàn toàn thế giới khác nhau. Nếu như Ninh Nguyên không cần một chút thủ đoạn mới có vấn đề, tiền bối có tính toán gì? Vạn bối tất nhiên toàn lực tương trợ. Linh Nguyên suy tư một lát, sau đó hắn chậm rãi nói, cái này Thanh Ngọc Tông có cái gì tiểu ra, tốt nhất là loại kia cũng có hóa thần tôn giả tông môn thế lực. Lạc Bác An ngắn ngủi trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Vạn bối mặc dù đến từ Kim Thành không lâu, nhưng bởi vì làm ăn nguyên nhân, đối chung quanh nơi này thế lực cũng đều rõ ràng. Thanh Ngọc Tông là truyền thừa lâu đời chính đạo đại tông, trong tông công pháp chủ tu kiếm đạo, tại Đông Vực bên trong cũng là thanh danh hiển hách, được người kính ngưỡng. Nếu như nhất định phải nói ai cùng Thanh Ngọc Tông có không đội trời chung thù hận, muốn như vậy bối chỉ có thể nói mạnh hơn Thanh Ngọc Tông cùng nó không có thù hận, mà cùng Thanh Ngọc Tông có cửu oán lại không có nó mạnh. Chương 403, uy hiếp chương 403, uy hiếp nói đến đây, Lạc Bác An thở dài một hơi. Tiền bối cũng không phải là Đông Vực tu sĩ, cho nên có chỗ không biết. Đông Vực bên trong chính đạo tông môn giữa lẫn nhau đều là quan hệ hợp tác, không phải tình huống đặc biệt sẽ không giữa lẫn nhau giao chiến, càng sẽ không đắc tội lẫn nhau. Nếu là ma đạo thế lực cản trở tình huống phía dưới, những thứ này chính đạo tông môn thế lực sẽ còn đoàn kết hợp tác, cộng đồng diệt trừ ma tu. Nói đến đây, Lạc Bắc An nhìn Ninh Nguyên một mắt. Ý kia rất rõ ràng, hiện tại ngươi không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ à? Thanh Ngọc Tông hóa thần tu sĩ vì truy sát ngươi, Tử Kim Thành tiêu ra toàn lực hiệp trợ, thậm chí không tiếc đắc tội đông đảo tán tu cũng muốn phong thành. Ninh Nguyên nghe vậy thần sắc như thường, cũng không có bởi vì Lạc Bắc An nói mà cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, thân minh đệ đều có thể trở mặt thành thủ, huống chi những thứ này cái gọi là tông môn thế lực. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Lạc đạo hữu, cái này Tử Kim Thành bên trong tiêu gia có hay không hóa thần tôn giả tỏa chấn? Lạc Bắc An nghe vậy trong nháy mắt minh bạch Ninh Nguyên ý tứ, hắn khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ muốn nhờ tiêu gia tới đối phó Thanh Ngọc Tông hóa thần tôn giả? Ninh Nguyên cũng không phủ nhận. Không tệ, ta chính là muốn mượn tiêu gia lực lượng tới đối phó Nhạc Hưu. Lạc Bắc An phảng phất tại nhìn một cái quái vật giống như nhìn xem Ninh Nguyên, dù hắn nghĩ phá ra đầu cũng nghĩ không thông Ninh Nguyên đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Hắn thế mà muốn để một cái đang giúp trợ hóa thần tôn giả thế lực trái lại đối phó cái này hóa thần tôn giả. Đây coi là cái gì? Tự tìm đường chết sao? Ninh Nguyên tựa hồ là nhìn ra Lạc Bắc An ý nghĩ, hắn cười ha ha một tiếng. Lạc đạo hữu, ngươi còn trẻ, ngươi không thể luôn luôn nhìn cùng chúng ta bất lợi một mặt. Lạc Bắc An nghe vậy nghi hoặc hỏi thăm, tiền bối có ý tứ gì? Ninh Nguyên nuốt nuốt chén trà trong tay, sau đó chậm rãi mở miệng. Ý tứ rất đơn giản, cái này tiêu gia đã đang trợ giúp Nhạc Hưu, đây cũng là mang ý nghĩa tiêu gia nếu như đâm lưng Nhạc Hưu nói sẽ càng thêm dễ dàng. Dù sao ai sẽ để phòng một mực trợ giúp bằng hữu của mình đâu? Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp để tiêu gia không thể không trợ giúp chúng ta là được. Cũng tỉ như bắt bọn hắn lại uy hiếp, dùng tiêu gia dòng dõi đến uy hiếp tiêu gia, sau đó lại cùng bọn hắn đàm phán, lấy lợi lớn dụ chi. Chỉ cần hoàn thành đây hết thảy, như vậy việc này liền rất có triển vọng. Lạc Bắc An khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó thì thảo nói: Thiên tài, tiền bối quả thực là một cái thuần túy ma tu. Phục, vãn bối phục. Ninh Nguyên nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Đạo hưu quá khen rồi, ngươi cảm thấy ta nói như thế nào? Lạc Bắc An chỉ là hơi chút suy tư liền dùng sức nhẹ gật đầu. Vãn bối cảm thấy việc này rất có triển vọng. Ồ. Ninh Nguyên nghe vậy lập tức trong lòng hơi động. Xem ra đạo hưu trong lòng có thí sinh. Lạc Bắc An không chút do dự mở miệng trả lời. Tiêu Thanh Nhu. Nếu như tiền bối phải dùng loại phương pháp này áp chế tiêu gia, như vậy Tiêu Thanh Nhu chính là tiền bối không có hai nhân tuyển. Nói nghe một chút. Linh Nguyên lập tức tới hào hứng. Nàng này là Tử Kim Thành chủ Tiêu Vũ con gái một, cũng là hắn coi như chân bảo hậu nhân. Tiêu Thanh Nhu là Tử Kim Thành bên trong công nhận đệ nhất mỹ nhân, trúc cơ tu vi, thiên phú tuyệt hảo, làm người ôn nhu thiệt lương, trong thành phi thường bị người kính yêu. Tiền bối nếu là cầm xuống nàng này, như vậy Tiêu Vũ tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, khẳng định sẽ ngồi xuống cùng tiền bối hào hào nói một chút. Nghe được cái này, Linh Nguyên nội tâm cũng là cực kỳ hài lòng. Nàng này ở đâu, có biện pháp gì hay không có thể bắt lấy nàng? Lạc Bắc An trầm tư một chút, sau đó nói: Theo ta được biết, Tiêu Thanh Nhu cách mỗi 30 ngày liền sẽ đi tế bái mẹ của mình, trong lúc đó nàng sẽ đường vòng tiến về phàm thành, phân phát vật tư cho sinh hoạt ở nơi đó phàm nhân. Tính toán thời gian, từ nay trở đi chính là nàng lên đường thời điểm, cũng không biết tại phong thành tình huống phía dưới nàng vẫn sẽ hay không ra. Nói đến đây, Lạc Bắc An lắc đầu, sau đó hắn liền thấy được ánh mắt cổ quái dò xét mình Linh Nguyên. Ha ha, xem ra Lạc đạo hữu không ít ở đây nữ trên thân bỏ công sức a. Linh Nguyên có ý riêng mà cười cười nói. Lạc Bắc An lộ ra một cái lúng túng tiêu dung. Ha ha, cái này cũng liền ngẫm lại mà thôi. Vạn bối là quả quyết không dám ở tiêu gia dưới mí mắt đi bắt đi Tiêu Thanh Nhu. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười. Sau đó hai người lợi dụng Tiêu Thanh Nhu làm trọng điểm, bắt đầu thương thảo kế hoạch khả thi. Từ Kim Thành, Tiêu Cung, một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, Tiêu Vũ cho mày, sau đó hắn chậm rãi buông xuống trong tay ngọc giản. Cách đó không xa, một vị người mặc trường bào màu vàng lão giả không người mở miệng. Thanh chủ, vị tiêu hóa thần tôn giả một mực không ngừng dùng thần hồn liếc nhìn toàn bộ Từ Kim Thành, bây giờ rất nhiều ngoại lai tu sĩ đều có lời bàn thán. Tiêu Vũ nghe vậy cũng là có chút nhức đầu thở dài một hơi. Tử Kim Thành rất lớn, cho nên trong thành tu sĩ rất nhiều. Không có tu sĩ nguyện ý tự mình từ đầu đến cuối bị một cái cường đại thần thức không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn, cách làm này không thua gì xâm phạm tu sĩ tôn nghiêm. Lại thêm bây giờ Tử Kim Thành phong thành, cho nên Tiêu gia chú định sẽ ở lần này sự kiện chúng được tội quá nhiều người. Đối với dựa vào làm ăn sống sót Tử Kim Thành tới nói, loại này đắc tội đại lượng tu sĩ hành vi không thua gì tự chui đầu vào giỏ. Nhưng Nhạc Hưu là một cái hóa thần tu sĩ, hắn không có đại khai sát giới, ngược lại dùng loại phương pháp này đến tìm kiếm cái kia ma tu đã là cho tiêu gia đầy đủ mặt mũi. Không cần phải để ý đến, các ngươi tiếp tục hiệp trợ Nhạc Hưu tìm kiếm cái kia ma tu. Tiêu Vũ chậm rãi nói. Thế nhưng là thành chủ, áo bào màu vàng lão giả còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Tiêu Vũ lại là khoát tay áo đánh gãy hắn, sau đó đem trong tay ngọc giản bức cho lão giả. Cái sau tiếp nhận, sau đó đem thần thức dò vào trong đó, một lát sau sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiêu Vũ thanh âm chậm rãi vang lên. Lần này minh bạch vì cái gì Nhạc Hưu sẽ đích thân truy sát một cái nguyên anh ma tu đi. Cái này, áo bào màu vàng lão giả có chút khó có thể tin nhìn xem Tiêu Vũ. Thanh chủ, cái kia ma tu thế mà kém chút hủy diệt toàn bộ Thanh Ngọc Tông. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, hắn đứng dậy chắp hai tay sau lưng chậm rãi mở miệng. Cái này ma tu cơ hồ đem toàn bộ Thanh Ngọc Tông tàn sát hầu như không còn, ngươi nói Nhạc Hưu bây giờ là cái gì tâm tính? áo bào màu vàng lão giả á khẩu không trả lời được. Tiêu Vũ thở dài một hơi. Nhạc Hưu thọ nguyên không nhiều, sống không được bao lâu, hắn muốn làm cái gì chúng ta liền phối hợp hắn làm cái gì, nếu không một khi chọc giận hắn, ai biết hắn có thể hay không trực tiếp tàn sát Tử Kim Thành bức cái kia ma tu ra. Áo bào màu vàng lão giả nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Tiêu Vũ quay người nhìn xem lão giả. Hậu Thiên Thanh Nu muốn đi tế bái nàng mẫu thân, bây giờ cái kia ma tu còn chưa tìm được, ta lại muốn để phòng Nhạc Hưu, để phòng vạn nhất, cho nên ngươi bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Thanh chủ, không nếu như để cho tiểu thư đừng đi ra. Lão giả mở miệng thuyết phục. Tiêu Vũ lắc đầu. Đứa nhỏ này từng chính miệng cho nàng mẫu thân cam đoan sẽ thường xuyên đi xem nàng, những năm gần đây chưa hề nuốt lời. Ta không muốn để cho nàng bởi vì việc này mà cảm thấy áy náy. Thú hổ có ngươi tại ta cũng không lo lắng. Áo bào màu vàng lão giả nghe vậy đành phải nhẹ gật đầu. Chương 404, chú định bất công. Chương 404, chú định bất công. Tiêu Cung chỗ sâu. Gió nhẹ chậm chậm, đem xanh biếc mặt hồ thổi lên từng cơn sóng gợn. Mảnh này hồ nước không lớn, hai bên bờ bị các loại linh thực bao phủ, lệnh phiến khu vực này tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Một tòa tiểu đình đứng sững ở đây, trong đình người an tĩnh nhìn xem hồ cảnh. Đây là một người mặc màu xanh váy dài nữ tử, nàng tư thái nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ, không giống phàm trần tục vận, nhất là cặp kia thanh tịnh như thu thủy đôi mắt, trong đó phảng phất từ đầu đến cuối ẩn chứa một sợi Phật không đi sầu bi. Một bên thị nữ do dự một chút, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Tiểu thư, chúng ta cần phải đi." Tiêu Thanh Nu nghe vậy nhẹ gật đầu, theo thị nữ thôi động trong tay Na Di phủ, hai người liền biến mất ở trong đỉnh. Hai ngày sau, Nhạc Hưu cường đại thần thức vẫn như cũ bao phủ toàn bộ Tử Kim Thành, mà lại tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ này thần thức cảm giác áp bách càng ngày càng nặng. Liên phảng phất cái này thần thức chủ nhân tâm tình càng ngày càng kém. Cùng lúc đó, từ mấy người tạo thành tiểu đội từ Tiêu Cung đi ra, sau đó hướng phía Phạm Thành bay đi. Phạm Thành, tên như ý nghĩa, Tử Kim Thành bên trong phàm nhân tụ tập khu vực, cũng bị một chút tu sĩ xưng là trong thành thôn. Ở chỗ này sinh hoạt hơn ngàn vạn phàm nhân, bọn hắn ở chỗ này hoặc là trồng linh mễ, hoặc là trồng các loại linh dược, hoặc là làm lấy may các loại vải vóc quần áo các loại công việc. Những phàm nhân này chỗ sản xuất các loại vật tư đều sẽ bị Tử Kim Thành bên trong thương hội thống nhất dùng giá thấp thu mua, sau đó thương hội lại thêm công bán ra cho tu sĩ. Nhìn qua trên mặt đất tại đồng ruộng bận rộn phàm nhân, Tiêu Thanh Nhu trong mắt lóe lên một vòng hồi ức. Kia là khi còn bé tự mình mẫu thân mang nàng đến đây tuần sát lúc chẳng cảnh. Phụ nhân đối vẫn là tuổi nhỏ Tiêu Thanh Nhu nói ra, những phàm nhân này khổ thứ nhất sinh cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm còn sống mà thôi, rõ ràng bọn hắn chế tạo đồ vật rất có giá trị, nhưng lại không thể để cho bọn hắn vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Mẫu thân đã dò xét mấy trăm năm, những phàm nhân này đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng bọn hắn sinh hoạt nhưng xưa nay chưa từng thay đổi. Thanh Nhu a, mẫu thân có đôi khi sẽ nghĩ, vì sao lại dạng này? Tu sĩ tuân theo nhân quả tuần hoàn, có được có mất quy tắc. Nhưng vì cái gì phàm nhân lại nhảy thoát ra quy tắc này, cực khổ của bọn họ phảng phất có thể chuyển thừa, bất kể thế nào cố gắng, đều không đổi được vốn có đồ vật. Vẫn là tuổi nhỏ Tiêu Thanh Nhu nghe vậy hiếu kỳ nói: "Mẫu thân, cái kia để thương hội cho những phàm nhân này để cao linh thạch ban thưởng không phải tốt, chỉ cần linh thạch nhiều, bọn hắn liền có thể vượt qua áo cơm không lo sinh sống." Phụ nhân sờ lên thiếu nữ đầu, than nhẹ đáp lại: "Thanh Nhu a, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ thật thật lâu trước đó liền có tu sĩ hỏi cùng ngươi giống nhau vấn đề, nhưng ngươi biết những thương hội kia trưởng lão là nói như thế nào sao?" "Nói như thế nào?" Thiếu nữ không hiểu. Phụ nhân trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói: "Bọn hắn nói, ban thưởng quá cao, bất lợi cho những phàm nhân này phấn đấu." "A?" Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn. "Đây là cái đạo lý gì?" Phụ nhân chỉ trên mặt đất lao động phàm nhân, sau đó mở miệng vì thiếu nữ giải thích. "Đạo lý rất đơn giản. Những phàm nhân này nếu có linh thạch có thể thỏa mãn áo cơm không lo sinh hoạt, bọn hắn sẽ còn làm được sao? Nếu như bọn hắn tất cả đều không kiếm sống, như vậy trong thành thương hội nên làm cái gì? Những cái kia dựa vào đầu cơ trục lợi linh mễ các loại tài nguyên kiếm lấy linh thạch tán tu lại nên làm cái gì? Những cái kia dựa vào linh mễ, linh dược luyện chế các loại pháp bảo phù lục tu sĩ lại nên làm cái gì? Trên đời này luôn luôn phải có người chú định chịu khổ. Giữa các tu sĩ kết hợp tạo ra dòng dõi sinh ra đã có linh căn, mà những phàm nhân này đản sinh dòng dõi chỉ có cực nhỏ xác suất xuất hiện linh căn. Cho nên tu sĩ sinh ra liền có thể lựa chọn vận mệnh của mình, nhưng tuyệt đại bộ phận phàm nhân lại không tư cách lựa chọn. Như thế như vậy, những phàm nhân này tự nhiên mà vậy cứ như vậy một mực chưa từng thay đổi. Suy nghĩ quay lại, Tiêu Thanh Nhu nhìn phía dưới tại đồng ruộng bên trong lao động phàm nhân. Cùng khi còn bé thấy chẳng cảnh, vô luận tự mình đến mấy lần, nơi này chưa bao giờ thay đổi. Trên mặt đất, có người phát hiện trên bầu trời tiểu đội, nhao nhao quỳ trên mặt đất dập đầu hành lễ. Là tiên sư đến dò xét. Tiêu Thanh Nhu tiên tử đến rồi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều phàm nhân quỳ trên mặt đất, hướng phía bầu trời chiều bái. Đứng hầu tại cố kiệu hai bên tôi tớ nhao nhao mắt lạnh nhìn phía dưới tựa như con kiến hôi điểm đen. Trong đó người mặc trường bào màu vàng lão giả trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, vô ý thức nín thở. Lấy tu vi của hắn cùng thân phận, nếu như không phải là bởi vì phải bồi cùng Tiêu Thanh Nhu, là tuyệt không có khả năng đi vào loại địa phương này. Tại áo bào màu vàng trong lòng ông lão, phàm thành bên trong linh khí đều xen lẫn những phàm nhân này sâu kiến hương vị, làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. "Đại trưởng lão." Trong tiệu truyền đến Tiêu Thanh Nhu thanh âm. "Ngài phải bồi chúng ta cùng nhau xuống dưới sao?" Thiếu nữ hiển nhiên trong lòng cũng minh bạch áo bào màu vàng lão giả đối đãi phàm nhân thái độ, cho nên cố ý lên tiếng hỏi thăm. Áo bào màu vàng lão giả nghe vậy trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, hướng phía Cố Kiệu chắp tay mở miệng nói ra: "Tiểu thư, nơi này lão phu đã dùng thần thức dò xét qua một lần, đều là phàm nhân, không có gì nguy hiểm. Cho nên lão phu cũng không rời đi, ngay tại trên trời nhìn chăm chú lên tiểu thư, dạng này cũng có thể trước tiên phát giác được nguy hiểm. Nghe được áo bào màu vàng lão giả lời nói, Tiêu Thanh Nhu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn.
Được,
Thái Nhi, chúng ta xuống dưới. Nghe được phân phó, thị nữ dùng nháy mắt ra hiệu cho mặt khác bốn cái tôi tớ, sau đó một đoàn người liền chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu, cô Kiệu liền đáp xuống trên mặt đất, đi vào đám người ngay phía trước. Thái Nhi tiến lên xốc lên màn kiệu, sau đó Tiêu Thanh Nhu đi ra. Nàng dáng người cao gầy, hai chân dẫm tại thổ địa bên trên, gió nhẹ chậm rãi gợi lên váy áo của nàng, tóc dài. Thái Nhi, đem những vật kia phân phát đi xuống đi. Tiêu Thanh Nhu bó lấy bên thái mái tóc, phân phó bên cạnh thị nữ.
Vâng, tiểu thư.
Tên là Thái Nhi thị nữ nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền tới đến quỳ gối phía trước nhất, phụ trách giám sát mặt người trước. Đây là một cái râu tóc bạc trắng lao giả, giờ phút này chính sợ hãi quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn trước mặt thị nữ. Thị nữ Thái Nhi vỗ túi chữ vật, sau đó quang hoa bắn ra từ phía, vô số hợp quy tắc tốt vật tư toàn bộ chồng chất tại cách đó không xa trên đất trống. Nhanh hơn đông, lần này tiểu thư từ ngoại lai thương hộ nơi đó tiếp cận chút áo đông cùng lương khô, đến lúc đó ngươi phân phát xuống dưới, ưu tiên phát cho những hài tử kia. Nghe nói lời ấy, quỳ trên mặt đất lão giả run giọng kích động mở miệng. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Lão giả minh bạch, chỉ cần có những thứ này áo đông cùng lương khô, như vậy thì mang ý nghĩa mùa đông năm nay liền sẽ ít chết có một số người. Thái Nhi quay đầu nhìn phía xa những cái kia quần áo tả tơi quỳ trên mặt đất liếc trộm các hài tử của mình, trong nội tâm nàng cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Sinh hoạt tại Tử Kim thành bên trong phàm nhân nhiều lắm, toàn bộ phàm thành cũng rất lớn, cho dù tiểu thư cách mỗi 10 ngày đều sẽ tới một chuyến, cho dù mỗi lần tới đều sẽ mang đến một nhóm vật tư, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc, căn bản không thay đổi được cái gì. Tử Kim thành mỗi một cái mùa đông đều sẽ chết có hết mấy vạn phàm nhân, không có tu sĩ nguyện ý hao phí tinh lực đi trợ giúp những phàm nhân này chống cự trời đông giá rét. Bởi vì đây là một kiện chậm trễ thời gian tu hành, lại không có chút nào lợi ích có thể đổi hành vi, tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy từng câu cảm tạ tiên sư lời nói. Huống hồ năm sau không bao lâu những phàm nhân này lại sẽ một lần nữa sinh hạ mấy vạn phàm nhân. Dù sao phàm nhân mỗi ngày ngoại trừ lao động bên ngoài, cũng không có những chuyện khác có thể làm. Chương 405, mua bán chương 405, mua bán Thải Nhi một lần nữa về tới Tiêu Thanh Nhu bên cạnh. Giờ phút này thiếu nữ cũng đang quan sát những cái kia quần áo tả tơi hài tử, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng không đành lòng. Mà đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, cùng tiếng kinh hô. Giết người! Giết người! Nghe nói lời ấy, Tiêu Thanh Nhu đem ánh mắt quay đầu sang. Nhìn thấy người bên kia quần tụ tập toán loạn, thỉnh thoảng có tiếng kinh hô truyền đến, mấy người liền đi qua đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Thải Nhi đi tới gần nhíu mày hỏi thăm. Trong đám người, người mặc vải thô ma y, khắp khuôn mặt là bùn ô linh nguyên xoay đầu lại, ngựa khí của hắn lo lắng, thần sắc hoảng sợ. Tiên sư đại nhân, người này đống nhiên nổi điên, cầm hòn đá liền bắt đầu tổn thương chúng ta. Dứt lời, hắn còn tránh ra vị trí, chỉ hướng trên mặt đất bị đám người ngăn chặn một người. Thái Nhi nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp nhân thần kia sắc chết lặng, hai mắt vô thần. Khôi lỗi. Thái Nhi trong nháy mắt nhìn ra đây là một phạm nhân khôi lỗi. Nhưng mà đúng vào lúc này, linh nguyên chợt bạo khởi, dưới chân hắn cái bóng trong nháy mắt chui vào Tiêu Thanh Nhu thể nội, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn triệt để khống chế. Sau một khắc, linh nguyên hóa thành bôi đen ám lôi cuốn lấy Tiêu Thanh Nhu biến mất tại chỗ không thấy. Ngươi dám? Trên bầu trời, áo bào màu vàng lão giả phản ứng lại, hắn lập tức kinh hãi muốn tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cả người giống như lưu tinh trong nháy mắt đi tới linh nguyên biến mất địa phương. Vâng anh! Áo bào màu vàng lão giả quá lo lắng, trong lúc nhất thời không có khống chế lại khí tức của mình, dư ba trong nháy mắt giết chết chung quanh tất cả phàm nhân, đem Thải Nhi các loại một đám tôi tớ thị nữ toàn bộ chấn động ngất đi. Nhưng lão giả lại không thèm để ý chút nào những thứ này sâu kiến chết sống, hắn toàn lực thả ra thần thức, cẩn thận càn quét hết thảy chung quanh sự vật. Không bao lâu, áo bào màu vàng thân thể của lão giả bắt đầu khẽ run lên. Biến mất, tiểu thư ngay tại dưới mí mắt hắn bị bắt đi, mà lại hắn thế mà dò xét không đến người kia mảy may manh mối. Một lát sau, lão giả cắn răng, đưa tay một đạo quang mang lôi cuốn ở Thải Nhi mấy người, sau đó xông về bầu trời. Hắn hiểu được tự mình nhất định phải mau chóng đem việc này bẩm báo cho thành chủ. Trên trời cao, ngay tại ngưng thần nhìn chăm chú Tử Kim thành cái nào đó khu vực Nhạc Hưu chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt của hắn giờ phút này cũng âm trầm xuống. Vừa mới phàm thành bên trong xuất hiện một chút đặc thù ba động, cùng một cái nguyên anh tu sĩ khí tức, nhưng này lúc hắn bị mặt khác một chỗ khu vực náo động hấp dẫn ánh mắt, cái này dẫn đến hắn không có trước tiên chú ý tới phàm thành. Dương Đông kích Tây hạ. Nhạc Hưu tự lẩm bẩm. Đã qua ba ngày, hắn đến nay còn không có tìm tới cái kia ma tu. Mà cái kia ma tu vừa mới tựa hồ còn tại dưới mí mắt hắn đã làm một ít sự tình. Thật mạnh ẩn nấp thủ đoạn, ta thế mà không có biện pháp khóa chặt người này. Nhạc Hưu lông mày vận ở cùng nhau. Hắn không bao lâu thời gian, nếu như đến cuối cùng hai ngày vẫn là không thu hoạch được gì, như vậy hắn cũng không biết sắp chết tự mình sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ đến cái này, Nhạc Hưu nhìn về phía Tiêu Cung phương hướng. Tiêu Cung. Ầm. Tiêu Vũ một bàn tay trực tiếp đập nát trước mặt ngọc đài. Dưới đài áo bào màu vàng lão giả quỳ trên mặt đất, hắn cái chán kề sát đất, cất tiếng đau buồn mở miệng. Đều là lão phu vô năng, không có bảo vệ tốt tiểu thư, mời thành chủ giáng tội. Tiêu Vũ mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất áo bào màu vàng lão giả. Hắn song quyền gắt gao nắm chặt, trong mắt hiện ra nồng đậm đến cực hạn sát ý. Một cái đường đường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ngăn cản không được bắt đi Nhu Nhi tu sĩ thì cũng thôi đi, có thể ngươi thế mà liền đối phương người đều không thấy được. Đại trưởng lão, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Áo bào màu vàng lão giả nghe vậy run rẩy càng thêm lợi hại. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn lúc ấy hầu ở Tiêu Thanh Nhu bên người, khẳng định cũng không phải là loại kết cục này. Tiêu Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn đè nén tự mình nội tâm sát ý mấy cái kia nô bộc hộ vệ không thích đáng, ngoại trừ thải nhi bên ngoài toàn bộ xử tử. Ta suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Nhu Nhi tung tích, ngươi đi nói cho Nhạc Hưu tôn giả, bảo hắn biết vừa mới phát sinh hết thảy, còn xin hắn thời khắc mấu chốt giúp ta.
Vâng.
Áo bào màu vàng lão giả nghe vậy liền vội vàng gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông ra đại điện. Đưa mắt nhìn áo bào màu vàng lão giả rời đi, Tiêu Vũ quay người tiến vào đại điện chỗ sâu. Khôi Nô Các, một gian bị tầng tầng cấm chế ngăn cách bao phủ trong mặt đất. Tiêu Thanh Nu ngồi dưới đất, nàng đầu tiên là ngẩng đầu đánh giá chung quanh đen nhánh sương mù, sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngồi đối diện nhau hai người. Đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia tóc đen áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trên thân, Tiêu Thanh Nu khẽ mở môi đỏ lên tiếng nói ra, ngươi chính là cái kia bị hóa thần tôn giả truy sát ma tu. Nghe được thiếu nữ, Linh Nguyên mặt không biểu tình nhìn nàng một cái. Tại nó đối diện, mang theo mặt nạ cải trang ăn mặc Lạc Bắc An cũng có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Tiêu Thanh Nu. Một người trúc cơ kỳ nữ tu, tại đoán được bắt cóc nhân thân của nàng phần sau thế mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cái này đủ để chứng minh nàng này nội tâm cường đại. Lạc các chủ, Tiêu Thanh Nu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cải trang ăn mặc Lạc Bắc An. Ta có chỗ nào từng đắc tội qua ngươi sao? Lạc Bắc An nghe vậy sững sờ, sau đó hắn thở dài một hơi, thao xuống mặt nạ của mình vừa cười vừa nói, Thanh Nu tiểu thư nói đùa, ngươi ta cũng không thù oán. Không chỉ có không có thù hận, ngược lại có ân, dù sao Tiêu gia không tệ với ta, cho ta dùng thân chỗ. Đã như vậy, cái kia Lạc các chủ vì sao? Tiêu Thanh Nu không hiểu, nàng một đôi con ngươi sáng ngời nhìn xem Lạc Bắc An. Thanh Nu tiểu thư. Lạc Bắc An đánh gãy nàng, ta là ma tu, ngươi cảm thấy một cái ma tu sẽ quan tâm cái gọi là ân tình sao? Ma tu xem trọng chỉ có tự thân lợi ích. Vị tiền bối này có thể cho ta mướn, cho nên ta lựa chọn trợ giúp hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Lạc Bắc An lời nói, Tiêu Thanh Nu trầm mặc không nói gì. Bất quá Thanh Nu tiểu thư ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, vị tiền bối này là sẽ không tổn thương ngươi. Lạc Bắc An chỉ một bên Linh Nguyên. Tiêu Thanh Nu nhìn về phía Linh Nguyên, sau đó khẽ thở dài một hơi, ngươi muốn dùng ta đến áp chế phụ thân thả ngươi rời đi đi. Linh Nguyên nghe vậy chậm rãi mở miệng. Không, ta sẽ thả ngươi. Tiêu Thanh Nu sững sờ, nàng cho là mình nghe lầm, vì nhíu mày nói, ngươi muốn thả ta? Linh Nguyên cười nhạt một tiếng. Không sai, nhưng ta cần ngươi giúp ta một sự kiện.
Chuyện gì?
Tiêu Thanh Nu nội tâm dâng lên đề phòng. Rất đơn giản. Linh Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Để cho ta cùng phụ thân ngươi nói một chút. Ngươi liền nói cho hắn biết ta chỗ này có một vụ làm ăn lớn, hỏi hắn cảm giác không có hứng thú. Tiêu Thanh Nu đánh giá Linh Nguyên, sau đó trong nội tâm nàng hiện lên một cái to gan suy đoán. Nhưng bởi vì cái suy đoán này quá kinh người, thế là nàng đè nén nội tâm chấn kinh không có nói ra. Lúc này Tiêu Thanh Nu mới bắt đầu từ đầu tới đuôi đánh giá đến trước mắt cái này nam nhân. Không thể không nói, người này thật là một cái ma tu, vẫn là một cái vô cùng điên cuồng ma tu. Ha ha, ngươi là một cái nữ nhân thông minh, ta thích nữ nhân thông minh. Linh Nguyên cười đứng dậy, sau đó đi tới Tiêu Thanh Nu trước mặt. Nghe được hắn như thế rõ ràng lời nói, Tiêu Thanh Nu gương mặt hiện một vòng đỏ ửng, sau đó nàng rời ánh mắt không đi nhìn Linh Nguyên. Nhưng mà Ninh Nguyên lại làm giấy lên nàng cái cằm u nói, nhưng nữ nhân thông minh liền cần phòng bị, cho nên vì có thể thúc đẩy khoản này mua bán lớn, ta còn là dùng một chút thủ đoạn tương đối tốt. Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, dưới chân hắn bóng đen chậm rãi núp đích, sau đó chui vào Tiêu Thanh Nu thể nội. Chương 406, huyết đạo chương 406, huyết đạo tử kim thành, Tiêu cung. Một chỗ nguy nga đại điện bên trong, Tiêu Vũ quỳ trên mặt đất, ánh mắt của hắn thành kính vô cùng. Tại nó trước mặt, từng cái bài vị đứng sừng sững, trong điện tia sáng u ám, hương hỏa khí như xương trong điện xoay quanh lờ. Lão tổ Nhu Nhi bị người bắt đi, Vạn Bối muốn dùng huyết đạo truy hồn đại pháp đi tìm Nhu Nhi, còn xin lão tổ đồng ý, ban thưởng một giọt chân huyết. Dứt lời, Tiêu Vũ hướng phía trước mặt bài vị trùng điệp dập đầu một cái. Trong điện trầm mặc hồi lâu, hơi khói chậm rãi phun trào, sau đó ngưng tụ thành một cái lão giả hình dáng. Xảy ra chuyện gì? Lão giả thanh âm rất khàn khàn, nghe Tiêu Vũ toàn thân căng cứng. Cùng Nhạc Hưu cái kia tự phong dưới mặt đất kéo dài hơi tàn hóa thần tôn giả khác biệt, tự mình lão tổ này thế nhưng là sống sờ sờ hóa thần tôn giả, hơn nữa còn là một cái hóa thần đại viên mãn. Bây giờ vẫn như cũ tọa trấn tại Tiêu gia, uy chấn toàn bộ Đông Vực. Phải biết Tử Kim Thành chỉ là Tiêu gia dưới trướng trong đó một thành, mà Đông Vực rộng rãi vô biên, như Tử Kim Thành loại này to lớn thành trì Tiêu gia còn có rất nhiều. Có thể nói Tiêu gia chính là Đông Vực chân chính đỉnh cấp thế lực. Rất nhanh, Tiêu Vũ liền đem Tử Kim Thành mấy ngày nay chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Nghe xong Tiêu Vũ lời nói, từ hơi khói ngưng tụ mà thành lão giả hư ảnh chậm rãi mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo một chút vẻ cảm khái. Đã từng Thanh Nguyệt kiếm tiên cỡ nào huy hoàng, liền ngay cả lão phu cũng vô cùng kiêng kỵ, bây giờ lại rơi phách đến không đối phó được một cái nguyên anh ma tu. Lão tổ Tiêu Vũ cung kính mở miệng. Bất kể nói thế nào, cái kia ma tu có thể tại một cái hóa thần tu sĩ truy sát hạ ẩn nấp đã đủ để chứng minh hắn bất phàm. Nếu như là hắn bắt đi Nhu Nhi, chỉ sợ người này muốn lấy Nhu Nhi đến áp chế ta giải trừ Tử Kim Thành cấm chế. Cho nên cùng nó bị động chờ đợi, không bằng thi triển huyết đạo truy hồn đại pháp tìm được người này vị trí, cũng tốt chiếm cứ tiên cơ, thuận tiện làm yên lòng Nhạc Hưu. Bằng không thì ta sợ người này sẽ dưới cơn nóng giận làm ra đổ thành tiến hành. Nghe được Tiêu Vũ lời nói, lão giả khẽ bước cằm. Thanh Ngọc Tông bị này một khó, căn cơ bị hết. Kể từ đó Nhạc Hưu hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng không hề cố kỵ đồ thành tìm kiếm cái kia ma tu. Lão giả không có nói tự mình đến đây ngăn lại Nhạc Hưu, bởi vì hắn cũng sợ đối phương sẽ lôi kéo hắn chôn cùng. Càng già càng tiếc mệnh chính là này lý. Ta ban thưởng ngươi một giọt chân huyết, ngươi thi triển thuật pháp đi lần theo Nhu Nhi đi, hết thể hành sự cẩn thận. Nghe nói lời ấy, Tiêu Vũ nội tâm vui mừng, hắn biết mình có thể tìm tới tung tích của nữ nhi, thế là liền cùng kính nói tạ. đa tạ lão tổ. Lão giả hư ảnh nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay vừa bấm phát quyết. Sau một khắc, một giọt đỏ tươi huyết châu liền chậm rãi hiện hiện, lơ lửng tại Tiêu Vũ trước mặt. Huyết đạo truy hồn đại pháp. Đây là Tiêu gia lão tổ Tiêu Tử Lâm bản mệnh công pháp máu dẫn diễn biến mà ra thần thông. Một giọt máu liền có thể truy tung cùng tự thân huyết mạch có liên quan hậu nhân tung tích. Mà vì phòng ngừa có địch nhân mượn nhờ tự mình hậu nhân lực lượng trái lại thôi diễn truy tìm vị trí của mình, Tiêu Tử Lâm cũng không đem này thần thông hoàn chỉnh truyền cho tất cả Tiêu gia hậu nhân. Điều này sẽ đưa đến nếu như Tiêu gia hậu nhân muốn sử dụng này thần thông nhất định phải được đồng ý của hắn, cùng cần hắn một giọt chân huyết làm dẫn. Tiêu Vũ nhìn xem trước mặt một giọt chân huyết, coi như hắn chuẩn bị thi triển huyết đạo truy hồn đại pháp lúc. Đột nhiên, một đạo thần niệm từ ngoài điện truyền vào. Thành chủ, tiểu thư trở về. Nghe được câu này, Tiêu Vũ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả cái kia từ hơi khói ngưng tụ mà thành lão giả cũng có chút ngạc nhiên. Tiêu Vũ thu hồi pháp lực, hắn thần niệm khuyết tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ ngoại giới. Một lát sau, hắn khó có thể tin nhìn xem lão giả. Lão tổ, Nhu Nhi thật trở về. Lão giả nhẹ gật đầu. Ừm, để cho nàng đi vào. Tiêu Vũ nghe vậy do dự một lát, sau đó thân ảnh của hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Tiêu Vũ liền dẫn Tiêu Thanh Nhu về tới trong điện. Nhìn thấy từ hơi khói ngưng tụ lão giả, Tiêu Thanh Nhu vội vàng cung kính hạ bái. Thanh Nhu gặp qua lão tổ tông. Lão giả khẽ bước cằm, hắn tĩnh tĩnh nhìn xuống bị trên mặt đất thiếu nữ, nhìn xem nàng cái kia động lòng người khuôn mặt, cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái. Một lát sau, lão giả tiếng cười chậm rãi vang lên. A a a, chỉ chớp mắt Nhu Nhi đều lớn như vậy, lão tổ tông rất lâu không gặp người, rất là tưởng niệm, qua một thời gian ngắn về Xương Đô đến xem lão tổ tông. Nghe lão giả lời nói, cảm thụ được ánh mắt của lão giả, Tiêu Thanh Nhu nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu thấu bất an tới. Nàng nhớ tới tự mình mẫu thân, mẹ ruột của mình cũng là bởi vì đi một chuyến Xương Đô, trở về không bao lâu sau liền sinh một trận bệnh nặng chết rồi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thanh Nhu vô ý thức mắt nhìn một bên phụ thân. Gặp Tiêu Vũ trên mặt nụ cười đối nàng nhẹ gật đầu về sau, Tiêu Thanh Nhu liền lộ ra một cái nhu thuận tiếu dung mở miệng. "Vâng, vạn bối qua một thời gian ngắn nhất định trở về thăm hỏi lão tổ tông." Nghe được Tiêu Thanh Nhu lời nói, lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên Tiêu Vũ thấy thế hỏi thăm Tiêu Thanh Nhu. "Nhu Nhi, bắt đi ngươi là ai? Ngươi là thế nào trở về?" Nghe được Tiêu Vũ hỏi thăm, Tiêu Thanh Nhu chậm rãi nói, "Là cái kia Nguyên Anh mà tu bắt đi ta." Nghe được câu này, Tiêu Vũ lập tức nheo lại mắt, một bên lão giả hư ảnh thì là có chút bận tâm mở miệng. "Cái kia ma tu không đối ngươi làm cái gì a?" Nghe được lão giả lời nói, Tiêu Thanh Nhu khẽ nhíu mày, sau đó nàng tiếp tục mở miệng. "Hắn cũng không đối ta làm cái gì, chỉ nói là muốn cùng phụ thân ngài làm một bút mua bán." "Mua bán? Cái gì mua bán?" Tiêu Vũ lập tức hơi kinh ngạc. Nữ nhi không biết, hắn nói muốn phụ thân đi gặp hắn nói chuyện. Nghe được Tiêu Thanh Nhu lời nói, Tiêu Vũ không khỏi cười lạnh thành tiếng. "A a a a ha ha, thật càn rỡ ma đầu, hắn làm sao như thế có tự tin ta trở về gặp hắn?" Một bên lão giả thì là trầm mặc nhìn xem Tiêu Thanh Nhu. Hắn cỡ nào cay độc, tự nhiên biết một cái ma tu đã nói như vậy, lại đem Tiêu Thanh Nhu đều thả trở về, như vậy tất nhiên có nhất định tự tin. Quả nhiên, Tiêu Thanh Nhu đang nghe Tiêu Vũ nói sau chỉ là cười khổ một tiếng. "Cái kia ma tu tên là Ninh Nguyên. Hắn nói, nếu là phụ thân ngài đêm nay không đi gặp hắn, như vậy ta liền không sống tới ngày mai." "Cái gì?" Tiêu Vũ nghe vậy lập tức kinh hãi. Hắn đi vào Tiêu Thanh Nhu trước mặt, sau đó nắm lên nàng trắng nõn mảnh khảnh cánh tay, cường đại thần thức trong nháy mắt thăm dò vào thiếu nữ thể nội cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, Tiêu Vũ thu hồi thần thức, lông mày của hắn bật ở cùng nhau. Một bên lão giả thì là híp mắt đánh giá Tiêu Thanh Nhu, sau đó chậm rãi mở miệng. "Yêu tộc công pháp." Nghe được lão giả lời nói, Tiêu Vũ nghi ngờ nhìn về phía hắn. "Tổ phụ, ngươi chỉ là..." Lão giả vây quanh Tiêu Thanh Nhu dạo qua một vòng, sau đó cười lạnh một tiếng nói, "Ta nói làm sao luôn cảm giác có chút hứa chỗ không đúng, là yêu tộc công pháp không thể nghi ngờ." Dứt lời, lão giả chỉ hướng Tiêu Thanh Nhu dưới chân. Tiêu Vũ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ánh sáng yếu ớt dưới, Tiêu Thanh Nhu dưới chân cái bóng thế mà chậm rãi hiện lộ ra một hàng chữ. Chương 407, đầy đủ thành ý. Chương 407, đầy đủ thành ý. Đại điện bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. Tiêu Vũ cùng lão giả nhìn xem từ cái bóng tạo thành một cái địa chỉ danh tự rơi vào trầm tư. Một lát sau, Tiêu Vũ nhìn về phía lão giả. "Tổ phụ, ngươi nhưng có biện pháp tiêu trừ sạch cái kia ma tu thi triển tại Thanh Nhu cấm chế trên người?" Một mực quan sát cái bóng lão giả nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó mới mở miệng yêu đất. "Yêu tộc công pháp quỷ dị vô cùng, tại không có gặp qua bản thân hắn trước, ta trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm." Tiêu Vũ mày nhăn lại. "Phải làm sao mới ở đây, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn đi nhìn một chút cái kia ma tu hay sao? Bây giờ Nhạc Hưu thần thức bao phủ toàn bộ Tử Kim Thành, ta như tại dưới mí mắt hắn cùng ma tu gặp mặt, chẳng phải là sẽ triệt để đắc tội hắn?" Lão giả nghe vậy chậm rãi mở miệng. "Nhu Nhi không thể có sự tình, ngươi đi gặp hắn đi, lại nghe một chút hắn cần gì. Về phần Nhạc Hưu vậy ta đến ứng phó. Mặc dù ta không phải bản thể, nhưng giúp ngươi che lấp một đoạn thời gian khí tức vẫn là không có vấn đề." Nghe được tổ phụ đều nói như vậy, Tiêu Vũ cũng chỉ đành đáp ứng. Một bên Tiêu Thanh Nhu tĩnh tĩnh nhìn xem dưới chân cái bóng, không biết suy nghĩ cái gì, khôi nô cát. Lạc Bác An có chút im lặng nhìn xem Ninh Nguyên. Đối phương đem hắn nơi này xem như chắp đầu địa điểm, chẳng khác nào là nói cho Tiêu Vũ chính mình là Ninh Nguyên giúp đỡ, mà lại tự mình cũng chỉ có thể đi theo Ninh Nguyên một con đường đi đến đen, thậm chí muốn sống đều chỉ có thể dựa vào Ninh Nguyên. Trong ngay mắt, đêm khuya đã tới, toàn bộ Tử Kim Thành bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, các loại pháo hoa liều ngõ hẻm trong biển người phun trào. Đúng lúc này, cải trang ăn mặc Tiêu Vũ đi tới khôi nô các bên ngoài. Cái kia dấu ở mũ trùm hạ khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, ánh mắt bên trong càng là hiện ra một sợi hàn mang. Khôi Nô Cát, Lạc Bắc An, nguyên lai là ngươi. Ngoài tiệm dừng lại một lát, Tiêu Vũ liền nhấc chân đi vào trong tiệm. Rất nhanh, Hoàng Khúc Minh liền vẻ mặt tươi cười tiếp đãi hắn, cũng dẫn dắt hắn đi đến lầu 2. Lầu 2 thư các, Tiêu Vũ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn mắt lạnh nhìn bên trong căn phòng linh nguyên cùng Lạc Bắc An. Ha 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 ha, Tiêu thành chủ, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Lạc Bắc An gượng cười đứng dậy, đối Tiêu Vũ liên tục chắp tay. Tiêu Vũ gặp này chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lạc các chủ, ngươi rất tốt, ta Tiêu Mỗ người nhớ kỹ. Nghe nói lời ấy, Lạc Bắc An trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Tiêu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía một bên vẫn như cũ an tĩnh ngồi Linh Nguyên, sau đó mở miệng nói ra: "Đạo hữu thật là lớn có thể nhịn, không hổ là kém chút hủy diệt toàn bộ Thanh Ngọc Tông ma tu." Linh Nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng: "Đạo hữu quá khen rồi, ta nào có cái gì có thể nhịn, đây không phải bị đuổi giết đến tận đây à?" Tiêu Vũ trực tiếp đi vào Lạc Bắc An chỗ ngồi xuống, cái sau vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười vì đó châm trà. "Đạo hữu." Tiêu Vũ nắm lên ly trà trước mặt chậm rãi mở miệng: "Ngươi thả qua ta nữ nhi kia, ta có thể như vậy thu tay lại không lẫn vào ngươi cùng Thanh Ngọc Tông ở giữa sự tình. Đương nhiên, ta bên này có thể không cùng ngươi đối nghịch, nhưng hộ thành đại trận lại không thể mở, nếu không Nhạc Hưu nơi đó ta không có cách nào bằng giao." Tiêu Vũ trước tiên mở miệng, rõ ràng biểu thị lập trường của mình cùng lớn nhất nội bộ. Linh Nguyên nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Không cùng ta đối nghịch là vì nữ nhi, không ra thành là cho Nhạc Hưu một cái công đạo. Dạng này đã có thể bảo toàn nữ nhi, lại có thể bảo toàn tự mình, còn có thể không đắc tội Thanh Ngọc Tông. Tiêu thành chủ ngược lại là giỏi tính toán." Tiêu Vũ không lắm để ý nhấp một miếng trà chậm rãi nói: "Đạo hữu, Nhạc Hưu là hóa thần tu sĩ, ta không thể là vì nữ nhi của mình mệnh đi lấy toàn thành tu sĩ sinh mệnh mạo hiểm. Ta có thể làm được cũng chỉ có một bước này. Nếu là đạo hữu không hài lòng, như vậy Thanh Nhu bên kia ta cũng không có biện pháp." Nói đến đây, Tiêu Vũ còn ra vẻ bị thương thở dài một hơi. Bỏ nhỏ vì lớn mới là chính, Thanh Nhu thân là thành chủ nữ nhi, nàng là sẽ minh bạch đạo lý này. Ha 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 ha. Linh Nguyên bỗng nhiên cười ra tiếng, một bên Lạc Bắc An cũng là căng thẳng miệng. Tiêu Vũ nghe được tiếng cười lập tức nhíu mày, trên mặt cũng mang theo một chút vẻ không vui. "Đạo hữu cơ gì mà cười, chẳng lẽ lại là cảm thấy Tiêu Mỗ người giả bộ?" Linh Nguyên lắc đầu: "Không không không, thành chủ hiểu lầm, ta không có cảm thấy ngươi giả bộ." Tiêu Vũ nhíu mày nhìn xem Linh Nguyên hai người, hắn luôn cảm thấy trước mặt người này là đang cố ý trêu hắn. Đúng lúc này, Linh Nguyên thu liễm tiếu dung mở miệng nói ra: "Thành chủ yên tâm, ta lần này mời thành chủ đến đây cũng không phải vì để cho thành chủ mở ra trận pháp cấm chế đưa ta ra ngoài." Tiêu Vũ lập tức híp mắt nhìn xem Linh Nguyên: "Không cho ta đưa ngươi ra ngoài, vậy ngươi muốn làm cái gì?" Linh Nguyên nhìn xem Tiêu Vũ, sau đó chậm rãi nói ra 6 cái chữ: "Giúp ta đánh giết Nhạc Hưu." Tiêu Vũ nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức trừng lớn hai mắt. "Cái gì?" Hắn đột nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên: "Ngươi đang cùng ta nói đùa? Thanh chủ cảm thấy ta giống như là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao?" Tiêu Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Linh Nguyên, hắn giờ khắc này thậm chí cho rằng Linh Nguyên có phải hay không một cái đã nổi điên ma tu, dù sao tu luyện yêu tộc công pháp ma tu cuối cùng đều thành tên điên. Linh Nguyên tiếp tục nói: "Thanh chủ đừng nóng đội, lại hãy nghe ta nói hết. Ta chỉ cần ngươi giúp ta hoàn toàn khống chế lại Nhạc Hưu thời gian 3 cái hô hấp, sau đó ta tự có biện pháp có thể giải quyết rơi Nhạc Hưu." Nghe được cái này, Tiêu Vũ lại lần nữa chấn kinh: "Ngươi, ý của ngươi là, ngươi có thủ đoạn có thể lấy nguyên anh cảnh giới diệt sát một vị hóa thần tôn giả?" Linh Nguyên nhẹ gật đầu: "Không tệ, ta đích xác có thủ đoạn có thể diệt sát một vị hóa thần tôn giả. Nhưng cái tiền đề này là ngươi nhất định phải vì ta sáng tạo cơ hội." "Không, ngươi điên rồi, một khi thất bại, Nhạc Hưu tất nhiên sẽ đem toàn bộ Tử Kim thành san thành bình địa, ta không có khả năng đáp ứng như ngươi loại này sự tình." Tiêu Vũ lắc đầu liên tục: "A a a." Linh Nguyên chậm rãi đem chén trà buông xuống: "Tiêu thành chủ, ngươi không đáp ứng ta, con gái của ngươi sẽ chết, Tử Kim thành vẫn như cũ sẽ diệt. Ngươi đáp ứng ta, con gái của ngươi sẽ sống, Tử Kim thành cũng sẽ bình yên vô sự. Trừ cái đó ra." Linh Nguyên dừng lại một chút, sau đó nói: "Vì biểu lòng biết ơn, ta còn có thể đem toàn bộ Thanh Ngọc Tông tặng cho ngươi." "Cái gì? Ngươi đây là ý gì?" "Ý tứ rất đơn giản, chờ ngươi giúp ta cầm xuống Nhạc Hưu về sau, ta có thể giúp ngươi đi diệt Thanh Ngọc Tông. Chờ hết thể kết thúc về sau, ngươi lại đến đánh lui ta cái này ma tu, dạng này đã có thể được cả danh và lợi, lại có thể quang minh chính đại chiếm cứ toàn bộ Thanh Ngọc Tông. Thế nào Tiêu thành chủ? Ta đủ thành ý a?" Tiêu Vũ sắc mặt âm tình bất định, hắn không ngừng đi tới đi lui. Một lát sau, hắn dừng lại thân hình nhìn về phía Linh Nguyên nói: "Muốn để Nhạc Hưu chết cũng không cần mạo hiểm, hắn thọ nguyên sắp hết, hẳn là sống không được mấy ngày." Linh Nguyên nghe vậy lắc đầu, ánh mắt của hắn sâu kín nói: "Tiêu thành chủ a, ngươi cảm thấy Nhạc Hưu sẽ an ổn tại cái này tọa hóa? Từ bỏ huyễn tưởng đi, hắn sau cùng thời gian sẽ chỉ làm một chuyện, đó chính là dùng hết thảy biện pháp giết ta, cho dù sẽ vì này hy sinh toàn bộ Tử Kim thành cũng ở đây không tiếc. Bởi vì hắn minh bạch, nếu như không giết ta, như vậy chờ sau khi hắn chết ta liền sẽ đi triệt để hủy diệt toàn bộ Thanh Ngọc Tông." Chương 408, ở trong tầm tay chương 408, ở trong tầm tay Khôi Nô các bên trong. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Tiêu Vũ hô hấp cũng vì đó trì trệ, hắn vô ý thức hỏi thăm lên tiếng: "Ngươi cùng Thanh Ngọc Tông ở giữa đến tuột cùng có thủ án gì?" Tiêu Vũ không rõ người trước mắt đến tuột cùng đối Thanh Ngọc Tông có bao lớn cửu hận, thế mà nhất định phải hủy diệt toàn bộ Thanh Ngọc Tông. Ninh Nguyên nghe vậy trầm mặt một hồi: "Thù hận, hắn cùng Thanh Ngọc Tông có cửu án sao?" "Hắn đương nhiên cùng Thanh Ngọc Tông không có cái gì thù hận. Bởi vì cùng hắn có cựu đoán chính là tất cả tu sĩ, trong mắt tu sĩ siêu phàm giả là dị loại, nhưng ở hắn cái này siêu phàm giả trong mắt, những tu sĩ này sao lại không phải dị tộc? Mà Thanh Ngọc Tông vừa lúc chính là dị tộc tông môn mà thôi. Siêu phàm giả tàn sát những thứ này dị tộc chẳng lẽ cần nguyên nhân sao? Đương nhiên không cần. Nếu như cần nguyên nhân, như vậy những người tu tiên này vì cái gì lại muốn tiến về Lam Tinh tùy ý tàn sát nhân loại? Mặc dù cuối cùng cả nhân loại đều bị tự mình tàn sát hầu như không còn, nhưng cái này không đều là bởi vì những thứ này cái gọi là tu tiên giả ép sao? Chậm rãi thở ra một hơi, Linh Nguyên trên mặt lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Quê hương của ta, thân nhân của ta đều bởi vì bọn hắn mà chết. Phiêu linh nửa đời ta rốt cục có thể báo thù thực lực, ngươi nói ta tại sao phải hủy diệt toàn bộ Thanh Ngọc Tông? Nghe được Ninh Nguyên lời nói, một bên Lạc Bắc An tự nhiên là không tin. Mà Tiêu Vũ mặc dù cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng không cần thiết tiếp tục nghiên cứu kỹ. Mà đúng lúc này, Tiêu Vũ trong lòng vang lên một giọng giàn mua. Đáp ứng hắn. Cái gì? Tiêu Vũ chấn kinh. Tổ phụ, một khi thất bại, Tử Kim Thành chỉ sợ. Vậy ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Cho dù ngươi bây giờ cáo chi Nhạc Hưu cái này mà tu tại cái này, các ngươi có nắm chắc có thể trong nháy mắt xóa bỏ người này sao? Yêu tộc thần thông bị dị hay thay đổi, ai biết người này có cái gì chuẩn bị ở sau có thể chống lại hóa thần tôn giả? Mặt khác ta quan sát người này tỉnh táo vô cùng, giống như là có một loại nào đó lực lượng. Huống chi người này còn nắm giữ lấy Nhu Nhi sinh tử, liền xem như vì Nhu Nhi, ngươi cũng không thể cùng hắn trở mặt. Mặt khác hắn nói tới Thanh Ngọc Tông điều kiện này cũng đối với ta Tiêu gia vô cùng hữu ích, dù sao Thanh Ngọc Tông truyền thừa xa xưa, kỳ tông bên trong nội tình phong phú vô cùng, đặc biệt là Thanh Nguyệt Quyết, công pháp này tại toàn bộ Đông Bực cũng là nhất lưu công pháp. Thế nhưng là tổ phụ, ta nào có cái gì biện pháp có thể khống chế lại một cái hóa thần tôn giả? Một khi thất bại, ta tất nhiên là một con đường chết a. A a a, không phải có lão phu có đây không? Ngươi sợ cái gì? Hắn muốn ba hơi thời gian mà thôi, lão phu cho hắn năm hơi lại có thể thế nào? Dầu gì lão phu cũng có thể hộ các ngươi chu toàn. Cái gì? Tổ phụ, chẳng lẽ ngài? Ha 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 ha, không tệ, ta đã sơ bộ nắm giữ huyết đạo cực hồn này thần thông, mặc dù không thể trực tiếp xóa bỏ Nhạc Hưu, nhưng cũng ở hắn năm hơi thời gian dư xài. Tiêu Vũ nghe vậy lập tức giật mình, sau đó nội tâm đại hỉ. Chúc mừng tổ phụ tiến thêm một bước, nghĩ đến chạm đến cảnh giới kia cũng ở trong tầm tay. Ha ha, hoàn toàn chính xác, ở trong tầm tay chờ nơi này hết thệ kết thúc về sau, ngươi mau chóng đem Nhu Nhi đưa tới. Vốn định chờ nàng ngưng kết kim đan, nhưng ta đã đợi không kịp. Vâng, các loại hài nhi bên này sự tình kết thúc sau nhất định tự mình mang theo Nhu Nhi đi Sơn Đô. Mắt thấy Tiêu Vũ một mực trầm mặc, Lạc Bác An còn tưởng rằng hắn đang suy tư do dự, Linh Nguyên thì là vi vi nheo lại mắt. Đúng lúc này, Tiêu Vũ mở miệng, thần sắc hắn đạm mạc, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Đạo hữu là ma tu, ta làm như thế nào tin tưởng đạo hữu là người? Dù sao ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, nếu là sau đó đạo hữu không muốn thả Nhu Nhi lại nên như thế nào? Linh Nguyên cười ha ha. Thành chủ quá lo lắng, ta chỉ muốn cùng Tiêu gia làm bằng hữu, không muốn đắc tội Tiêu gia, dù sao cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn là phân rõ. Nghe nói lời ấy, Tiêu Vũ nhẹ gật đầu. Tốt, đã nói đều nói đến đây một bước, vậy ta cũng liền nói thẳng. Chỉ cần ngươi có thể buông tha Nhu Nhi, đem Thanh Ngọc Tông giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi khống chế lại Nhạc Hưu ba hơi. Mắt thấy Tiêu Vũ đáp ứng, Linh Nguyên cùng Lạc Bắc An trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Sau đó thời gian, mấy người liền bắt đầu thương thảo lừa giết Nhạc Hưu kế hoạch. Ngày kế tiếp, Tiêu cung đại điện bên trong, Nhạc Hưu thân ảnh hiện hiện, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Vũ. Tiền bối. Tiêu Vũ tiến lên mấy bước cung kính xoay người hành lễ. Tiêu thành chủ, nghe nói ngươi hái nữ tìm được. Nhạc Hưu giản mùa con ngươi tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Tiêu Vũ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Đa tạ tiền bối quan tâm, Nhu Nhi đã trở về. Ồ, nàng bị người nào bắt đi, lại là làm sao trở về? Nghe nói lời ấy, Tiêu Vũ thở dài một hơi. Là bị cái kia ma tu bắt đi. Lời này vừa nói ra, Nhạc Hưu lập tức nheo lại mắt. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ tại hắn trong lòng, trán của hắn bắt đầu dần dần hiện ra mồ hôi lạnh. Bị cái kia ma tu bắt đi, đã bị hắn bắt đi, vậy hắn vì cái gì không mượn cơ hội áp chế thành chủ, ngược lại lại đem thành chủ ái nữ thả trở về? Nghe được câu này, Tiêu Vũ thần sắc lộ ra vẻ giãy giụa, một lát sau hắn mới thấp giọng mở miệng. Tiền bối có chỗ không biết, Tiêu gia ta gia tộc công pháp bên trong có một loại thần thông có thể truy tìm đến giống nhau huyết mạch người tung tích. Nhu Nhi trời sinh tính yếu đuối nhát gan, nàng vì phòng ngừa bị ma tu tổn thương, liền đem việc này cáo chi đối phương. Cái kia ma tu kiêng kỵ tiền bối tồn tại, tự nhiên không dám bại lộ vị trí, cho nên cũng liền không dám đem Nhu Nhi giữ ở bên người, lại không dám trực tiếp giết đắc tội Tiêu gia, dứt khoát liền thả. Nghe xong Tiêu Vũ giảng thuật, Nhạc Hưu nhíu mày suy tư. Hoàn toàn chính xác, nếu như dựa theo cái kia ma tu cẩn thận, hắn khi biết Tiêu gia có thể thông qua huyết mạch truy tung đến Tiêu Thanh Nhu hạ lạc về sau, tự nhiên không có khả năng lại đem Tiêu Thanh Nhu đặt ở bên người. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ trực tiếp đem Tiêu Thanh Nhu thả. Dù sao bất luận cái gì có lợi đàm phán đều cần xây dựng ở tự thân an toàn trên cơ sở, nếu như bại lộ vị trí, cái kia ngược lại sẽ để cho mình lâm vào cực lớn trong bị động. Nghĩ đến cái này, Nhạc Hưu phẫn nộ trong lòng càng thêm nồng đậm. Người này tâm cơ quá mức thâm trầm, làm việc cũng quá mức quả quyết, luôn luôn có thể làm ra có lợi nhất với mình lựa chọn. Nhưng mà Ninh Nguyên biểu hiện càng là ưu tú, Nhạc Hưu giết hắn chi tâm thì càng kiên quyết. Bởi vì người này một khi đào thoát, như vậy Thanh Ngọc Tông chắc chắn hủy ở trong tay người nọ. Cảm nhận được Nhạc Hưu trên thân tản ra sát ý, Tiêu Vũ nội tâm không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn là thật sợ lão nhân trước mặt đống nhiên bạo động, hiện tại liền bắt đầu tại Tử Kim Thành đại khai sát giới. Đúng lúc này, Nhạc Hưu dường như cảm ứng được cái gì, trong mắt của hắn lập tức bắn ra hai đạo tinh mang. Thế mà xuất hiện. Tiêu Vũ giờ phút này tựa hồ cũng là phản ứng lại, hắn ra vẻ chấn kinh mở miệng. Tiền bối, thành Nam đại trận đang bị người đánh kích. Cái kia ma tu muốn xông trận rời đi. Nhạc Hưu cười ha ha một tiếng, hắn toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Muốn rời đi? Đừng có nằm động, chết đi cho ta. Sau một khắc, Nhạc Hưu cả người biến mất tại chỗ không thấy. Tiêu Vũ thấy thế trên mặt chấn kinh chi sắc chậm rãi biến mất, sau đó hắn thân ảnh lóe lên cũng đi theo. Chương 409, tiền bối chớ buồn, ta đến giúp ngươi. Chương 409, tiền bối chớ buồn, ta đến giúp ngươi. Tử Kim thành Nam. Thương khung kim quang lưu chuyển không thôi, một con từ hắc ám tạo thành đại thủ không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, dẫn tới phía dưới tiếng thét chói tai liên tiếp, một chút cấp thấp tu sĩ nhao nhao bỏ mạng chạy trốn. Mấy cái kim đan kỳ trưởng lão cũng là nhao nhao thoát đi. Dù sao bọn hắn trước đây không lâu nhận được mệnh lệnh là một khi phát hiện cái kia nguyên anh ma tu tung tích sau chỉ cần bảo toàn tự mình, mà không phải liệu mình đi ngăn cản. Trên trời cao, Ninh Nguyên ngạo nghễ mà đứng, hắn tóc dài cuộn vũ, thần sắc lãnh tuấn. Nhìn qua phía dưới như là kiến hôi chạy trốn tu sĩ đám người, Ninh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Chạy, còn có thể chạy đi nơi đâu? Chờ đến thành công đem Nhạc Hưu luyện chế thành khối lỗi, liền nên đến phiên các ngươi. Đúng lúc này, một vòng cô động đến cực điểm thanh quang bỗng nhiên xé rách chân trời, như một viên rơi xuống sao chổi giống như đâm thẳng mà đến. Linh Nguyên thấy thế hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không lui lại nửa phần, mà là một trường lăng không đột nhiên đánh ra, sau một khắc, ám vực cầm vang một phát, sền sệt như mực hắc ám mãnh liệt quét tán, tại thứ tư mặt bát phương trong chớp mắt ngưng kết thành từng đạo xoay quanh giao thoa bình chướng. Ông, thanh quang trong nháy mắt đánh vào trong bóng tối. Nhạc Hưu chỉ kết kiếm biết, hắn thế tới không giảm. Cái kia bôi thanh quang tại cùng hắc ám tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh người xuyên thấu chi lực. Tại hóa thần tu sĩ kinh khủng thần thông dưới, hắc ám bình chướng bị từng khúc xé rách, tan rã, như là nắng gắt hạ như băng tuyết cấp tốc tan rã. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng điên cuồng dây dưa, chôn bụi. Thanh cùng ám giới hạn tại kịch liệt trong đụng chạm trở nên mơ hồ, chỉ có linh khí phát ra trầm thấp tê minh thanh không ngừng vang lên. Ầm ầm, kinh khủng dư ba từ thương khung chút xuống, mặt đất phong ốc đường đi bị trong nháy mắt xé nát. Hai người chiến đấu trong nháy mắt gay cấn, dẫn tiên địa vì đó rung động không thôi. Cách đó không xa, Tiêu Vũ miệng đắng lưỡi khô nhìn xem một màn này. Một vị nguyên anh tu sĩ thế mà có thể đối cứng một vị hóa thần tôn giả, đâu vực từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện loại cấp bậc này nguyên anh tu sĩ, mà lại đối phương vẫn là một cái ma tu. Nếu là hắn tấn thăng đến hóa thần lại nên như thế nào? Nghĩ đến cái này, Tiêu Vũ nội tâm không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đúng lúc này, Tiêu Tử Lâm thanh âm trong đó tâm vang lên. Chắc không được Nhạc Hưu nhất định phải giết chết người này, nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Hắn còn trẻ như vậy thế mà liền có loại thực lực này, nếu để cho hắn tiến thêm một bước, đơn giản không dám tưởng tượng. Lão tổ, vậy chúng ta? Tiêu Vũ nội tâm hỏi thăm. Tiêu Tử Lâm rơi vào trầm mặc, hiển nhiên là bị Ninh Nguyên biểu hiện ra chiến lược kiêng kỵ. Mặc dù hắn không bỏ được để Tiêu Thanh Nhu chết, nhưng càng không muốn nhìn thấy một cái ma tu trưởng thành, bởi vì cái sau lại càng dễ uy hiếp được hắn. Coi như Tiêu Vũ bên này cân nhắc lợi hại lúc, toàn lực ngăn cản Nhạc Hưu, Ninh Nguyên thần sắc âm trầm nhìn hắn cái phương hướng này một mắt. Đối phương chuyện cho tới bây giờ còn chưa xuất thủ, trong lòng của hắn có chủ ý gì Ninh Nguyên há lại sẽ đoán không được. Nhưng nói đi thì nói lại, có một số việc là ngươi nghĩ lựa chọn liền lựa chọn thế nào sao? Linh Nguyên khẽ miệng hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn, sau đó cả người hắn bị hắc ám ăn mòn bao khỏa, trói cứng ở Nhạc Hưu mấy đạo thanh nguyệt kiếm mang, hướng phía nhiều người khu vực phóng đi. Nhạc Hưu cấp tốc đuổi theo, hắn kinh khủng thần thức gắt gao khóa chặt Linh Nguyên, không cho hắn bất luận cái gì ẩn nấp tự thân thời gian, lần này thế tất yếu chém giết này ma đầu. Cách đó không xa, Tiêu Vũ trong nháy mắt minh bạch Linh Nguyên dụ ý, hắn lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Không được, cái này ma tu chẳng lẽ là muốn? Tiêu Vũ trong lòng vừa mới dâng lên suy nghĩ trong nháy mắt liền bị tiếp xuống phát sinh một màn cho xác nhận. Linh Nguyên tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn rất nhanh liền tới đến Tử Kim Thành bên trong một chỗ tu sĩ tụ tập khu vực. Không chút do dự, Linh Nguyên nâng tay lên liền hướng phía tất cả mọi người lăng không một trường hung hăng vỗ xuống. Chỉ một thoáng, một con từ hắc ám tạo thành đại thủ từ trên trời giáng xuống bao phủ tất cả mọi người. Trên mặt đất, vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn đem hết toàn lực thi triển các loại thủ đoạn ngăn cản, nhưng chú định không có kết quả. Bàn tay đen thủi trong nháy mắt ma diệt hết thảy phòng ngự, đem mấy vạn người đập thành thịt nát. Đúng lúc này, Nhạc Hưu lần nữa đuổi tới, hắn không nhìn phía dưới thảm trạng, thanh nguyệt kiếm quang lấy hắn làm trung tâm đánh phía Linh Nguyên. Cái sau nhe răng cười một tiếng, ngạnh kháng trụ Nhạc Hưu mấy đạo công kích về sau, lại lần nữa quay người hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Không. Tiêu Vũ thấy thế nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hiểu được Linh Nguyên đây là tại dùng toàn thành người mệnh buộc hắn làm ra lựa chọn, là trợ giúp hắn, vẫn là trợ giúp Nhạc Hưu. Không thể do dự, này ma tu thực lực kinh khủng, tâm ngoan thủ lạn, làm việc bất chấp hậu quả, một khi đắc tội người này, vạn nhất hắn đào thoát sau tất nhiên sẽ cùng chúng ta Tiêu gia là địch. Đúng lúc này, Tiêu Vũ thể nội vang lên Tiêu Tử Lâm thanh âm. Để cho ta tới tiếp quản thân thể của ngươi. Tiêu Vũ nghe vậy không chút do dự hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn đột nhiên mở ra con ngươi, nguyên bản một đôi đen nhánh con ngươi giờ phút này cũng biến thành đỏ tươi vô cùng. Tiêu Vũ một bước phóng ra, cả người tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt tiếp cận Linh Nguyên cùng Nhạc Hưu chiến trường. Ma đầu dừng tay. Tiêu Vũ quát lên một tiếng lớn. Linh Nguyên nghe vậy quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắn hiểu được Tiêu Vũ muốn độc thủ. Nhạc Hưu chỉ là thần thức quét Tiêu Vũ một mắt, liền đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở Linh Nguyên trên thân. Hắn cố ý không ngăn cản Linh Nguyên tàn sát Tử Kim Thành vì cái gì cũng là kéo thân là nguyên anh tu sĩ Tiêu Vũ hạ tràng. Dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, huống chi Tiêu Vũ vẫn là Tử Kim Thành chi chủ. Tiền bối chớ buồn, ta đến giúp ngươi cùng nhau đánh giết này ma tu. Tiêu Vũ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nguyên, khắp khuôn mặt là thù hận chi sắc. Nhạc Hưu nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu.
Tốt. Tiêu Vũ trực tiếp xuyên qua kiếm mang màu xanh phạm vi bao phủ, hai tay của hắn vừa bấm phát quyết, màu đỏ huyết quang từ hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện. Coi như hắn tới gần Nhạc Hưu lúc, Tiêu Vũ đột nhiên thay đổi phương hướng, hắn đối Nhạc Hưu há mồm nổi giận quát một tiếng, đỏ tươi hai con ngươi cũng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Huyết đạo cực hồn. Hai đạo như đầu ngón tay phẩm chất hồng mang từ Tiêu Vũ trong mắt bắn ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua không gian, như hư vô giống như đâm về phía Nhạc Hưu. Thằng nhãi danh ngươi. Nhạc Hưu thấy thế kinh hãi muốn tuyệt, Thanh Nguyệt kiếm huy trong nháy mắt bao phủ hắn, ý đồ ngăn cản Tiêu Vũ cái này kinh khủng một kích. Nhưng mà, Tiêu Vũ trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy hắn biểu lộ, Nhạc Hưu tựa hồ là phản ứng lại. "Ngươi, ngươi là?" Hai đạo hồng mang trực tiếp xuyên thấu Thanh Nguyệt kiếm huy, chui vào Nhạc Hưu trong đầu. "Ông." Nhạc Hưu chỉ cảm thấy đầu mình tại thời khắc này phảng phất nổ tung giống như, ý thức của hắn cũng trong khoảnh khắc lâm vào hỗn độn ở trong. "Không được, đây là chuyên môn công kích thức hải đại thần thông." Nhạc Hưu phản ứng lại, nhưng hắn giờ khắc này lại phảng phất đã mất đi thân thể của mình nắm quyền, đã mất đi hết thể giác quan. Tiêu Tử Lâm, Lê Tẩm, Ngọc Giao, Thanh Ngọc Tông, không. Cùng lúc đó, Linh Nguyên nghe răng cười một tiếng, ám bực bộc phát, bao phủ thiên địa, sau đó vĩnh tịch lại xuất hiện hắc ám tiêu tán. Giờ khắc này, giữa thiên địa hắc ám ngưng tụ một điểm, trong nháy mắt ma diệt Thanh Nguyệt kiếm huy, đâm xuyên qua Nhạc Hưu trái tim, sau đó bóng tối vô cùng vô tận tại nó thể nội điên cuồng lan tràn, hắc ám ăn mòn lực lượng ngăn chặn hắn hết thảy. Phúc. Nhạc Hưu há mồm đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt của hắn giờ khắc này trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ý thức triệt để tan rã. Tiêu Vũ hoảng sợ nhìn xem một màn này, hắn vừa định tiến lên bổ đao, Linh Nguyên lại nhanh hơn hắn một bước đi tới Nhạc Hưu trước mặt. Chỉ gặp Linh Nguyên một hơi vung ra vài trương cấm thần phù dán tại Nhạc Hưu trên thân, sau đó hắc ám đem Nhạc Hưu bao khỏa thôn vệ, mang theo hắn cùng nhau biến mất tại chỗ không thấy. Chương 410, bị lửa chương 410, bị lửa tử kim thành. Mặt đất đầy dây phế tích, trên trời cao Tiêu Vũ một mình đứng thẳng. Linh Nguyên đi, mang theo Nhạc Hưu đi. Giờ phút này Tiêu Vũ há lại sẽ không rõ Linh Nguyên muốn làm gì. Dù sao Ninh Nguyên thế nhưng là dùng đại lượng cấm thần phù, mà cấm thần phù chính là luyện chế khôi lỗi tiêu chuẩn thấp nhất. Đúng lúc này, Tiêu Tử Lâm thanh âm trong đó tâm vang lên. Chúng ta bị cái này mà tu lửa, hắn không phải là muốn giết Nhạc Hưu, mà là muốn đem Nhạc Hưu luyện chế thành khôi lỗi. Nghe được Tiêu Tử Lâm lời nói, Tiêu Vũ cũng là thì thào mở miệng. Chúng ta làm cái gì? Thế mà trợ giúp ma tu luyện chế một bộ hóa thần khôi lỗi? Không được, nhanh chóng ngăn cản hắn. Tuyệt đối không thể để hắn luyện chế thành công ra một bộ hóa thần khôi lỗi. Tiêu Tử Lâm hơi có vẻ thanh âm lo lắng vang lên. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận trợ giúp Ninh Nguyên. Một bộ hóa thần khôi lỗi mang đến uy hiếp có đôi khi thậm chí muốn so hóa thần tu sĩ bản nhân còn muốn lớn. Bởi vì khôi lỗi không có tâm cơ, không sợ sinh tử, sẽ chỉ phục tùng vô điều kiện chủ nhân mệnh lệnh. Tiêu Vũ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn thân ảnh lóe lên hướng phía khôi nô các phương hướng tiến đến. Bây giờ Tử Kim Thành đại trận còn mở, chỉ cần Lạc Bắc An còn tại đại trận bên trong, như vậy hắn liền có thể ngăn cản đối phương luyện chế khôi lỗi. Sau khi Tiêu Vũ đuổi tới khôi nô các lúc, lại phát hiện khôi nô các bên trong thế mà không ai. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ đột nhiên quay đầu. Hắn phát hiện Tử Kim Thành đại trận thế mà đang chậm rãi tiêu tán, thành nội đại lượng tu sĩ bắt đầu hướng phía chỗ lỗ hổng bay đi, nhao nhao rời đi Tử Kim Thành. Gặp một màn này, Tiêu Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn hiểu được đại trận không có khả năng tự mình biến mất, nhất định là có người giải trừ trận pháp. Ai? Là ai? Tiêu Vũ giận tím mặt, hắn đột nhiên xông lên thương cung, sau đó hướng phía Tiêu Cung tiến đến. Trước đây không lâu, Tiêu Cung. Linh Nguyên nhìn xem Tiêu Thanh Lưu đem trận pháp triệt để quan bế sau lộ ra nụ cười hài lòng. Một bên Lạc Bắc An cũng là thở dài một hơi. Đúng lúc này, Tiêu Thanh Lưu nhìn xem Linh Nguyên lên tiếng nói ra. Ta đã hoàn thành ngươi tất cả yêu cầu, tiếp xuống đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Linh Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Thanh Nhu, sau đó lộ ra một bộ ý vị sâu xa thiếu dung. Ngươi thật muốn cùng ta cái này mà tu cùng đi? Tiêu Thanh Nhu nhẹ gật đầu. Dù sao chỉ có đi cùng với ngươi mới an toàn. Ha 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 ha. Linh Nguyên cười lắc đầu. Ngươi câu nói này tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực cao. Không biết còn tưởng rằng ta là cứu khổ cứu nạn tiên sư. Tiêu Thanh Nhu trầm mặc, nàng cũng biết chính mình nói rất kỳ quái, nhưng sự thật nhưng là như thế. Nàng cùng nó đợi ở chỗ này, còn không bằng đi theo cái này mà tu. Bất quá, Linh Nguyên hình như có nhận thấy nhìn về phía thương khung chậm rãi nói, so sánh với ma ngươi đi, ta càng có khuynh hướng giết ngươi. Tiêu Thanh Nhu nghe vậy nội tâm run lên, nhưng nàng vẫn là kiên trì nói, ma tu không đều là lợi ích vì bên trên sao, ta biết Tiêu gia rất nhiều chuyện, có thể giúp ngươi đối phó Tiêu gia. Cũng tỉ như Tiêu Tử Lâm, lại tỉ như Tiêu gia dưới trướng có rất nhiều như Tử Kim Thành loại này thành lớn. Ta biết rất nhiều tình báo, có thể dẫn ngươi đi cướp đoạt những thứ này thành trì tu hành tài nguyên. Nghe được Tiêu Thanh Nhu lời nói, Linh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hắn không rõ ràng thiếu nữ này đến tuột cùng là nguyên nhân gì nhất định phải rời đi Tiêu gia, cũng không biết nàng vì cái gì hận Tiêu gia. Nhưng nói lại trở về, loại này hận tựa hồ đối với hắn hiện tại có chút tác dụng. Trầm mặc một lát, coi như Lạc Bắc An càng thêm lo lắng nhìn xem thương khung lúc, Linh Nguyên dưới chân bóng đen lan tràn bao trùm hai người, sau đó mang theo bọn hắn biến mất tại chỗ không thấy. Coi như bọn hắn biến mất sau không bao lâu, Tiêu Vũ thân ảnh hiện hiện. Hắn toàn thân run rẩy nhìn xem Tiêu cung bên trong khắp nơi khô cạn thi thể, vừa nhìn về phía cái kia bị quan bế trận pháp. Sau một khắc, Tiêu Vũ cường đại thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tiêu cung, tỉ mỉ tìm tòi mấy lần sau một lần nữa thu hồi. Không có Nhu Nhi khí tức, nàng không có ở đây. Tiêu Tử Lâm âm trầm thanh âm trong đó tâm vang lên. Chúng ta đều bị cái kia Linh Nguyên bày một đạo, hắn đem Nhu Nhi mang đi. Tiêu Vũ song quyền gắt gao nắm chặt, hắn cắn răng lên tiếng. Lão tổ, nếu như Linh Nguyên bắt đi Nhu Nhi, như vậy chúng ta thi triển huyết đạo truy hồn liền có thể tìm tới Nhu Nhi tung tích, nhờ vào đó đuổi tới Linh Nguyên.
Vô dụng, ta đã vừa mới thử qua.
Tiêu Tử Lâm thanh âm có chút nghiêm trọng.
Cái gì?
Tiêu Vũ khó có thể tin mở miệng.
Đây không có khả năng.
Không có gì không có khả năng, thông qua vừa mới hắn cùng Nhạc Hưu đấu pháp kỳ thật ta liền hiểu một chút.
Tiêu Tử Lâm thanh âm càng thêm nghiêm trọng.
Người này thần thông cực kỳ quỷ dị cường đại, có thể xóa đi những thần thông khác, dầu gì cũng có thể đem cái khác thần thông ngăn chặn.
Tiêu Vũ nghe vậy lập tức con người co rụt lại.
Đúng lúc này, Tiêu Tử Lâm thanh âm tiếp tục vang lên.
Muốn luyện chế một bộ hóa thần khôi lỗi không dễ dàng như vậy, cần thời gian không ngắn.
Ta sẽ đem tin tức này thả ra, ngươi tự mình đi Thanh Ngọc Tông một chuyến, đem Linh Nguyên chuẩn bị đem Nhạc Hưu luyện chế thành khôi lỗi sự tình thông báo cho bọn hắn. Sau đó lại liên hợp cái khác tông môn cộng đồng đi tìm kiếm cái này ma tu.
Bất kể như thế nào, tuyệt không thể để cái này ma tu luyện chế thành công ra một bộ hóa thần khôi lỗi.
Nghe nói lời ấy, Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang chui vào thường khung biến mất không thấy gì nữa, một chỗ liên miên bất tuyệt dãy núi chỗ sâu.
Tiêu Thanh Nhu ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nàng tĩnh tĩnh nhìn cách đó không xa nghiên cứu Nhạc Hưu Linh Nguyên hai người.
Thời gian trở lại Linh Nguyên bắt đi nàng ngày đó,
coi như Linh Nguyên cái bóng không có vào trong cơ thể của nàng lúc, Linh Nguyên phát hiện trong cơ thể nàng không giống địa phương.
Thiếu nữ tinh huyết trong cơ thể, thế mà cùng nàng tự thân công pháp khí tức cũng không giống nhau.
Tiêu Thanh Nhu là một linh căn, nàng tu luyện tự nhiên là một hệ công pháp, nhưng nàng tinh huyết lại lộ ra cùng một hệ công pháp hoàn toàn không giống nhau khí tức.
Cái này khiến Linh Nguyên lập tức dâng lên một chút hào hứng, hắn đem điểm này nói cho thiếu nữ.
Tiêu Thanh Nhu thở nhỏ thông minh vô cùng, nàng nghe được Linh Nguyên nói sau ngây ngẩn cả người, sau đó nàng đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện.
Vì cái gì mẫu thân trước khi chết tại nàng lòng bàn tay vẽ lên một chữ đi, vì cái gì mẫu thân từ đầu đến cuối để nàng đi thêm phàm thành, để nàng minh bạch những người phàm tục kia vô luận như thế nào đều không cải biến được tự mình số mệnh.
Về sau Tiêu Thanh Nhu liền chủ động cùng Linh Nguyên thương lượng, hy vọng mình có thể để giúp hắn thúc đẩy cùng Tiêu Vũ ở giữa mua bán, cộng thêm mở ra hộ thành cấm chế điều kiện, để hắn mang theo tự mình rời đi Tử Kim Thành, rời đi Tiêu gia.
Trừ cái đó ra, Tiêu Thanh Nhu còn rõ ràng cáo chi Tiêu gia lão tổ tông tồn tại, cùng nàng hoài nghi đối phương có thể thông qua huyết dịch truy tìm đến vị trí của mình.
Ngay lúc đó Linh Nguyên tự nhiên hân nhiên tiếp nhận, dù sao Tiêu Thanh Nhu sở tác sở vi đối với hắn có lợi, mà lại hắn lúc ấy cũng không tính thực hiện lời hứa.
Không chỉ có như thế, Linh Nguyên còn hướng Tiêu Thanh Nhu nói mình có năng lực có thể giúp nàng lẩn tránh rơi Tiêu gia lão tổ truy tìm.
Đến tận đây, Tiêu Thanh Nhu liền hạ quyết tâm muốn đi theo Linh Nguyên cái này mà tu rời đi Tiêu gia.
Suy nghĩ quay lại, thiếu nữ tính tính nhìn xem Linh Nguyên bóng lưng, trong lòng tự lẩm bẩm.
Nương, Nhu Nhi đời này có lẽ có thể vì ngài báo thủ chương 411, luyện chế khôi lỗi chương 411, luyện chế khôi lỗi nhìn xem nằm trên mặt đất bị dán đầy phù lục Nhạc Hưu, Lạc Bác Can hai mắt lửa nóng, phảng phất tại nhìn một cái tuyệt thế mỹ nhân.
Luyện chế cần bao lâu?
Linh Nguyên lên tiếng hỏi thăm.
Lạc Bác Can suy tư một lát sau nói ra, về tiền bối, đại khái cần 100 ngày thời gian.
100 ngày ạ?
Linh Nguyên nhẹ gật đầu.
Tốt, liền cho ngươi 100 ngày thời gian.
Vừa vặn ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian.
Nghe nói lời ấy, Lạc Bác Can liền vội vàng không lời nói ra, chỉ cần luyện chế ngay từ đầu, tiền bối liền có thể an tâm đi bế quan, vạn bối tất nhiên toàn lực ứng phó.
Ha ha, ngươi đương nhiên muốn toàn lực ứng phó.
Linh Nguyên cười nhạt một tiếng, sau đó hắn đông nhiên xuất thủ, dưới chân bóng đen lan tràn chui vào Lạc Bác Can thể nội.
Tiền bối đây là ý gì?
Lạc Bác Can kinh hãi, hắn cảm thấy thể nội truyền đến một trận băng hàn chi ý, đương nhiên là để phòng vạn nhất.
Linh Nguyên cười vỗ vỗ Lạc Bác Can bả vai.
Đạo hữu không cần phải lo lắng, ta người này từ trước đến nay ném chi lấy lý, báo chi lấy đạo.
Chỉ cần đạo hữu không đùa nghịch cái gì tâm cơ, chúng ta liền vẫn là bằng hữu.
Nhưng nếu như đạo hữu không biết điều, vậy ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đạo hữu cho dù chạy lại xa cũng không làm nên chuyện gì.
Nghe Ninh Nguyên trong lời nói uy hiếp, Lạc Bác Can nội tâm phát lạnh.
Hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem Tiêu Cung những cái kia nam nữ già trẻ đều bị cái này mà tu hút thành người khô, đối phương có thể nói là tâm ngoan thủ lạn, không có chút nào nhân tính.
Thở ra một hơi, Lạc Bác Can cười khổ gật đầu một cái.
Tiền bối yên tâm, vạn bối biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.
Ninh Nguyên gặp này hài lòng nhẹ gật đầu.
Rất nhanh, hắn cùng Lạc Bác Can cùng một chỗ ở trên núi mở ra hai cái lỗ phủ, đồng thời Lạc Bác An dùng mấy cái sớm chuẩn bị tốt cỡ nhỏ ẩn nấp trận pháp cùng phù lục che lấp các loại khí tức, phòng ngừa tu sĩ khác thần thức dò xét.
Trong động phủ,
Linh Nguyên nhìn xem Lạc Bác An đem Nhạc Hưu cởi quần áo sạch sẽ, cho đến không mảnh vải che thân.
Đến tận đây Nhạc Hưu cái kia giản mua thân thể triệt để hiện lộ tại hai người trước mắt,
như cảnh khô giống như thân thể gầy yếu, thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường thành hắn mỗi một cây xương cốt, trên thân thể dán đầy phong thần phủ.
Lạc Bác An cũng không tị hiềm Linh Nguyên, huống hồ tị úy cũng vô dụng, hắn ban đầu còn muốn dựa vào Linh Nguyên áp chế trước mặt Nhạc Hưu.
Chỉ gặp Lạc Bắc An một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo quang mang từ hắn trong đan điền bay ra.
Không bao lâu, các loại khí cụ lơ lửng giữa không trung,
lấy đặc thù vật liệu rèn đúc bút lông, mực nước, cùng các loại ngân châm, mấy cái tiểu nhân đồng lô, bát ngọc.
Lạc Bắc An chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, sau đó quỳ trên mặt đất.
Hắn đưa tay một chiêu, bút lông liền tự động bay đến trong tay của hắn.
Theo bút lông trên không trung không ngừng phát họa bay múa, Lạc Bắc An trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Rất nhanh, một bên quan sát Linh Nguyên liền đã nhận ra dị thường, bởi vì cái này trong sơn động nhiệt độ không khí thế mà bắt đầu cực tốc giảm xuống.
Đúng lúc này, cái kia một đĩa nhỏ tản ra xanh biếc cú quang mực nước chậm rãi bay đến Lạc Bắc An trước mặt.
Hắn nắm lên bút lông nhẹ dính một chút.
Cực âm hoàng tuyệt lộ, luyện khôi vô ngục cửa.
Lạc Bắc An giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó trong tay hắn bút lông điểm vào Nhạc Hưu chỗ mi tâm, lưu lại một giọt xanh biếc ấn ký.
Chỉ một thoáng, Nhạc Hưu thân thể bắt đầu run lẩy bẩy.
Cùng lúc đó, khối này ấn ký cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt. Gặp một màn này, Lạc Bác An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn há mồm đối bút lông phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó lần nữa nổi giận quát một tiếng điểm vào Nhạc Hưu mi tâm. Lần này, Nhạc Hưu run rẩy thân thể bắt đầu cấp tốc yếu bớt. Lạc Bác An thấy thế thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sau đó hắn lại lần nữa huy động bút lông, bắt đầu lấy mi tâm cái kia một khối ấn ký làm điểm xuất phát, chậm rãi phát họa lên Nhạc Hưu ngũ quan. Hắn mỗi một bút tựa hồ cũng nặng như thiên quân, làm hắn xuất mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều đang run rẩy. Nhưng Ninh Nguyên lại thấy rõ Lạc Bắc An cầm bút tay phải lại vô cùng trầm ổn, mảy may dư thừa động tác đều không có. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo Lạc Bắc An đem cuối cùng một bút phát họa hoàn tất, Nhạc Hưu trên mặt phảng phất nhiều hơn khuôn mặt, tựa như chọc ảnh giống như. "Tốt tiền bối, ngài có thể thu hồi thần thông." Lạc Bắc An thở ra một hơi, đối Ninh Nguyên nói. Ninh Nguyên nghe vậy nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi Nhạc Hưu thể nội hắc ám. Quả nhiên, đối phương tựa như chết giống như không nhúc nhích, nhưng Ninh Nguyên có thể cảm nhận được Nhạc Hưu còn sót lại có cuối cùng một hơi. Nhìn một chút ngồi xuống điều tức Lạc Bắc An, Ninh Nguyên quay người rời đi động phủ. Cách đó không xa, Tiêu Thanh Nhu vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở kia. Linh Nguyên nhìn nàng một cái, sau đó quay người tiến vào động phủ của mình ở trong. Tiêu Thanh Nhu thấy thế mấp máy môi đỏ, trong mắt nàng hiện lên một vòng vẻ dãy rủa, sau đó vẫn là chậm rãi đứng dậy, đi vào Linh Nguyên động phủ ở trong. Theo bọn hắn tiến vào động phủ, sớm đã chuẩn bị xong một tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống, đem nơi đây triệt để che giấu. Trong động phủ, Linh Nguyên xoay người nhìn về phía Tiêu Thanh Nhu. Cái sau hai tay nắm lấy tự mình mép váy, trên mặt hiện một vòng đỏ ửng, không dám cùng Linh Nguyên đối mặt. Thiếu nữ biểu lộ tư thái đều vừa đúng, cho người ta một loại yếu đuối không xương, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người ta nhìn xem liền có một loại đem nó ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi xúc động. Gặp nàng bộ dáng này, Linh Nguyên chậm rãi nói thấp kém trò xiếc. Tiêu Thanh Nhu nghe vậy sững sờ, sau đó cười khổ. Nhưng hữu dụng không phải sao? Linh Nguyên nhìn nàng một cái, trực tiếp đi vào một cái băng ghế đá trước ngồi xuống, hắn nhìn xem Tiêu Thanh Nhu. Nói đi, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Nghe được Linh Nguyên lời nói, Tiêu Thanh Nhu tiến lên mấy bước đi vào nó trước mặt, sau đó quỳ trên mặt đất run giọng nói. Tiền bối, nếu là tiền bối muốn đối phó Tiêu gia, Vạn bối nguyện ý toàn lực tương trợ. Ồ, Linh Nguyên lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta tại sao muốn đối phó Tiêu gia? Ngươi vì cái gì hy vọng ta đối phó Tiêu gia? Tiền bối. Tiêu Thanh Nhu ngẩng đầu lên, con mắt của nàng rưng rưng, trắng nõn động lòng người khuôn mặt càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tiêu gia lão tổ tông tất nhiên đoán được tiền bối muốn luyện chế hóa thần khôi lỗi, lấy cách làm người của hắn, tự nhiên không thể lại bỏ mặc một cái ma tu có được một bộ hóa thần khôi lỗi uy hiếp được hắn. Huống chi tiền bối tự thân còn trẻ như vậy, cường đại như vậy, cho nên cho dù tiền bối không đi cùng Tiêu gia lão tổ đối nghịch, hắn cũng không có khả năng buông tha tiền bối. Linh Nguyên nghe vậy sờ lên cái cằm. Có đúng không, chẳng lẽ chúng ta không thể hữu hảo ở chung sao? Dù sao ta cũng không có đắc tội qua Tiêu gia, càng không có đắc tội qua ngươi lão tổ tông kia. Tiêu Thanh Nhu lắc đầu. Tiền bối có chỗ không biết, từ xưa chính ma bất lưỡng lập. Tiêu gia thân là đông vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay chính đạo gia tộc, dùng cái này thân phận đạt được vô số người yêu mến cùng nỗ lực, hắn nếu là không ra mặt đối phó tiền bối, như vậy cái khác chính đạo thế lực tất nhiên sẽ không đồng ý, Tiêu gia tất nhiên sẽ mất đi lòng người. Linh Nguyên nghe vậy ngược lại là nhẹ gật đầu không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, đây là lập trường quyết định lựa chọn. Nếu như hắn lúc ấy lựa chọn đánh chết Nhạc Hưu, tại y theo ước định trợ giúp Tiêu gia cầm xuống Thanh Ngọc Tông, như vậy thật sự là hắn có thể cùng Tiêu gia làm bằng hữu, chẳng qua là loại kia sau lưng gặp không được ánh sáng bằng hữu. Có thể hắn không có lựa chọn đánh giết Nhạc Hưu, ngược lại ngay trước mặt Tiêu Vũ mang đi Nhạc Hưu, còn mang đi Tiêu Thanh Đu, cái này khiến hắn muốn luyện chế khôi lôi ý nghĩ rõ rành rành. Kể từ đó, không chiếm được chỗ tốt gì, Tiêu gia tự nhiên không có khả năng còn cùng hắn có chỗ liên lụy, không chỉ có như thế, Tiêu gia khẳng định sẽ kiêng kỵ hắn, sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản hắn luyện chế khôi lôi. Chương 412, có được tất có mất. Chương 412, có được tất có mất trong động phủ. Linh Nguyên nhìn xem Tiêu Thanh Nhu chậm rãi mở miệng. Ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý. Cho nên ngươi cái này người của Tiêu gia lại là vì cái gì hy vọng Tiêu gia hủy diệt? Tiêu Thanh Nhu trầm mặc một lát, sau đó trên mặt lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Tiền bối có chỗ không biết. Tiêu gia lão tổ tên là Tiêu Tử Lâm, bây giờ đã là hóa thần đại viên mãn. Cùng hắn cùng lúc tu sĩ đều đã tọa hóa, cho dù là còn mạnh hơn hắn hóa thần tu sĩ cũng đều tọa hóa. Thanh Nguyệt Kiếm Tiên chính là một ví dụ. Tuổi của hắn so Tiêu Tử Lâm còn nhỏ mấy trăm năm, nếu như không phải là vì thủ hộ tông môn dài dưới phong địa, sớm tại ngàn năm trước liền nên tọa hóa, cho dù xuất thế cũng sống không được bao lâu. Cùng Thanh Nguyệt Kiếm Tiên khác biệt, Tiêu Tử Lâm hắn không có tự phong dưới mặt đất, mà là chân chính sống đến nay còn rất trẻ. Nghe được cái này, Linh Nguyên lập tức dâng lên hào hứng. Tiêu Thanh Nhu mấp máy môi đỏ, nàng run giọng mở miệng. Vạn bối suy đoán, Tiêu Tử Lâm có cực lớn xác suất là dựa vào thải bổ hậu nhân tăng trưởng thọ nguyên. Tại Tiêu gia ra đời nữ tử, sẽ ở khi còn bé từ phụ mẫu mang đến Dương Đô cho lão tổ tông báo tin vui. Sau đó bị lao tổ tông gột rửa căn cốt nhục thân, cho dù là đến Tiêu gia nữ tử cũng sẽ bị lao tổ tông lấy các loại lý do gột rửa thân thể. Văn bối mẫu thân tại gả tới thời giã là như thế, về sau tại 10 năm trước từng bị lao tổ tông triệu kiến qua một lần, sau đó trở về không bao lâu liền bắt đầu thần trí không rõ, thỉnh thoảng nổi điên cho đến chết bệnh. Linh Nguyên nghe vậy lập tức nheo lại mắt. Cho nên ngươi cảm thấy là Tiêu Tử Lâm hại mẹ ngươi? Tiêu Thanh Nhu nhẹ gật đầu. Nhất định là như vậy. Mẫu thân nàng ôn nhu thiện lương, không có khả năng vô duyên vô cớ thần trí không rõ nổi điên. Vậy ngươi phụ thân Tiêu Vũ đâu? Hắn có thể từng biết loại sự tình này. Tiêu Thanh Nhu rơi vào trầm mặc. Phụ thân của mình biết không? Hẳn là biết đến đi. Nhưng chính là bởi vì biết, lúc này mới lộ ra càng thêm làm người tuyệt vọng không phải sao. Đây chính là tự mình kết tóc thế tử. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thanh Nhu nước mắt tràn mi mà ra. Nàng còn nhớ rõ mẫu thân trước khi đến Xương Đô lúc, trên mặt luôn mang theo nồng đậm sầu bi chi sắc, thường xuyên đi hỏi thăm phụ thân nàng có thể không đi được không, nhưng đổi lấy chỉ là phụ thân lạnh lùng biểu lộ. Có lẽ thời điểm đó mẫu thân hẳn là đoán được cái gì, cho nên mới sẽ mang theo nàng tiến về Phạm Thành, cho nàng giảng thuật liên quan tới phạm nhân sự tình. Nhìn xem khóc không thành tiếng Tiêu Thanh Nhu, Ninh Nguyên thần sắc không hề bận tâm. Tình cảnh này Thuyết Minh Vân Tịch từng nói qua một câu. Ninh Nguyên, tu tiên giới rất tàn khốc, người không phải người, là mọc ra thân thể người quái vật. Mặc dù thiện lương người cũng có, nhưng trường thọ tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Suy nghĩ quay lại, Ninh Nguyên nhìn xem Tiêu Thanh Nhu nói. Cho nên ngươi muốn cho mẹ ngươi báo thủ. Tiêu Thanh Nhu nghẹn ngào nhẹ gật đầu. Không sai, ta muốn báo thủ. Nếu như không có gặp được ngươi, ta căn bản không có tư cách cùng năng lực báo thủ. Thậm chí không bao lâu ta cũng sẽ tiến về Xương Đô, nên đón vốn nên thuộc về ta vận mệnh. Nhưng ta gặp ngươi. Ngươi là một cái ma tu, có lẽ ngươi cuối cùng sẽ có một ngày có thể giết Tiêu Tử Lâm, ta muốn thấy đến đây hết thảy. Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Thế gian này không có vẹn toàn đôi bên sự tình, muốn có được cái gì nhất định phải có chỗ nỗ lực. Nói cách khác, ta có thể từ ngươi cái này cần đến cái gì. Dù sao ta là một cái ma tu, bốn biển là nhà, không có cái gọi là căn cơ, cùng lắm thì rời đi đâu được, không cần thiết không phải cùng một cái hóa thần cường giả tối đỉnh không qua được. Tiêu Thanh Nhu nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Đúng vậy à, người trước mặt còn có chạy trốn cái lựa chọn này, hắn là ma tu, không có căn cơ gì, cùng lắm thì rời đi nơi này. Gặp thiếu nữ bộ dáng này, Linh Nguyên khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Hắn đương nhiên sẽ không rời đi đâu được, làm sao bỏ được rời đi đâu được, mình lập tức liền chuẩn bị đột phá bắt giai, đến lúc đó lại có hóa thần khôi lỗi tương trợ, coi như Tiêu gia không chủ động tới tìm hắn, hắn sớm tối cũng sẽ chủ động đi tìm Tiêu gia. Dù sao thôn phệ một cái hóa thần tôn giả mang cho hắn ích lợi muốn viễn siêu tưởng tượng, Linh Nguyên há lại sẽ lãng phí. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Nhu xé mở nội tâm cuối cùng một khối tấm màn che, nàng không dám nhìn tới Linh Nguyên con mắt, run giọng mở miệng nói ra ta. Linh Nguyên nghe vậy lông mày nhíu lại. "Ngươi?" Tiêu Thanh Nhu nhẹ gật đầu. "Không sai, ta là một linh căn, nếu là tiền bối cần, ta có thể giúp tiền bối tu hành." Linh Nguyên nghe vậy từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Thanh Nhu, hắn cũng không minh bạch đối phương trong lời này ý tứ, dù sao hắn là một cái siêu phẩm giả, căn bản không hiểu cái gọi là linh căn ý vị như thế nào. "Ngươi có ý tứ gì?" Tiêu Thanh Nhu sững sờ, sau đó nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mở miệng. Tiền bối biết rõ còn cố hỏi, một linh căn nữ tử trời sinh thu nạp linh khí tốc độ liền muốn so cái khác linh căn tu sĩ nhanh, nếu như song tu nói sẽ tăng lên bạn lữ tu hành tốc độ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là có chỗ tăng thêm. Vạn bối có thể lấy ra được cũng liền tự mình, nếu như tiền bối không chê. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Thanh Nhu lại lần nữa quỳ xuống lại. Nàng minh bạch, mình muốn báo thủ, muốn sống sót cũng chỉ có thể phụ thuộc Ninh Nguyên. Bởi vì một khi rời đi Ninh Nguyên, nàng không bao lâu liền sẽ bị Tiêu gia tìm tới, cuối cùng vẫn là khó thoát cái kia vận mệnh. Cùng nó dạng này, không bằng đem thể xác tinh thần đều dâng hiến cho trước mặt cái này ma tu, nếu là có thể lấy được hắn niềm vui, nói không chừng vận mệnh của mình lại bởi vậy phát sinh chuyển hướng. Ninh Nguyên híp mắt đánh giá Tiêu Thanh Nhu. Không thể không nói tu hành nữ tử trời sinh liền mang theo một cỗ linh khí, loại kia xuất trần khí chất tại phàm nhân trên thân hoàn toàn không nhìn thấy. Huống chi Tiêu Thanh Nhu tự thân vô luận là tư thái vẫn là tướng mạo đều không thể bắt bẻ. Đương nhiên, Ninh Nguyên tỉnh không để ý nàng tướng mạo, cũng không ham sắc đẹp. Chỉ là Tiêu Thanh Nhu nói mình có thể trợ hắn tăng tốc thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, lúc này mới dẫn đến hắn dâng lên hào hứng. Tại Ninh Nguyên trong mắt, cái này không phải liền là một cái có thể tuần hoàn lợi dụng hình người linh vật sao? Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên chậm rãi câu lên Tiêu Thanh Nhu cái cằm. Đối đầu Ninh Nguyên cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi, Tiêu Thanh Nhu có chút hoảng hốt. Ninh Nguyên ngón tay chậm rãi phất qua thiếu nữ trắng nõn gương mặt như ngọc, sau đó tại môi của nàng trước dừng lại. Không bao lâu, tiền bối, ta sẽ không. Ha ha, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Không biết qua bao lâu, Ninh Nguyên đi vào động phủ một chỗ ngóc ngách ngồi xếp bằng, hắn nhìn xem Tiêu Thanh Nhu nói. Nhớ kỹ, tiếp xuống vô luận nhìn thấy cái gì đều không cần ngoài ý muốn, ngươi dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại hết thảy quá trình. Lưu ảnh thạch cũng chính là trong tu tiên giới tu sĩ thường dùng một loại quan thạch, lấy linh khí thôi động liền có thể lạc ấn hết thảy trung quanh hình tượng, nếu là chứa đựng thỏa đáng, thậm chí có thể giữ lại vài vạn năm. Thời khắc này Tiêu Thanh Nhu váy áo lộn xộn, nàng thở hổn hển, trên mặt còn mang theo một vòng dư vị, đang nghe Ninh Nguyên nói sau. Nàng đội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một khối lưu ảnh thạch nhẹ gật đầu. Vâng. Ninh Nguyên quét nàng một mắt, chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên Suzuki rủ kỳ nọ cái bóng. Chỉ bất quá trước mặt nữ nhân này muốn so Suzuki rủ kỳ nọ càng thêm. Lắc đầu, vứt bỏ nội tâm tất cả tạp nghĩ, Ninh Nguyên bắt đầu chuẩn bị đột phá.